Chương 84, nhanh chân đến trước chương 84, nhanh chân đến trước chương 84, nhanh chân đến trước, nếu không phải không có Lạc Thần nhắc nhở, chính mình về sau chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Những này kịch bản, nguyên tắc bên trong thật là không có, chỉ có trăm vạn năm trước thời kỳ thượng cổ đại năng mới hiểu một đoạn này truyền kỳ. Nhưng cơm muốn ăn từng miếng, thực lực đến một chút xíu đi tăng lên. Những này thủ, hắn sẽ từ từ đi báo. Đương nhiên những cái kia hữu hảo thế lực cân tình, hắn cũng sẽ đi hoàn lại. Giờ phút này, Tô Thần tâm thái bắt đầu đã xảy ra chuyển biến, hiện tại lấy Tô ra thế lực công khai cùng nhiều như vậy thế lực đối địch khai chiến, hiển nhiên không thực tế. Chính mình đến tại bọn hắn còn chưa phát hiện thân phận của mình trước, giết chết hoặc là thu phục một nhóm thế lực đối địch mới được. Chủ nhân, chớ muốn lo lắng, bất kể như thế nào, một thế này Lục La đều bồi tiếp ngươi. Thấy Tô Thần biểu lộ có chút ưu sầu, Lục La ôn nhu mở miệng, đồng thời, mảnh khảnh nhỏ tay vuốt ve lấy khuôn mặt của hắn, dường như mong muốn xua tan nội tâm của hắn vẻ lo lắng. Còn có ta. Lạc Thần cũng duỗi tay nắm chặt Tô Thần tay, vẻ mặt kiên định nói, ở trước mặt đối hung ác xuyên sơn thú, Tô Thần liều lĩnh, nhường nàng trước chốn lúc, lòng của nàng liền bị Tô Thần lấy được. Tốt. Nghe vậy, Tô Thần nao nao, lập tức lộ ra một tia ấm áp, một trái một phải cắp nắm một cái yếu đuối không xương tố thủ, nhàn nhạt mở miệng nói. Mê viễn sâu trong thung lũng, ba người tới một chỗ trong rừng rậm. Lục Lang ngọc thủ vung lên, đem phía trước sương mù thổi tan ra, phía trước 300 mét chỗ rõ ràng là một ngọn núi động. Phía trên hang núi lại có một vòng xoáy khổng lồ, thiên địa bên trong linh khí liên tục không ngừng hướng phía dưới sơn động tụ tập mà đi. Là người vừa nhìn liền biết trong này thiên tài địa bảo tuyệt đối sẽ không thiếu. Lục La, đây chính là ngươi nói muốn lễ vật tặng cho ta. Thấy thế, Tô Thần hai tay trả sát, trên mặt một bộ vẻ tham lam, Lục La, ta muốn đem này sơn động gói. Nói xong, chuẩn bị đứng dậy hướng sơn động chạy đi. Bởi vì cái này sơn động chính là Đông Hoa Châu Thiên Đạo Tông thánh tử sở tu cơ duyên, hắn có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chủ nhân, chớ nóng đội. Nghe vậy Ngọc Thủ lôi kéo ống tay áo của hắn không thả, giải thích nói, trong này có một đầu cường hãn hung thú tại đóng giữ. Cái gì? Tô Thần vẻ mặt một bức, bên trong hang núi này không phải là không có hung thú đóng giữ đi. Hắn nhớ do nguyên tắc bên trong, sở tu khi tiến vào hoang cổ bí cảnh bên trong, trạng thứ nhất cũng là đi tới cái sơn động này, tìm kiếm cơ duyên to lớn. Cũng không có nói bên trong có cái gì hung hãn hung thú a mẹ nó. Cái này cho tác giả cũng thật sự là, không biết kỹ càng một chút, kém chút hại chính mình thân gia tính mệnh. Một bên Lạc Thần đôi mắt đẹp run nhẹ nhẹ mấy lần, môi đỏ khẽ mở, Lục La, đã dạng này, ngươi còn mang bọn ta tới đây, lại là vì sao đâu? Chú mẫu, tục nữ nói, lão hổ cũng có đánh biếng nhát thời điểm, cái này hung thú cũng muốn nghỉ ngơi à? Lục La lộ ra một tia nụ cười xấu xa. Ra hát phong cao, chính là trộm cắp lúc. Tô Thần khỏe miệng một phát, hướng Lục La xử một cái hắn đã hiểu ánh mắt. Một đạo kình phong thổi qua, ba đạo thân ảnh chợt lóe lên, cực nhanh hướng sơn động đội vã lao đi. Tiến vào cửa hang sau, mọi người nhất thời cảm thấy trong không khí linh khí so bên ngoài sơn động càng thêm nồng đậm, để cho người ta có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Trong sơn động không, con con xoay xoay vào bên trong với tới, không biết dài bao nhiêu, cũng không biết kéo dài đến nơi nào. Hướng trong động đi một đoạn sau, ba người phát hiện bày ở trước mặt bọn hắn có 7-8 cái phân nhánh miệng. Thấy thế, Tô Thần cùng Lạc Thần liếc nhau một cái, phát hiện lẫn nhau căn bản là không có cách làm ra lựa chọn, đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía đang nhắm lại hai mắt Lục La. Nàng dường như tại cảm thụ cái này 7-8 cái phân nhánh trong miệng thiên địa linh khí chấn động. Mấy hơi thở sau, Lục La hai mắt mở ra, trực tiếp hướng phía một cái cửa hang mà đi. Thế thế, Tô Thần cùng Lạc Thần cũng thận trọng đi theo. Theo xâm nhập sơn động nội bộ, vụ hóa thiên địa linh khí, cơ hồ đều muốn hóa lỏng. Nhưng Tô Thần cùng Lạc Thần hai cái đều có chút ý động, ở chỗ này tu luyện, so ngoại giới tối thiểu nhanh lên hai không chỉ gấp 10 lần. Tiến lên không bao lâu, lại là mấy đạo chỗ rẽ. Lần này Lục La không có dừng lại, hướng thẳng đến bên trái thứ hai đếm ngược cửa hang đi vào. Dựa vào, cái này hung thú không phải người, nhưng thật chó a. Vậy mà làm ra nhiều như vậy phân nhánh miệng, đây là muốn nhường tiến đến người ăn trộm vây chết ở chỗ này tiết ấu. Tô Thần ven đường gặp không ít linh thảo, sửng sốt một cái đều không bỏ qua, hết thảy thu nhập túi. Đồng nhiên, Lục La đột nhiên tốc độ chậm dần, đang hướng bốn phía tầm bảo Tô Thần đâm đầu vào Lục La eo thon, bị bất thình lình va chạm, Lục La đi đứng bất ổn, một cái lảo đảo, kém chút ném tới trên mặt đất. Doa đến nàng tranh thủ thời gian phong thích thụ linh khí, để che giấu Tô Thần cùng Lạc Thần trên thân nhân loại khí tức. Thấy bên trong giường như không có bất kỳ dị động gì sau, Lục La dùng ống tay áo đem mồ hôi lạnh trên trán lau đi. Thấy thế, Tô Thần vậy mà đáng xấu hổ nhe răng cười một tiếng. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, ba người tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Tí tách tí tách tí tách, phía trước cách đó không xa chuyển đến thanh thúy tích thủy âm thanh. Tô Thần khỏe miệng một phát, hai tay trả sát, trên mặt lộ ra một bộ đội vã không nén nổi dáng vẻ. Bởi vì hắn biết phía trước chính là ngọc thủy trung nhũ nhỏ xuống ao nước thanh âm. Những cái kia ngọc thủy trung nhũ thả ở bên ngoài, tùy tiện mấy giọt đều có thể bán ra giá trên trời. Huống chi theo thanh âm này bên trên liền có thể đánh giá ra phía trước tuyệt đối có một ao nước lớn. Ngoa tạo, phát tài. Theo mấy người xâm nhập hang động, một luồng khí tức nguy hiểm trên ghế Tô Thần cùng Lạc Thần hai trong lòng người. Hai người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Bọn hắn biết đã nhanh muốn tiếp cận đầu hung thú kia, một cỗ cường đại hung thú khí tức xông vào mũi. Ba mươi mấy hơi thở sau, bọn hắn đi tới một chỗ ước một mét vuông bên bờ ao. Ao nước phía trên đang có liên tục không ngừng ngọc thủy trung nhũ theo tảng đá trong khe nhỏ xuống. Tô Thần đang chuẩn dùng bình ngọc đi thu thập cái này ngọc thủy trung nhũ lúc, bị Lục La dùng ánh mắt ngăn trở. Thấy thế, Tô Thần vội vàng thu hồi bình ngọc. Chỉ thấy Lục La đứng tại bên cạnh cái ao, từ trong ngực xuất ra một cây lục dây leo, nhẹ nhàng bỏ vào nước trong ao. Chỉ thấy trong ao ngọc thủy trung nhũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh liền bị cây kia lục dây leo hút không còn một mảnh. Lục La tay phải vung lên dây leo như là đã mọc cánh như lông lống, chậm rãi bay đến trên tay của hắn sau, biến mất không thấy hình bóng. Tô Thần hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện từng cây linh thảo đang phát ra trận trận thoải mái mùi thơm ngát, các loại nhan sắc quang mang hướng bốn phía bao tới. Phẩm giai lấy kim sắc tiên giai cùng tử sắc địa giai làm chủ. DS, linh thảo phẩm giai từ cao xuống thấp chia làm thiên, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoàng. Đang lúc Tô Thần chuẩn bị ra tay thu thập lúc, Lục La lại một lần xuất thủ. Từng cây linh thảo như là đang sống, nhao nhao chủ động bay về phía trong tay sau, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Tô Thần chảy nước miếng. Một bên là thần, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem một màn thần kỳ này. Lục La cuối cùng sẽ thấy thiên giai địa giai linh thảo đều thu vào. Nàng là thụ linh, có thể cùng thực vật nhất hệ khai thông. Tô Thần ánh mắt bị ngọc tụy trung nhũ trong ao ở giữa một quả trứng cho hấp dẫn tới. Tấu chương xong, chương 85, trứng nát chương 85, trứng nát chương 85, trứng nát viên này trứng lớn nhỏ rất giống lam tinh bên trên đà điểu trứng một kích cỡ tương đương, nhưng bề ngoài cùng bình thường trứng không giống, phía trên quanh quẩn lấy một chút hắn xem không hiểu hoa văn, lộ vẻ thần bí khó lường. Trứng bên trong tản ra nồng đậm sinh mệnh ba động, cực kỳ bất phàm. Tô Thần suy đoán đây nhất định là một loại nào đó cường hãn hung thú trứng. Mặc dù hắn cũng không nhận ra, nhưng viên này trứng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần sinh mệnh lực, một khi ấp đi ra, chỉ sợ biến phi thường khủng bố. Hơn nữa Tô Thần cảm ứng được, trong cơ thể mình huyết dịch dường như sôi trào, có một loại cảm giác quen thuộc. Nghĩ đến đây, hắn không nói hai lời, đoạt tại Lục La phía trước chuẩn bị đem nó ôm vào trong ngực, sợ Lục La lại cho hút. Trứng thú vật, xúc cảm ấm áp, cực kỳ nặng nề. Xem xét chính là đại bà bối. Tô Thần ấp trứng hai tay càng là gấp mấy phần. Hắn như muốn chứa vào túi càn khôn, lại quỷ dị thất bại. Tại sao có thể như vậy? Tô Thần khẽ nhíu mày. Lập tức, hắn lần nữa thử nhiều lần, kết quả đều là không được. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đồng thời cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm vững tin, viên này trứng thú vật là một quả cường đại hung thú trứng không nghi ngờ gì. Lục La thấy vật tới tay, mang theo hai người nhanh chóng hướng xuất khẩu chạy đi. Bởi vì nàng cảm giác kia hung thú sắp tỉnh lại, nơi đây không thích hợp ở lâu. Bởi vì một khi những này tiên tài địa bảo biến mất, trong động linh khí tất nhiên cấp tốc hạ xuống, kia hung thú khẳng định sẽ có cảm giác. Ngay tại ba người rời đi một khắc đồng hồ sau, một bóng người nhanh chóng hướng cửa hang bay đi. Người này chính là Thiên Đạo Tông Thánh Tử Sở Tu. Giờ phút này, hắn hăng hái, vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm cửa hang, bởi vì hắn cũng nhìn thấy vòng xoáy linh khí, biết trong động nhất định có không ít thiên tài địa bảo. Hắc hắc, phát tài đi. Hắn kích động trà sát hai tay, vẻ mặt vẻ kích động. Cơ Nguyệt Giao, chờ bản thánh tử thu hoạch được cơ duyên này, tu vi nhanh chóng phóng đại sau, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ trở thành nữ nhân của lão tử. Sở Tu tại thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã sớm ngấp nghé tông chủ Cơ Nguyệt Giao sắc đẹp, đáng tiếc chính mình vị sư tôn này quá mức thanh cao tự ngạo, căn bản là chướng mắt bọn hắn những bọn tiểu bối này. Chính mình nhiều lần đối nàng tỏ vẻ ra là phương diện kia ý tứ, có thể Cơ Nguyệt Giao vẫn như cũ biểu hiện ra một bộ nhắm mắt làm ngơ thanh cao bộ dáng. Cái này khiến hắn nổi nóng vô cùng. Bởi vậy hắn một mình tiến vào hoang cổ bí cảnh, liền là muốn tìm kiếm được cơ duyên của mình. Thật tốt nhường sư tôn Cơ Nguyệt Giao nhìn xem, hắn sớm đã không phải ngày xưa cái kia tiểu mao hải, đã là một cái đỉnh tiên lập địa nam tử hán. Sở Tu đứng tại phân nhánh miệng, cũng không có lập tức làm ra lựa chọn, ngược lại là dừng lại một lát, dường như đang quan sát tình huống. Mẹ nó, nơi này thế mà nhiều như vậy phân nhánh miệng, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lông mày nhíu lại. Nguyên bản yên tĩnh vô cùng hang động, đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai nhức óc giống to, làm sơn động đều đi theo kịch liệt run rẩy lên. Ghê tởm nhân loại. Vậy mà trộm bản vương bà bối, ta muốn ăn các ngươi. Đoán chừng là hung thú phát hiện mình bảo hộ bà bối, toàn bị vơ vét sạch sẽ, thẹn quá hóa giận. Xong đời. Thấy thế, Sở Tu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, kinh hoàng bất an. Thanh âm mới vừa rồi rõ ràng là theo trong sơn động truyền đến, đoán chừng bảo hộ hung thú tỉnh lại. Mẹ nó, gặp xui xẻo. Chính mình rõ ràng đã rất cẩn thận, vừa tới tiến vào bên trong không bao sâu, liền thấy hung thú vậy mà tỉnh lại, hướng phía bên mình đánh tới. Hắn biết bên trong sơn động này cơ duyên bị người khác nhanh chân đến trước. Con mẹ nó xúi quẩy. Lê Tẩm tiểu đâu, đem nguyên vốn thuộc về cơ duyên của mình đoạt đi. Hắn hiện tại chỉ có thể chật vật chạy trốn. Phanh. Đúng lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng, một cỗ cùng bạo cương phong đột nhiên đánh tới, mạnh mẽ đụng vào Sở Tu phần lưng. Phốc phốc. Sở Tu một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thân thể lay động mấy lần sau, liền té lăn trên đất. Mặt mũi hắn tràn đầy hãi nhiên, bất thình lình công kích quá kinh khủng, kém chút bắt hắn cho giết chết. Hướng miệng bên trong ném đi mấy quả thuốc chữa thương hoàn sau, hắn khó khăn bỏ lên. Lúc này, một cái bóng đen chậm rãi từ trong bóng tối hiện, che khuất dương quang, bắn ra âm trầm băng lãnh quang mang. Sở Tu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia là một cái tướng mạo dữ tợn, toàn thân che kín vảy đen quái thú, đầu cực đại, ánh mắt hiện lên màu xanh biếc, miệng bén nhọn. Nó chính là cái kia nuốt thiên tài địa bảo hung thú, tên là U Minh Báo. U Minh Báo, một loại thực lực siêu còn yêu thú, hung tàn đến cực điểm. Gia hỏa này không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa thị sát như mạng. Cái này U Minh Báo có thể miệng nói tiếng người, xem xét liền đạt đến đại thánh cảnh tu vi. Cái này khiến Sở Tu sợ vỡ mật, quay người nhanh chân liền hướng cửa hang lao đi. Nhưng mà U Minh Báo tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền chặn con đường của hắn. Ghê tởm nhân loại, ngươi dám cướp đoạt bản vương bảo vật, ngươi đáng chết ta. U Minh Báo ngửa mặt lên trời gào thét, nó thân hình khổng lồ, giống như núi nhỏ. Theo nó một trường vỗ ra, một cái màu đen lớn đại thủ lớn, phô thiên cái địa đánh ra. Sở Tu dọa đến linh hồn đều bốc lên, vội vàng tế ra lá bài tẩy của mình, bỏ chạy phủ. Thấy Sở Tu thoáng qua ở giữa liền biến mất tại trước mắt mình, U Minh Báo hoàn toàn nổi giận. Siêu, Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra rét lạnh răng nhọn, đột nhiên cắn, cùng một chỗ nham thạch lập tức vỡ nát. "Ghê tởm nhân loại, ngươi vậy mà chạy, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải trả giá đắt." U Minh báo giống như nổi điên giống to, thanh âm tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ. Sở Tu sau khi rời đi, sắc mặt của hắn trắng bệch, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải dùng bỏ chạy phủ, đoán chừng hắn đã chết. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được chửi mắng, mẹ nó, cái nào thất đức đồ vật, đem lão tử cơ duyên cướp đi, còn nhường nỗi oan ức này nhường hắn đến quổng. Tô Thần ba người một đường chạy trốn tới tới mê miễn bên ngoài thung lũng, cái này mới ngừng lại được. Tô Thần hướng Lục La hỏi, "Lục La, ngươi giúp ta xem một chút cái này trứng thú vật bên trong là cái gì chủng loại?" Chỉ thấy Lục La ôm lấy trứng thú vật, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, còn đem lô hai đều dán bảo. Thập bát ban võ nghệ đều dùng tới sau. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu buông xuống trứng thú vật, biểu thị chính mình không biết. Lạc Thần cũng tò mò đem trứng thú vật ôm vào trong ngực cẩn thận quan sát. Chỉ thấy trứng thú vật vậy mà động mấy lần. A, sợ hãi đến nàng ngọc thủ vạch một cái. Trứng thú vật cấp tốc hướng trên mặt đất đập tới. Thấy thế, Tô Thần kinh hãi muốn rách cả mí mắt, một cái hổ phát. Ngay tại trứng thú vật sắp nện tới trên mặt đất lúc, khó khăn lắm tiếp được. Tránh khỏi một trận, trứng nát thú vong nhân gian thảm kịch. Tô Thần đem trứng thú vật nhẹ nhàng để dưới đất sau, bò lên, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ai? Hù chết bà bảo. Đây chính là chính mình theo Sở Tu cái kia khí vận chi tử trong tay giành được bảo bối trứng thú vật. Cái này muốn thật đập, ta không còn khóc chết. Ngay tại hắn chuẩn bị xem xét trứng thú vật phải trang chịu ảnh hưởng lúc, răng rắc trứng thú vật vang lên một tiếng vỏ trứng vỡ vụn giống như thanh âm. Nguy rồi, sẽ không nát à? Tô Thần con ngươi khẽ nhúc đích, nằm dạp trên mặt đất trừng lớn hai mắt, cẩn thận xem xét trứng thú vật tình huống. Chỉ thấy vỏ trứng bên trên có một vết nứt. Vỏ trứng trên không linh khí lấy một loại vòng xoáy trạng hướng vỏ trứng bên trong tràn vào. Lộc cộc. Nhìn thấy như thế kỳ quan, ba người đều thật sâu nuốt ngụm nước bọt. Sau một khắc, răng rắc vỏ trứng bên trên trực tiếp che kín vết rạn, mặt mũi thú nhỏ liền phải phá sát mà ra. Răng rắc. Vỏ trứng từ bên trong bị đẩy ra. Tấu chương xong, chương 86, cô nãi nãi muốn thu các ngươi làm nhân sủng chương 86, cô nãi nãi muốn thu các ngươi làm nhân sủng chương 86, cô nãi nãi muốn thu các ngươi làm nhân sủng. Một cái kim hoàng sắc cái đầu nhỏ theo trứng trong vỏ mặt ló ra, một đôi sáng ngời có thần mắt to, quay tròn quay vòng lên. Hướng phía bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Ba người một thú, bắt mục nhìn nhau. Cảnh tượng lâm vào quỷ dị trầm mặc. Lục La cùng Lạc Thần hai nữ liếc nhau, đứng chết chân tại chỗ. Giang giác thú nhỏ theo trứng trong vỏ mặt nhảy ra ngoài, uy phong lẫm lẫm đứng ở vỏ trứng bên trên, tinh thần phấn chấn đánh giá đám người. Đặc biệt là tiểu gia hỏa cuối cùng đem ánh mắt đối với Tô Thần, cơ lợi chào, thường hực khí thế nói, "Tiểu tử, nhanh cho ngươi cô nãi nãi làm điểm ăn ngon." "Đây là vật gì?" Ba người quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này dường như rắn không phải như rắn thú nhỏ, vừa ra đời liền có thể miệng nói tiếng người, đứng thẳng hành động, đúng là bất phàm. Không để ý chút nào tiểu gia hỏa lời nói mới rồi. "Phi, bạn cô nãi nãi, mới không phải thứ gì." Tiểu gia hỏa gắt một cái, nâng lên một cái kim hoàng sắc móng vuốt, đối với ba người dựng lên một cây móng giữa, hung hăng nói, "Ba người các ngươi đều cho bạn cô nãi nãi thả tôn nặng một chút." Không phải bản cô nãi nãi một ngụm nuốt lấy các ngươi ba. Tô Thần ba người nghe vậy, khỏe miệng co giật hai lần, cảm giác tiểu gia hỏa này rất muốn ăn đòn. Lạc Thần cùng Lục La trừng mắt con người xinh đẹp nhìn chằm chằm phách lối thú nhỏ, trong mắt lóe ra kinh dị ánh mắt. Vậy cái kia hai một cô gái, tới cho cô nãi nãi xoa bóp chân, đem bản cô nãi nãi hầu hạ dễ chịu, thu các ngươi làm nhân sủng. Thanh âm hắn mãi thanh mai khí, thân thể không lớn, nói ra lời lại phách lối đến cực điểm. Phúc Lạc Thần ngọc thủ che mặt, nhịn không được cười lên, cười đến run rẩy cả người, ngực cao ngất cũng đi theo chập trùng lên, cười nói, cái này tiểu bất điểm quá đáng yêu. Tiểu bất điểm, xem thường ai đây? Tiểu gia hỏa nghe được Lạc Thần đối với mình xưng hô, giận tím mặt, nhe răng trợn mắt, một bộ sủ lông bộ dáng, dường như một giây sau liền sẽ nhào lên cắn người. Phốc phốc, lần này đến phiên Lạc Thần nhịn không được, cười ra tiếng. Lục La cũng là nhếch môi đỏ, một bộ buồn cười bộ dáng. Hừ, các ngươi lại dám chế giễu bản cô nãi nãi, tin hay không cô nãi nãi hiện tại liền ăn các ngươi. Tiểu gia hỏa tức giận nói rằng. Tô Thần hai con ngươi nhắm lại, đưa tay chộp một cái. Bóp tiểu gia hỏa, liên tục cầu xin tha thứ. Đừng đừng đừng. Xương rồng gãy mất đại ca, ta sai rồi tha mạng. Sương rồng. Tô Thần nhíu mày, trong tay lực đạo buông lỏng ra một chút. Đúng vậy a, ta thật là thượng cổ tứ đại thần thú long tộc một mạch. Thấy Tô Thần trong tay lực đạo nhẹ không ít, thú nhỏ thái độ trong nháy mắt lừa lối, tiểu tử, ngươi thức thời một chút mau thả hạ cô nãi nãi. Không phải, long tộc chi người biết được việc này, tuyệt đối sẽ đưa ngươi lột ra mạo xương thảo. Tiểu tử, sợ chưa, trước quỳ xuống đến cho bản cô nãi nãi làm tọa kỵ nhanh lên. Phanh phanh, chỉ thấy Tô Thần vươn tay tại thú nhỏ trên trán trùng điệp gậy hai lần, lập tức lên hai cái bao lớn. Ta quản là ngươi rắn là long, rơi xuống tay ta liền phải khuất phục tại ta, không phải ta giết chết ngươi. Hướng thú nhỏ trên mặt phun một bãi nước miếng sau, Tô Thần hùng tận uy hiếp được. Hắn nhưng là siêu cấp lớn vai ác, đều là hắn tại trước mặt người khác phép lối, khi nào đến phiên cái này tiểu bất điểm ở trước mặt mình khoa tay múa chân, hắn mới sẽ không cho cái này không biết do trời cao đất rộng tiểu gia hỏa sắc mặt tốt. Đánh trước phục lại nói, niệm nó, ngươi lại dám khi dễ ta, ta liều mạng với ngươi. Tiểu gia hỏa tức giận tới không được, dương nhanh múa bước, thật không thể đem Tô Thần xé thành mảnh nhỏ. Ba ba, nhưng mà nàng vừa dứt lời, trên mặt liền chịu Tô Thần hai cái to mồm, gương mặt xương thành đầu heo. Đau nhè răng trợn mắt, nó trong lòng ủy khuất vô cùng, nhưng cũng không dám nói thêm nữa được câu, vẻ mặt ủy khuất ba ba nhìn xem Tô Thần. "Tốt, đừng náo đẳng." Nhìn thấy Tô Thần như thế bạo ngược cử động, Lạc Thần đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, sợ hãi Tô Thần đưa nó cho làm hỏng. "Lạc Thần, ngươi cũng không cần lại nuông chiều nó, con hàng này chính là miệng tiện, thích ăn đòn. Thế thế, Tô Thần lườm liếc miệng, tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, ta cảnh cáo ngươi, đừng ở chỗ này dương oai, bằng không, ta đem ngươi hầm thành canh uống, để ngươi biến thành cặn bã. Ngươi tại sao có thể dạng này? Ta thật là đường đường Long tộc hậu duệ, không mang theo ngươi khi dễ như vậy người. Ô ô ô, tiểu gia hỏa nghe được Tô Thần lời nói sau, phun một chút khóc lên, nước mắt lăn xuống, thương tâm gần chết. Còn khóc. Tô Thần liếc mắt, lại giương lên tay phải, chuẩn bị xuất thủ lần nữa giáo huấn nó, dọa đến nó vội vàng ngậm miệng lại. Tốt, đừng đem tiểu gia hỏa dọa sợ. Thấy thế, Lạc Thần đem tiểu gia hỏa hộ trong ngực, chợt nhìn Tô Thần một cái. Nữ nhân trời sinh đối loại này linh sủng không có chút nào sức chống cự, lập tức liền bị bọn chúng manh đắt đắt bề ngoài mê hoặc. Lạc Thần, đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới trong ngực tiểu khả ái. Tiểu gia hỏa, ngươi nói ngươi là Long tộc, có thể ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này hoang cổ bí cảnh bên trong? Tỷ tỷ, ta nào biết được a, ta phá xác sau, lần đầu tiên nhìn thấy chính là các ngươi. Tiểu gia hỏa đã bắt đầu chịu thua, biến nói ngọn. Vậy ngươi về sau cần phải ngoan ngoãn nghe lời a, kia người ca ca tính tình không tốt a. Nghe vậy, tiểu gia hỏa vụng trộm nhìn sang Tô Thần, gặp hắn thần sắc vẻ mặt nghiêm túc, e ngại hướng Lạc Thần trong ngực chui chui, vẻ mặt vô cùng đáng thương bán thảm nói, vậy tỷ tỷ, về sau có thể muốn bảo bọc ta a. Ha 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 ha, quá đáng yêu. Lạc Thần cao hứng đem tiểu gia hỏa bế lên. Thấy thế, Tô Thần tức giận trợn nhìn tiểu gia hỏa một cái, hận không thể đi lên một trường bỗ chết cái này cố ý bán manh tiểu gia hỏa. Cảm nhận được Tô Thần quăng tới ánh mắt bất thiện, tiểu gia hỏa hướng Lạc Thần trong ngực chui chui, vẻ mặt ủy khuất nói, tỷ tỷ, đại ca lại tại hung ta sợ sợ. Nghe vậy, Lạc Thần đưa nó thật chặt ôm vào trong ngực, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn một cái Tô Thần. Tiểu gia hỏa, không sợ, có tỷ tỷ tại, không ai có thể ước hiếp ngươi. Đa tạ tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu, vẻ mặt chân thành tha thiết nói lời cảm tạ, lấy lòng mừng thầm. Có Lạc Thần chỗ dựa, Tô Thần mong muốn lại đánh chính mình, vậy căn bản không có khả năng rồi. Đáng tiếc, hắn đối Tô Thần tính cách còn không hiểu rõ đâu. Đông nhiên cảm giác một đạo lực lượng đem chính mình theo Lạc Thần trong ngực lột rời đi. Bám một chút, nó lại xuất hiện ở Tô Thần cái này đại ma đầu đại thủ bên trên. Ngoa tạo. Tiểu gia hỏa lại nhại, đại ca, ngươi điểm nhẹ, nhưng chớ đem ta bóc chết. Đồng thời đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lạc Thần. Tỷ tỷ, cứu ta. Thấy thế, Lạc Thần chuẩn bị mở miệng biện hộ cho, nhưng nhìn thấy Tô Thần đối với nàng nhẹ nhàng lắc đầu, liền khẽ cắn môi đỏ, không có mở miệng. Ngươi có bằng lòng hay không làm khế ước của ta linh thú? Tô Thần mày kiếm dương lên, hai mắt nhắm lại, tản mát ra một cỗ ngập trời khí tức. Tiểu gia hỏa của một cứng rắn, ngại thanh mại khi nói, bạn cô mãi mãi chính là thượng cổ Long tộc một mạch, sao cam khuất tại làm nhỏ yếu nhân tộc linh thú? Dù sao hắn Long tộc kia là cao quý thần thú, có lãnh địa mình hung hăng tộc loại, có thể nào bị nho nhỏ nhân tộc khế ước? Tấu chương xong, chương 87, gây tai họa tiểu tiên chương 87, gây tai họa tiểu tiên chương 87, gây tai họa tiểu tiên vậy sao? Xem ra, ngươi là lựa chọn tử vong, vậy ngươi liền đi chết đi. Gặp hắn con bịt miệng mạnh miệng, Tô Thần mặt không biểu tình, phải lực đạo trên tay càng tăng mạnh hơn mấy phần. Tay trái đối với đầu của nó lại là hai cái yêu lớn bút đùa. Ai u đừng đừng đừng, đại ca ta không giả, than bài, ta khuất phục còn không được đi. Thấy thế, tiểu gia hỏa dây sợ, liền vội xin tha nói, ngươi không phải liền là để cho ta nhận chủ đi, tốt, về sau ngươi chính là lao đại ta. Về sau ta sự tình gì tất cả nghe theo ngươi. Tiểu gia hỏa trong lòng gọi là một cái hối hận à, chính mình thế nào đầu phát nhiệt cùng cái này kinh khủng ma đầu khiêu chiến đâu, ma đầu kia căn bản không nói võ đức. Vung ra ý thức hải. Tô Thần hừ lạnh nói. Ân tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng vẫn như cũ ứng thừa xuống tới. Lập tức, Tô Thần phóng xuất ra một sợi thanh thuần thần niệm tiến vào ý thức hải của hắn bên trong, lập tức một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào Tô Thần trong đầu. Thì ra, cái này tiểu gia hỏa thật là thượng cổ thần long hậu duệ, chính mình lần này thật là nhặt được đại bảo bối. Một lát sau, hắn vung ra tiểu gia hỏa, thản nhiên nói, về sau ngươi liền cứ gọi tiểu tiên a. Tiểu tiên. Tiểu gia hỏa nháy mắt, tựa hồ đối với danh tự này rất hài lòng, cao hứng khoa tay múa chân lên, hì hì, ta cũng có danh tự, tiểu tiên nhiều tên dễ nghe. Lạc Thần cùng Lục La thấy tiểu tiên như vậy cao hứng, không khỏi cười cười. Tuy nói nó là Long tộc, mà lại là cấp cao nhất huyết mạch, mà dù sao là vừa phá xác mà ra, đối với ngoại giới tràn ngập hiếu kỳ, khó tránh khỏi có chút tính trẻ con chứa mất. Ngày thứ hai sau, mấy người tới một chỗ hồ nước bên cạnh, nhìn thấy từ nơi không xa trong rừng bay ra một cái xanh ngắt chim nhỏ, miệng bên trong ngậm lấy một khối tiểu thạch đầu, đang bay nhảy hướng bên này bay tới. Tiểu tiên nhìn thấy kia chim nhỏ, hai mắt phát sáng, chảy nước miếng đều chảy ra. Bá một đạo thân ảnh vàng nóng trực tiếp hướng chim nhỏ bay đi. Thấy thế, Lục La phát ra một tiếng kinh hô, không cần. Đáng tiếc đã chậm, chỉ thấy tiểu tiên một ngụm nuốt vào xanh ngắt chim nhỏ. Cháy mau, kia là chim tinh vệ. Lục La trên mặt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Chim tinh vệ, đây chính là thượng cổ trong truyền thuyết hung điểu, nghe nói là tiên giới phái xuống tới sứ giả. Lục La tỉ tỉ, thế nào? Không phải liền là một con chim nhỏ sao? Tiểu tiên chậm ung dung bay trở về, miệng còn chật lấy, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Thu thu thu, xa xa rừng cây như là vỡ tổ đồng dạng, lập tức các loại phi cầm toàn bộ hướng bên này bay tới. Nhìn kỹ, cùng lúc trước tiểu tiên nuốt vào kia con chim nhỏ hình thái cũng giống, lớn nhỏ không đều, nhưng đều là đỏ miệng lông chim trả. Lớn nhất hai cánh triển khai chừng 1 mét, lớn đến kinh người. Kia một đôi như lưỡi dao đồng dạng lợi chảo, làm cho người không rét mà run. Số lượng càng là kinh người, lít nha lít nhít một mảnh. Kia âm thanh chấn lâm vũ tiếng kêu, lớn đến lạ kỳ, ngay tức khắc nghe được người tê cả da đầu. Kết thúc, chúng ta gặp phải phiền phải lớn. Lục La gương mặt xinh đẹp trắng bệnh vô cùng, thế mới biết tiểu tiên vừa rồi nuốt mất một cái còn nhỏ chim tinh vệ, đã hoàn toàn chọc giận cái này một mảnh chim tinh vệ nhóm tộc. đối mặt nhiều như vậy chim tinh vệ vây công, đừng nói ba người bọn họ, chính là đến 10 người, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Tiên thấy thế, thì chưa biểu hiện ra một bộ e ngại chi sắc, tương phản dùng móng vuốt lao đi khỏe miệng chảy nước miếng, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam, "Ai nha, Phát Tài, đại ca, cô nãi nãi muốn đưa chúng nó hết thảy gói." Nghe vậy, Tô Thần lớn chửi một câu, "Phát em gái ngươi!" Một tay nắm lên Tiểu Tiên cổ, một tay bấm niệm pháp quyết, thật nhanh đuổi theo Lạc Thần cùng Lục La hai người. "A ta ta." Mắt thấy sắp bỏ lỡ trước mắt mỹ vị, Tiểu Tiên khóc ròng ròng. Ba người một thú chạy như bay, không muốn mạng dọc theo bãi sông hướng về phía trước ngự không phi hành. Đột nhiên, một đầu đại tinh tinh dường như hung thú nằm ngang ở trước mặt. Tên kia hất lên mái đầu bạc trắng, hai cái chân to giống hai chiếc thuyền nhỏ, thân cao có 10 mét. Trên người dày đặc da thịt, tại ánh mặt trời chiếu sáng, vậy mà chiếu sáng rạng rỡ, xem xét lực phòng ngự tuyệt đối rất mạnh. Lúc này, nó đang mở ra kia một đôi thô to cánh tay, phản phất muốn tận tình địa chủ hữu nghị, ôm ấp ba người một thú dường như, miệng bên trong kia làm cho người buồn nôn nước bọt lưu không ngớt. A. Vượn trắng thú Lục La liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt người quái dị, nhìn không được sợ hãi nói: "Ba người một thú, tốc độ có thừa nhanh mấy phần." Tại vượn trắng thú kia một đôi tay lớn khép lại trước, khó khăn lắm theo đỉnh đầu hắn lướt qua. Giống thấy một lần sắp tới tay con bị bay, vượn trắng thú hai tay đấm ngực, nhìn trời gào thét, một cỗ cường đại sóng xung kích nhộn nhạo lên. Đuổi theo phía sau vô số chim tinh vệ, theo viên thú bay qua, tiếp tục hướng phía Tô Thần mấy người đuổi theo. Cái kia vượn trắng thú sau đó nắm lên một cái hình thể khá lớn chim tinh vệ, liền quặng lông cũng chưa từng rút ra, trực tiếp nhét vào miệng bên trong bắt đầu nhai nuốt, máu tươi dọc theo nó kia buồn nôn miệng rộng rọt 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 rơi xuống mặt đất. Nhìn xem đồng tộc chết tại vượn trắng thú miệng bên trong, có thủ tất báo chim tinh vệ lập tức lửa giận ngập trời, trong chốc lát, chuyển đổi phe tấn công hướng, bắt đầu lấy vượn trắng thú làm mục tiêu tiến hành công kích. Vượn trắng thú thấy chim tinh vệ, chim nhiều thế chúng ức hiếp nó một cái, sinh lòng thoái ý, xoay người chạy. Đáng tiếc thì đã trễ, còn không tới kịp phát lực phi nước lại nó, liền bị vô số chim tinh vệ bao vây vào giữa. Tại đầu chim một tiếng huýt dài hạ, chim tinh vệ nhóm phát động sau cùng công kích. Vô số chim tinh vệ bám vào vượn trắng thú trên thân, dùng miệng mổ, móng vuốt bắt, lập tức liền tạc ra một chút nho nhỏ huyết động. Vượn trắng thú không cam lòng ngồi chờ chết, huy động song quyền, đánh tới hướng bám vào tại trên thân thể mình chim tinh vệ. Lập tức chưa kịp chạy trốn chim tinh vệ, bị nó đập óc vỡ toang, hải cốt không còn. Máu tươi phun ra khắp nơi đều là, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Thấy thế, mấy cái té ngã chim đồng dạng chim tinh vệ thì là hướng phía vượn trắng thú ánh mắt công tới. Giống vượn trắng thú sơ ý một chút, bị một cái lớn chim tinh vệ tập kích bất ngờ thành công, đã mất đi một con mắt, thống khổ phát ra gầm thét. Toàn thân màu da biến thành màu đỏ, tiến vào cuồng hóa trạng thái. Vung lên trên đất hai cây thô to cây gỗ khô, ra sức cơ múa. Lập tức không ít chim tinh vệ bị đánh trúng, rơi xuống đất phát ra đau khổ gào thét. Mấy cái lớn chim tinh vệ lần nữa gia nhập chiến đấu. Tại nỗ lực hai vị đồng bạn bị đánh trúng dưới tình huống, rốt cục đem vượn trắng thú con mắt còn lại cho luôn uống. Nhìn không thấy tình trạng vượn trắng thú như là uống say tráng hán đồng dạng, cảm giác cân bằng rất kém cỏi, có chút ngã trái ngã phải. Cuối cùng tại tinh bị lực tận sau, trùng điệp ngã xuống. Một đám chim tinh vệ nhào tới, chấm dứt tính mạng của nó. Mặc dù chim tinh vệ lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng cũng trả giá nặng nề. Vùng này, bãi sông bên trên máu tươi tụ tập thành một đầu huyết sắc dòng suối nhỏ, chảy đến nước hồ. Lúc này, bốn dặm bên ngoài một chỗ trên núi cao, ba người một thú, ghé vào một chỗ nồng đậm trong bụi cỏ, nhìn xem bãi sông bên cạnh kinh thiên đại chiến. "Ai nha, má ơi, may mắn hảo đại ca mang ta chạy nhanh, không phải cái kia vượn trắng thú chính là ta hiện tại kết quả." Nhìn thấy chim tinh vệ cường hãn sức chiến đấu, Tiểu Tiên song chảo ôm ngực, run run rẩy rẩy nói: "Đấu chương xong, chương 88, các ngươi quả thực liền là một đám thổ phỉ cường đạo, chương 88, các ngươi quả thực liền là một đám thổ phỉ cường đạo, chương 88, các ngươi quả thực liền là một đám thổ phỉ cường đạo, không còn có trước đó kia ngang ngược cản rỡ khí thế." Nghe vậy, Tô Thần mạnh mẽ trừng nàng một cái, hừ lạnh nói: "Nếu không phải ngươi tham ăn, có thể dẫn xuất lớn như vậy phiền toái." Một nghĩ tới tên này không nói hai lời đi lên, trực tiếp đem một cái tinh vệ ấu chim ăn, hại bọn hắn chật vật chạy trốn, Tô Thần liền khó chịu. "Đại ca, ta cái này không phải là muốn lấy nếm thử tươi sao? Ai có thể nghĩ tới trong rừng có nó nhiều như vậy đồng loại?" Tiểu Tiên ngượng ngập chê cười, giải thích nói: "Thế thế, Tô Thần tức giận trợn nhìn nó một cái. Gia hỏa này thành sự không có bại sự có dư, lại cho hắn gây phiền toái." Lộc cộc: "Đại ca ta đói, làm sao bây giờ?" Tiểu Tiên bụng phát ra kháng nghị tiếng kêu. "Rau trộn." Tô Thần bạch nhãn trực phiên. Gia hỏa này quả thực chính là một cái mười phần ăn hàng. Tiểu Tiên nhìn xem rất nhỏ, nhưng sức ăn lại không nhỏ, trước đó thật là ăn hắn không ít linh thảo, tiếp tục như vậy nữa, hắn đoán chừng đều sẽ bị ăn bượn. Thượng cổ long tộc một mạch tuy mạnh, đáng tiếc nuôi lên cũng quá phí thiên tài địa bảo. Người bình thường thật đúng là không có cách nào nuôi sống. Tô Thần lắc đầu, trong lòng một hồi thở dài. Mà Tiểu Tiên, hiển nhiên sớm thành thói quen Tô Thần bộ dáng này, không có chút nào bởi vậy từ bỏ ý nghĩ của mình. Nàng mặc dù hướng Tô Thần khuất phục, nhưng cá tính của mình vẫn là tồn tại. "Đại ca, ta biết nơi nào có ăn." Tiểu Tiên long cái mũi trong không khí hít hà, sau đó trực tiếp hướng về phía trước bay đi. "Ngươi lại ra, đừng hố lao tử a." Thấy thế, Tô Thần giật nảy mình, đuổi đi theo sát. Thật vất vả khế ước một cái long tộc thần sủng, nếu là không cẩn thận giết chết, hắn coi như khóc chết. "Đại ca yên tâm, lần này tuyệt đối để ngươi thắng lợi trở về." Tiểu Tiên quay đầu nói một câu, lại là một hồi mánh gọn, biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần sắc mặt đen hắc, trong lòng thầm mắng tiểu tổ tông này thật sự là một khắc cũng không thể yên tĩnh. Trên đường đi, Tô Thần bọn hắn đi theo Tiểu Tiên rẽ ngang rẽ dọc, đi hồi lâu. Chính là chỗ này. Tiểu Tiên dừng ở một chỗ tiểu sơn cốc trước mặt. Tô Thần theo tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa đều là rừng cây rậm rạp, từng cây cây cối cảnh lá rậm rạp, xanh um tươi tốt. Bất quá, có thể nhìn thấy bên trong thiên địa linh khí so bên ngoài nồng đậm không ít, nghĩ đến bên trong có không ít bảo vật. Thấy thế, Tô Thần nhíu mày, dường như nhớ ra cái gì đó, trong miệng nỉ nó nói, linh quả vườn. Bá một chút, tiểu tiên dẫn đầu bật vào. Đám người lập tức đi theo, quả nhiên bên trong có động thiên khác, khắp nơi đều mọc ra các loại kỳ dị hoa cỏ, còn rải lấy rất nhiều dược liệu quý giá. Đặc biệt là ở giữa một gốc đại thụ che trời, khiến người chú mục nhất, cây cao hơn 30 dải, mạnh mẽ vĩ ngạn, giống sơn thần đồng dạng. Từng quả màu đỏ thắm quả treo ở trên những cây, mười phần mê người. Quả nhiên là trong truyền thuyết linh quả vườn. Thế thế, Tô Thần tại thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ nguyên tắc bên trong ghi chép, Trung Châu Lâm gia thiếu chủ, Lâm Phong ở chỗ này thu được đại cơ duyên, thu được vô số chân quý thiên tài địa bảo. Tiểu tiên lúc này, ngay tại đại đạo quả trên cây, điên cuồng gặm ăn phía trên màu đỏ thắm quả. Là đại đạo quả lục la trực tiếp đưa ra màu đỏ thắm quả danh tự. Tê Tô Thần cùng Lạc Thần hai người nghe vậy đều là vẻ mặt hưng phấn. Đây chính là có thể tăng cao tu vi đồ tốt, một quả đại đạo quả ở trên thị trường bán được 200 vé đút thượng phẩm linh thạch một quả, còn có tiền mà không mua được. Tiểu tiên, ạ mạ dịnh của rôn. Tô Thần đối với tiểu tiên giống lên một tiếng. Gia hỏa này cuối cùng đáng tin cậy một lần, đem trong truyền thuyết linh quả vườn cho tìm tới, hơn nữa theo tình huống hiện trường đến xem, cái này linh quả vườn cũng không bị người nhanh chân đến trước. Lần này hắn phát tài. Hi hi. Đại ca, ta lợi hại a có phải hay không? Tiểu tiên lời còn chưa nói hết, nơi xa truyền đến một hồi tất tất tắc tắc thanh âm. Hoa, là đại đạo quả. Mười mấy người từ một bên trong bụi cây đi tới. Bọn hắn trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía cái này quả đại đạo quả cây, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam. Thiếu chủ, chúng ta đem những này đại đạo quả cùng linh thảo, dược liệu toàn bộ hái trở về, gia chủ nhất định sẽ đối với chúng ta phô trương một phen. Một gã thân mặc trường bào màu đen nam tử, đối với một cái tên là thủ nam tử áo trắng đề nghị. Không tệ, có những vật này, chúng ta Lâm gia tại Trung Châu địa vị chỉ có thể càng ngày càng cao. Những người khác nhao nhao gật đầu phụ họa, ánh mắt sáng lên, một bộ kích động bộ dáng. Bọn hắn trực tiếp đem một bên Tô Thần mấy người không nhìn. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Tô Thần mấy người không đủ gây sợ. Tha cho bọn hắn một cái mạng chó rời đi là được rồi, còn nghĩ những thứ này lại đã quả, đây không phải là muốn chết đi. Tô Thần nghe được những người này đàm luận, cau mày, bọn gia hỏa này thế nào so với hắn còn không biết xấu hổ a, rõ ràng chính mình mấy người là phát hiện trước nhất cái này linh quả vườn bọn hắn thế nào đi lên liền phải đoạt. Nghe vậy, cái kia tên là thủ nam tử áo trắng, vẻ mặt ý cười nói, vẫn là phụ thân ta nói rất đúng, sơn cốc này có một cái bí ẩn linh quả vườn, không phải chúng ta cũng sẽ không dễ dàng phát hiện tới. Gia chủ anh minh, thiếu chủ anh minh. Những người khác bắt đầu đập lên nam tử áo trắng mông ngựa. "Uy, tiểu tử, mau đưa trong tay các ngươi đại đạo quả giao ra." Áo đen trường bào nam tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Thần. Trong mắt của hắn bên trong mang theo trêu tức. Người này có phải hay không đầu óc có vấn đề, phía bên mình nhiều người như vậy, mấy tên này thế nào không có chạy, còn ngốc hết chỗ chê đứng tại kia hái đại đạo quả. Chẳng lẽ cho là mình bên này mười mấy người là đại thiện nhân, không giết bọn hắn. Đã như vậy, vậy liền giết gà dọa khỉ, đem trước mặt tên tiểu bạch kiểm này trước hết giết, lại đem kia hai tiểu mỹ nữ cho bắt sống, đưa cho thiếu chủ vui à vui à. Tô Thần nhíu lông mày, hơi kinh ngạc nhìn xem nam tử áo đen, lập tức đưa tay tại trong lỗ tai quái quái, thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Hừ, tiểu tử, ngươi lỗ tai đứt sao, dám đối đại gia ngươi nói như vậy. Nam tử áo đen giận quát một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trên thân thần thông cảnh đỉnh phong khí thế đột nhiên phóng xuất ra. Trong mắt hắn Tô Thần đã là một người chết. Thấy đối phương một bộ thái độ trong mắt không có người lại cực kỳ ngang ngược cản rỡ thái độ, Lục La nhịn không được đứng dậy, đầu lông mày dương lên, môi đỏ khẽ mở, hừ lạnh nói, hừ. Đây là chúng ta phát hiện trước, là đồ đạc của chúng ta, các ngươi dựa vào cái gì đi lên liền phải đoạn. Tiểu nha đầu phía tử, biết cái gì gọi là thức thời a? Các ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra trong tay đại đạo quả, chúng ta có thể để các ngươi xéo đi, bằng không mà nói, hôm nay các ngươi mơ tưởng bước ra nơi này một bước. Một vị khắc thanh y nam tử liếc qua Lục La, một bộ hừng hực khí thế dáng vẻ, không có chút nào đưa nàng để ở trong mắt. Các ngươi quả thực liền là một đám thổ phỉ cường đạo. A, cái kia tên là thủ nam tử áo trắng lúc này mới đem ánh mắt tiến đến gần, khi thấy Lục La kia một bộ lục y liễu váy dài, băng cơ ngọc cốt, 3000 sợi tóc không gió mà bay, trên mặt tuyệt mỹ khuôn mặt, kinh động như gặp thiên nhân. Tại hạ là Trung Châu Lâm gia thiếu chủ Lâm Phong, gặp qua cô nương. Lâm Phong hai tay ôm quyền hành lễ nói, xin hỏi cô nương tên danh. Nghe được Lâm Phong hai chữ, Tô Thần hai mắt nhíu lại, thầm nghĩ, chính chủ vẫn là tới. Tấu chương xong, chương 89, tính bệnh thích sạch sẽ kẻ yêu thích chương 89, tính bệnh thích sạch sẽ kẻ yêu thích chương 89, tính bệnh thích sạch sẽ kẻ yêu thích nguyên tắc bên trong, người này là một cái cực giỏi về ngụy trang mình ra hỏa, đặc biệt là tại nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Ở trước mặt các nàng lập kế tiếp hoàn mỹ người thiết lập, sau đó cầm xuống trái tim của các nàng sau đó phá các nàng thân thể về sau, liền nổ sâu vô tình, mười phần một cái hải vương. Không thiếu nữ tử bởi vậy chưa lập gia đình mang thai, đi tìm Lâm gia tìm cái này ngụy quân tử lý luận lúc, gia hỏa này trực tiếp không thừa nhận, làm không thiếu nữ tử nhảy sông tự vận. Xem như hải vương hắn, đoán chừng là nhìn ra Lục La cùng Lạc Thần vẫn còn tấm thân xử nữ, đoán chừng lại muốn cho nên kế làm lại. Hắn mặc dù có thể trực tiếp động dùng vũ lực trực tiếp mạnh lên hai nữ, nhưng hắn chính là có loại này chậm rãi trước theo trong lòng tại tới trên thân thể chinh phục nữ nhân đam mê. Hắc hắc. Nhưng là lần này hắn gặp chính mình, nhất định nhường hắn trả giá bằng máu. Nghe vậy, Lục La đầu tiên là ngây ngẩn cả người, hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ đụng phải Lâm Phong loại này đỉnh cấp đại hòa cố, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, thử lạnh nói, thử. Người quản ta là ai? Đừng quên nơi này là chúng ta phát hiện trước. Thấy Lục La dường như không mua mình sổ sách, Lâm Phong nhãn châu xoay động, cười nói, vị cô nương này, tục ngữ nói người gặp có phần, đã chúng ta cũng xuất hiện ở cái địa phương này, cái kia chính là duyên phận, không bằng đại gia cộng đồng chia sẻ một cái đi. Người đây coi là đạo lý gì, nơi này là chúng ta phát hiện trước, chúng ta dựa vào cái gì cùng người chia sẻ. Lục La khí hai tay chống lạnh, gương mặt xinh đẹp đều biến đến đỏ bừng. Cô nương chớ có tức giận, tục ngữ nói có lý không tại âm thanh cao, tại hạ cũng không cần nhiều, chúng ta bên này mặc dù nhiều người, nhưng chúng ta chỉ lấy một nửa, như thế nào? Nghe vậy, Lâm Phong chẳng những không có sinh khí, tương phản lộ ra mỉm cười mê người. Ngươi thấy thế, Lục La kèm chút tức nổ tung, gia hỏa này thật sự là quá ức hiếp người, thế này sao lại là đang thương lượng à? Đây rõ ràng chính là âm thầm uy hiếp bọn hắn, nhắc nhở phía bên mình ít người, một khi đánh nhau, phía bên mình khẳng định ăn thiệt thòi. Bất quá, gia hỏa này mặt ngoài chọn ra khiêm lượng, nhưng nàng cảm thấy mình từ nghèo không cách nào phản bác đối phương. Thế nào, cô nương không nguyện ý sao? Lâm Phong tiến về phía trước một bước, lần nữa mở miệng nói. Mà phía sau hắn đám người cũng nhao nhao thúc giục, hiển nhiên đối với mấy cái này đại đạo quả hết sức cảm thấy hứng thú. Các ngươi còn do dự cái gì? Thiếu chủ của chúng ta đều mở ra như thế điều kiện tốt, các ngươi đây là lòng tham không đáy chính là. Thiếu chủ của chúng ta là xem ở hai vị cô nương phân thượng mới làm ra nhượng bộ, cô nương ngươi còn do dự cái gì? Chậc chậc, nhà chúng ta thiếu chủ có thể là có tiếng đau lòng nữ nhân, không phải làm sao lại làm ra hy sinh lớn như thế? Rất rõ ràng những người này bình thường những chuyện này khẳng định không làm thiếu. Nghe bên thai thủ hạ thổi phồng, Lâm Phong càng thêm đắc ý, lần nữa hướng phía trước ba bước, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục La, cười nói, cô nương cân nhắc như thế nào? Ta thấy thế, Lục La hướng lui về phía sau mấy bước, chỉ có thể giảng nhờ giúp đỡ ánh mắt hướng phía một bên Tô Thần nhìn lại. Lâm công tử, xin dừng bước. Thấy thế, Tô Thần khoẹt miệng phát họa ra một vệt nghiền ngẫm đường cong, đem Lục La hộ ở sau lưng mình, chặn Lâm Phong đường đi. Ân. Lâm Phong không thể không dừng bước lại, ánh mắt mang theo mấy phần vẻ lo lắng nhìn về phía Tô Thần, lạnh giọng chất vấn, ngươi là ai? Cái này cái đồ không biết sống chết, vậy mà quấy rầy hắn tán gái. Mắt thấy cái này Lục Y Lệ mỹ nữ bị chính mình bước đến góc tường, con hàng này vậy mà nhảy ra ngoài, hỏng chính mình chuyện tốt. Lâm công tử, chớ có tức giận. Thấy Lâm Phong sắc mặt không tốt, Tô Thần đầu tiên là khoát tay áo, tiếp tục nói, tại hạ là Đông Hoa Châu Thiên Đạo Tông Thánh Tử Sở Tu, đây là ta tiểu sư muội Lục Y Lệ, vị tiên là sư tỷ của ta Tử Hạ. Ta tiểu sư muội không hiểu chuyện, ngươi có chuyện gì, có thể tìm ta đàm luận. Tô Thần trực tiếp dùng tên giả, đối với Lâm Phong chậm rãi mà nói. Lâm Phong lông mày nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ, người này không lễ phép như vậy, lao tử cùng mỹ nữ nói thật tốt, hắn liền chạy ra khỏi tới quấy rối, mẹ nó, chờ lao tử chơi hai nàng này mỹ nhân sau, nhất định trước tiên giết chết ngươi. Nhưng tốt đẹp tu dưỡng, nhường hắn nhịn xuống bất mãn trong lòng, trên mặt treo đầy đủ cười. Hóa ra là Sở huynh a, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Đang khi nói chuyện, còn nhìn sang Tô Thần sau lưng Lục La cùng Lạc Thần. Mạ muội hỏi một câu, ngươi cái này sư tỷ cùng sư muội có đạo lữ không có? Sư tỷ ta cùng sư muội không có đạo lữ, đến nay một thân một người. Tô Thần hướng Lạc Thần cùng Lục La nháy mắt. Lạc Thần cùng Lục La trong nháy mắt dây hiểu, thẹn thùng nhẹ gật đầu. Thấy hai vị giai nhân vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, Lâm Phong hoàn toàn nhẹ nhàng. Đặc biệt là xác định hai nữ 100% vẫn là sử nữ sau, trong lòng càng giống là ăn giống như mật đường. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai tên xinh đẹp như vậy nữ tử, sao có thể buông tha. Mà một bên khác Tô Thần, biết mình là đụng phải một cái khác nhân vật nam chính, hắn làm sao lại tùy tiện buông tha đâu. Hắn nhưng là danh xưng nhạn qua nổ lông bắt cổ chảy ra nước. Huống chi, Lâm Phong vẫn là Lâm gia thiếu chủ, hắn càng không có buông tha Lâm Phong lý do. Bất quá bây giờ còn không phải động thủ thời điểm, đối phương người đông thế mạnh, đều là thuần một sắc thần thông cảnh đỉnh phong. Chú, làm chuyện xấu, đương nhiên không thể dùng tên thật. Hắn lôi kéo Lâm Phong đi tới một bên, cố ý đưa lưng về phía Lạc Thần cùng Lục La, thấp giọng nói, "Lâm công tử, sư tỷ ta cùng tiểu sư muội xinh đẹp a." Nghe vậy, Lâm Phong đầu tiên là sửng sở, dùng nghi ngờ đánh giá Tô Thần. Gặp hắn ánh mắt chân thành tha thiết, nhìn sang Lạc Thần cùng Lục La sau, gật đầu nói, "Hai vị cô nương khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế giai nhân." Tô Thần cười vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, tiếp tục nói, "Lâm sư huynh, có phải hay không muốn theo đuổi sư tỷ ta cùng tiểu sư muội?" Thấy mình ý đồ bị đối phương nhìn đấu, Lâm Phong mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng điểm gật đầu nói phải. Thấy Ngư Nhi mắc câu, Tô Thần tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói, "Hắc hắc, đừng thật không tiện, cũng không sợ nói cho Lâm công tử, chúng ta Thiên Đạo Tông truy cầu sư tỷ ta cùng tiểu sư muội sư huynh đệ, xếp thành đội đều có thể cuốn chúng ta chủ phong tầm vài vòng. Ngươi đây là ý gì?" Nghe vậy, Lâm Phong nhíu mày. "Ta đây là hảo tâm nhắc nhở Lâm công tử, mong muốn theo đuổi nàng nhóm hai, ngươi phải nắm chắc, không phải lần này hoàng cổ bí cảnh thí luyện sau, ta có thể không dám hứa chắc, các nàng sẽ không đáp ứng vị sư huynh nào đệ a." Tô Thần ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, liền là muốn cầm xuống Lạc Thần cùng Lục La đến tăng thêm tốc độ, lưu cho Lâm Phong thời gian không nhiều lắm, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ sợ các nàng hai vô cùng có khả năng không còn là sử nữ. Tô Thần thật là nhớ rõ, con hàng này chính là chỗ tốt tử, không phải sử nữ hắn không cần. Rõ ràng một cái tính bệnh thích sạch sẽ kẻ yêu thích. Tô Thần trực tiếp hợp ý cái này quả nhiên, Lâm Phong nghe vậy không khỏi rơi vào trầm mặc, trong lòng lập tức nổi lên nói thầm. Lâm công tử, chớ muốn lo lắng. Thấy thế, Tô Thần khẽ miệng có chút dương lên, ôm Lâm Phong cổ, thấp giọng nói, đây không phải còn có ta ở đây đi. Ngươi Lâm Phong dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Tô Thần, không biết rõ ra hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Tấu chương xong, chương 90, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chương 90, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chương 90, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Lâm Minh ngươi là không biết rõ, sư tỷ ta cùng tiểu sư muội, từ nhỏ đến lớn nhất dính ta, đối ta đề nghị tương đối coi trọng. chỉ cần ta tại sư tỷ ta cùng tiểu sư muội trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu, Lâm huynh chính ngươi ở một bên thêm một thanh kình, hẳn là có thể thành công. Tô Thần vừa nói, một bên vũ bộ ngực bảo đảm nói, kia liền đa tạ sở huynh. Lâm Phong cao hứng không thôi, cười nói, ha ha ha, Lâm công tử không khách khí, chúng ta ai cùng ai à, lẫn nhau hỗ trợ là hẳn là. Tô Thần cười mở nói, hắc hắc, vẫn là sở huynh bạn chí cốt, về sau đến Trung Châu nhất định đến ta Lâm gia làm khách ngay vậy. Lâm Phong cũng là vẻ mặt ý cười, hắn không nghĩ tới, cái này Thiên Đạo Tông thánh tử vậy mà như thế thức thời, chủ động giúp mình cầm xuống sư tỷ của hắn cùng tiểu sư muội. Lâm huynh, ngươi có phải hay không nên cho điểm cái này? Tô Thần tay phải ngón tay cái cùng ngón giữa qua lại đâm động lên. Thấy thế, Lâm Phong làm ra dây hiệu tư thế. Hắc hắc, cái này ta hiểu, đây là 20 gốc thiên giai linh thảo, sở huynh lấy trước tốt, một khi chuyện sau khi thành công, ta còn có thâm tặng. Hắn theo túi càn khôn bên trong xuất ra 20 gốc kim quang lóng lánh thiên giai linh thảo đưa cho Tô Thần làm bất bà phí. Nhìn trong tay 20 gốc thiên giai linh thảo, Tô Thần nhíu mày, Lâm huynh, cái này 20 gốc thiên giai linh thảo có phải hay không hơi ít ta? Sư tỷ ta cùng tiểu sư muội, thật là hai cái đại mỹ nữ à, liền coi như chúng ta là bằng hữu, vậy cũng phải thêm tiền à. Nghe nói như thế, Lâm Phong kém chút không có thổ huyết. Mẹ nó, tiểu tử này quả thực quá đen, công phu sư tử ngoạm, không mang theo dạng này chơi. Mặc dù cái này 20 gốc thiên giai linh thảo, cùng hai cái này đại mỹ nữ giá trị so sánh, có chút keo kiệt, nhưng hắn cũng chỉ là muốn chơi một chút mà thôi, chơi qua sau liền sẽ vứt bỏ. Trong lòng một hồi thì đau. Hắn sát mặt biến hóa, thầm mắng ra hỏa này lòng tham không đáy, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội Tô Thần. Dù sao Tô Thần vừa rồi biểu lộ chính mình là Thiên Đạo Tông thánh tử. Mặc dù hắn chưa thấy qua Sở Tu, nhưng là nghe qua kỳ danh, huống hồ trước mắt Lục La cùng Lạc Thần đều là nhất đẳng cực phẩm mỹ nữ, dạng này nữ tử cũng chỉ có giống Thiên Đạo Tông dạng này đại tông môn mới sẽ có được. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến linh quả trên cây tiểu tiên, biết là một cái bị thuần phục linh sủng. Cũng chỉ có Thiên Đạo Tông thánh tử mới có thể nắm giữ cực kỳ chân quý linh sủng. Hắn mặc dù thân phận tôn quý, nhưng Thiên Đạo Tông giống nhau không đơn giản, chọc giận đối phương cũng không phải là chuyện tốt. Thế là, nhịn đau cắt thịt lại lấy ra 40 gốc thiên giai linh thảo, ném cho Tô Thần. Sở huynh, những này đã đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Vậy trước tiên tạ ơn Lâm huynh linh thảo, chuyện của ngươi bao tại trên người của ta. Hắc hắc, Tô Thần vẻ mặt bất động yên lặng đem linh thảo nhận lấy. Hắc hắc, vậy thì làm phiền Sở huynh. Hai người lẫn nhau đều lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Tô Thần nhìn đối phương kia nụ cười thật thà, thầm nghĩ, mẹ nó, ngu xuẩn một cái, lao tử lấy tiền không làm việc, ngươi liền đợi đến khóc đi. Hắn làm sao lại đem nữ nhân của mình giới thiệu cho cái này cặn bã nam đi tai họa, đơn giản chính là diễn một màn hí, ép khô tại tiểu tử trên người giá trị. Mà Lâm Phong nhìn thấy Tô Thần nụ cười sau, dưới đáy lòng thầm nghĩ, kẻ ngu này, chờ lão tử đem sư tỷ của ngươi cùng tiểu sư muội làm lớn bụng sau, vung nổi cho ngươi, để ngươi thay lão tử nuôi nhi tử. Hắn nghĩ kỹ, chờ hắn đem hai nữ đoạt tới tay sau, tại các nàng thể nội lưu lại đủ nhiều hạt giống, sau đó vụng trộm cho ba người tình hình bên dưới thuốc, đến lúc đó ai nói rõ ràng hai nữ bụng hải tử là ai, đến lúc đó chính mình lại chơi mất tích. Hai nữ bụng lớn sau, tìm không thấy chính mình, nhất định sẽ đi tìm Tô Thần. Nỗi oan ức này, liền để Tô Thần kẻ ngu này thay mình đi quổng. Vừa nghĩ tới trước mắt cái này đại ngốc tử bị chính mình tái rồi, cuối cùng còn không phải không cho mình nuôi nhi tử, còn có nỗi khổ không nói được lúc, hắn liền mừng thầm không thôi. Một chiêu này, hắn nhưng là chơi gian dảo, lần nào cũng đúng. Trung Châu không ít lương gia nữ tử bị hắn hắc hắc sau, liền bị hắn dùng phương thức giống nhau giá họa cho một chút người thành thật, để bọn hắn cho hắn nuôi nhi tử. Dù sao hiện ở thời đại này, lại không có cái gì thân tử giám định kỹ thuật, ai biết trong bụng hải tử là ai. Nhưng là Lâm Phong biết rõ vô cùng, hắn là cái thứ nhất tại những cô gái kia thể nội lưu lại đủ nhiều hạt giống, trong bụng hải tử 100% khẳng định là hắn. Đằng sau tiến đến những cái kia hạt giống là không có cơ hội. Lẫn nhau đối cười hai người, quả thực nguyên một đám mặt dày vô sỉ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lẫn nhau tại tính toán lẫn nhau. Cùng Lâm Phong vui sướng nói xong sau, Tô Thần đem Lạc Thần cùng Lục La kéo đến một bên. Không đợi hắn mở miệng, Lạc Thần liền hỏi, "Tiểu đệ đệ, ngươi thật là xấu, cho tỷ tỷ nói một chút ngươi lại có cái gì ý đồ xấu?" Nàng thật là biết Tô Thần rất biết đùa giỡn người, vừa rồi nghe hắn hướng Lâm Phong tự giới thiệu lúc, tự xưng là Thiên Đạo Tông sở tu lúc, liền biết hắn muốn giở trò xấu. "Hắc hắc, tỷ tỷ là ngươi cùng Lục La mị lực lớn." Cái kia nhị lăng tử liếc thấy lên hai người các ngươi. Tô Thần đem mình cùng Lâm Phong nội dung nói chuyện từng cái nói ra. Nghe được Lạc Thần nhánh hoa run rẩy, sóng lớn của trào, nhịn không được che mặt mà cười, "Tốt ngươi tiểu đệ đệ, vậy mà đem tỷ tỷ và Lục La đều bán đi, còn chỉ bán 60 gốc tiên giai linh thảo." Nói xong tại cái kia đầu chó bên trên gõ một cái hạt rẻ. "Lạc Thần, Lục La, kế tiếp các ngươi muốn nhìn mắt của ta sắp làm việc, chúng ta phải thật tốt lợi dụng một chút cái này nhị lăng tử cùng dưới tay hắn." Tô Thần cúi thấp đầu, thấp giọng nói cho Lạc Thần cùng Lục La kế hoạch tiếp theo. Lâm Phong nhìn cách đó không xa Tô Thần cùng Lạc Thần, Lục La thấp giọng thì thầm, ba người thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía chính mình, lại nhìn thấy Lạc Thần, Lục La hai nữ kia vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng. Hắn lập tức cảm giác Tô Thần gia hỏa này rất đáng tin cậy, là người thành thật. Cảm thấy rất nhanh liền có thể ôm mỹ nhân về. Cùng Lạc Thần, Lục La nói rõ ràng sau, Tô Thần nên ngang đi đến Lâm Phong trước người, âm thầm cho hắn đưa một cái ánh mắt. Ý kia đang nói, ta cùng sư tỷ ta cùng tiểu sư mọi lời hữu ích đều nói với ngươi lấy hết, phía dưới xem chính ngươi biểu hiện. Lâm Phong cũng gật gật đầu đáp lại, ra hiệu mình biết rồi. Lâm Minh, đã những cái này linh quả vườn là chúng ta cùng một chỗ phát hiện, cứ dựa theo trước đó ngươi nói, chúng ta đem những này đạo quả cùng linh thảo toàn hái được, sau đó chúng ta song phương cắt phân một nửa, dạng này rất hợp lý à? Tô Thần chỉ trước mắt viên này đạo quả cây, đề nghị. Thiếu chủ, chúng ta nhiều người, dựa vào cái gì không theo đầu người điểm? Trước đó cái kia hắc bảo nam tử đứng dậy, người này là Lâm gia một gã hộ vệ, tên là Dương Minh. Theo kia âm hận khuôn mặt bên trên xem xét, chính là ngày bình thường làm không ít kia giết người cướp của sự tình. Lúc này chính nhất mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Thần ba người. Chính là, Dương Minh nói rất đúng, thiếu chủ, chúng ta bên này có 12 người, bọn hắn bên kia liền ba người, chúng ta hẳn là đem tất cả thiên tài địa bảo điểm 5 phần, chúng ta cầm 4 phần, bọn hắn chỉ có thể cầm 1 phần. Lại có người đứng ra phụ hòa nói, đang là trước kia cái kia áo xanh hộ vệ. Đấu chương xong, chương 91, nâng giết chi thuật chương 91, nâng giết chi thuật chương 91, nâng giết chi thuật đúng vậy à, thiếu chủ, ngươi quá nhân tử. Không được, chúng ta liền cùng bọn hắn làm, ngược lại chúng ta nhiều người. Những người còn lại nghe vậy, nhao nhao đồng ý phụ họa, cho rằng Lâm Phong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không phải như vậy phân phối. Nghe vậy, Lâm Phong theo thủ hạ hộ vệ trên mặt từng cái đảo qua, vẻ mặt không vui, hắn cũng không muốn lúc này bị một bên hai vị giai nhân xem nhẹ. Hú hồn, nội tâm của hắn sớm có dự định, đến lúc đó cho ba người bọn họ hạ xuân dự lúc, đem trên người bọn họ thiên tài địa bảo thu sạch phá không còn, dạng này những này phân phối ra thiên tài địa bảo, cuối cùng không phải là tất cả đều về tới trong tay mình. Hắn nhíu mày, nghĩa chính ngôn từ nói, đều cho bổn thiếu chủ im ngay, không được nói bừa, Sở huynh cùng sư tỷ của hắn sư muội chính là Thiên Đạo Tông đệ tử, cùng chúng ta Lâm gia như thế đều là chính đạo môn phái thế gia đệ tử. Khó nói chúng ta cũng cùng những cái kia người trong ma đạo như thế, làm kia giết người cấp của chờ ác tha sự tình. Việc này các ngươi không cần nhiều lời, tất cả hậu quả từ bổn thiếu chủ gánh chịu. Thấy Lâm Phong nổi giận, đám người cũng đều nhao nhao cúi đầu xuống, không nói nữa. Chợt, Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, hướng về phía Tô Thần chắp tay nói, "Sở huynh, đại trưởng phu nói chuyện, một cái nước bọt một tây đinh, ta đồng ý cái này phân phối phương án." Hắn lời nói này nói giọt nước không lọt, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Tô Thần thấy thế khóe miệng có chút dương lên, hắn sao có thể không hiểu những người này ý tứ. Cái này rõ ràng một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, đơn giản chính là nhường phía bên mình mấy người đối Lâm Phong mang ơn. Bất quá, hắn cũng sẽ không đi điểm phá, đánh người không đánh mặt đi. Hắn cũng cười rạng rỡ, đối với Lâm Phong chắp tay nói, "Ta đại biểu sư tỷ cùng tiểu sư muội cảm tạ Lâm huynh phần ân tình này." "Dễ nói, dễ nói." Lâm Phong khiêm tốn nói rằng, "Thiếu chủ, người sẽ hối hận." Thấy không có người đứng tại phía bên mình, Dương Minh sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, răng cắn két rung động. Hắn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lạc Thần cùng Lục La, cho rằng Lâm Phong bọn người đều bị mắt trước hai vị hồng nhan họa thủy huynh quốc huynh thành dung nhan cho mê thần hồn. Tô Thần đối với Dương Minh phản ứng thu hết vào mắt, vụ trộm khẽ miệng một phát, vẻ mặt khinh thường, thầm nghĩ, "Hừ, tiểu tử dám phá hỏng lão tử chuyện tốt." Phân phối phương án xác định sau, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Nhìn xem tràn đầy một cây đại đạo quả, nhưng mọi người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Tục ngữ nói, nam nhân luôn yêu thích tại khác phái, đặc biệt là tại xinh đẹp khác phái trước mặt biểu hiện mình. Theo Lâm Phong ra lệnh một tiếng, đám người nguyên một đám như xuyên thiên khỉ đồng dạng, ngự không hướng trên cây bay đi. Mà hai nữ căn bản cũng không cần đi làm những ngày giống, chỉ cần dưới tảng cây chờ lấy thu thập thống kê là được rồi. Tử Hà cô đương, ngươi đem những này cất kỹ lục ý để cô đương, những này cho. Đây là ta thu thập. Ngắt lấy kết thúc sau, tất cả mọi người sẽ thu hoạch được thiên tài địa bảo đặt vào Lạc Thần cùng Lục La trước người, nhường hai nàng tiến hành thống kê. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, tình không bằng dặm. Một trận gió lạnh thổi qua trong rừng. Đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, ăn trong tay bữa tối, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là bọn hắn tiến vào cái này hoang cổ bí cảnh bên trong lớn nhất một cái thu hoạch. Tô Thần một bên gặm một cây chân thỏ, một bên lôi kéo bên cạnh Lâm Phong tại Sương Vinh gọi đệ. Nếu như không phải biết quan hệ của hai người, người khác còn cho là bọn họ là một đôi không có gì giấu nhau bạn tốt nhiều năm. Lạc Thần cùng Lục La thì là ôm tiểu tiên yên lặng lắng nghe đám người cao đàm phán luận. Hai nữ kia một bộ động như xử nữ bộ dáng, nhường mọi người ở đây ánh mắt đều hấp dẫn tới. Quả thực chính là rơi xuống thế gian tiên tử. Nhìn cái gì vậy? Hai người tỷ tỷ là cô nãi mãi, các người đám này sát lang, có bao xa lăn bao xa. Tiểu tiên một cặp móng đứng tại Lạc Thần trên bờ bay, một đôi hai mắt thật to mạnh mẽ chừng không có hảo ý đám người một cái. Bộ dáng sữa hung, ha ha ha. Đám người trực tiếp bị chọc phát cười. Căn bản không có cùng tiểu gia hỏa này so đo cái gì. Lâm Sư Minh, hai chúng ta tiểu đội sát nhập cùng một chỗ coi như xong, dạng này đối tất cả mọi người tốt, cũng thuận tiện ngươi cùng hắc nói xong, Tô Thần chỉ Lạc Thần cùng Lục La phương hướng, cho Lâm Phong xử một cái ngươi hiểu ánh mắt. Sở huynh nói như vậy, vi huynh cầu còn không được. Lâm Phong lông mày dương lên, khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý, trước đó còn nghĩ thế nào đem Tô Thần mấy người lưu tại bên cạnh mình mấy ngày, thuận tiện hành xử chính mình đấy lòng kế sách, bây giờ nghe Tô Thần chủ động đưa ra đề nghị này, hắn còn ước gì? Nếu như không phải mình đối hai nữ động ý đồ xấu, hắn thật đúng là bằng lòng cùng Tô Thần loại người này chỗ bằng hữu. Lâm Phong thủ hạ một đám hộ vệ, đang nghe hắn tuyên bố muốn cùng Tô Thần tiểu đội cùng một chỗ hành động sau, ngoại trừ Dương Minh nói lời phản đối bên ngoài, những người khác đồng ý đề nghị này. Dù sao cùng hai vị nũng nịu đại mỹ nữ đồng hành, cũng là một loại hưởng thụ, huống hồ bọn hắn vẫn là Thiên Đạo Tông đệ tử, không cần bọn hắn phòng bị gì đó. Khúc khúc lúc này, Tô Thần đứng lên, cao giọng nói, đã chúng ta sáp nhập thành một chi đội ngũ, như vậy Lâm huynh đương nhiên là chúng ta đội trưởng, đại gia nói đúng hay không? Nghe vậy, Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng, không nghĩ tới Tô Thần như thế sẽ đến sự tình. Mặc dù hắn bên này đội ngũ nhiều người, nhưng đội trưởng một chuyện, bất luận kẻ nào đều không có đem chuyện này bày ở ngoài sáng nói ra. Ngược lại là Tô Thần, cái thứ nhất đứng ra đem chuyện cho làm rõ, có thể nói vô cùng thức thời cùng hiểu được nắm chắc lòng người. Lâm Phong thủ hạ thấy Tô Thần đem chuyện làm rõ, cũng nhao nhao xưng là. Bọn hắn thiếu chủ nhâm đội trưởng một chuyện, tự nhiên không có bất kỳ người nào nói lời phản đối. duy chỉ có Dương Minh dùng hầu nghi ánh mắt đánh giá Tô Thần, không biết rõ ra hỏa này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Tô Thần chắp tay ở phía sau, tại trước mắt mọi người đi tới đi lui. Đã tất cả mọi người đồng ý Lâm huynh làm đội trưởng, như vậy chúng ta đối Lâm Phong lời của sư huynh có phải hay không muốn làm tới kỷ luật nghiêm minh. Tô Thần cho nên thần bí, nói, ta có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Sở huynh, đều là một đội ngũ huynh đệ, ngươi có đề nghị gì cứ việc nói ra, nhường đại gia nghe một chút. Lâm Phong lập tức hứng thú. Thiếu chủ nói đúng, Sở huynh, ngươi mau chóng nói ra cho mọi người nghe một chút. Đám người nhao nhao mở miệng. Trải qua buổi chiều ngắn ngủi ở chung, bọn hắn cảm thấy Tô Thần vô cùng thượng đạo, chẳng những người nói ngọn, còn biết chuyện gì đều tự mình trợ thủ, tôn kính bọn họ những người này. Không có so sánh liền không có thương tổn, cùng Tô Thần so sánh, Dương Minh liền rõ ràng kém xa. Đã các vị huynh đệ như thế xem trọng ta sở tu, ta cũng không tốt bụng giấu, ta đề nghị đem những này tiền tài địa bảo trước đặt ở Lâm huynh nơi này đảm bảo, chờ hoang cổ bí cảnh thí luyện sắp kết thúc lúc, lại tiến hành phân phối. Vừa dứt lời, đám người trên mặt một hồi kinh ngạc. Bọn hắn thật bất ngờ Tô Thần không có nói nghị đem tiền tài địa bảo ngay tại chỗ điểm, ngược lại trực tiếp đặt ở bọn hắn thiếu chủ Lâm Phong nơi này bảo tồn. Nếu như bọn hắn bên này đi đường, Tô Thần bên này chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Tấu chương xong, chương 92, ly gián chi thuật chương 92, ly gián chi thuật chương 92, ly gián chi thuật có thể thấy được, Tô Thần cách cục không nhỏ, xem xét chính là đại môn phái ra đời đệ tử ưu tú. Sư tỷ, tiểu sư muội, ta nói có đúng không? Tô Thần hướng Lạc Thần cùng Lục La nháy mắt. Nghe vậy sao? Lạc Thần đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, nhìn sang Lâm Phong, che miệng cười nói, sư đệ nói rất đúng, Thả Lâm công tử nơi đó, chúng ta yên tâm. Thả Lâm công tử kia, ta cùng sư tỷ yên tâm. Lục La nhìn sang Lâm Phong, đi theo phụ hòa nói. Hai nữ nở nụ cười xinh đẹp, nhường đám người giống như đứng tại đầu mùa xuân trăm hoa đua nở cảnh tượng, làm người tâm thần thanh thản, như lâm nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Lâm Phong bị Lạc Thần cùng Lục La quăng tới cái nhìn kia, làm trực tiếp luôn cuống tâm thần, trực tiếp sững sờ ngồi tại nguyên chỗ, miên man bất định. Hai người mỹ nữ này ánh mắt là có ý gì? Chẳng lẽ đối ta có hảo cảm? Bùi thiếu chủ mị lực lớn như vậy đi? Đúng, nhất định là, ta thật là Trung Châu Lâm gia thiếu chủ, mỹ nhân phối anh hùng. Lâm Minh, ngươi nói một chút chính mình cái nhìn a. Thấy Lâm Phong lâm vào bản thân say mê bên trong, Tô Thần trong lòng tràn đầy xem thường cùng kinh thường, nhưng trên mặt vẫn như cũ một bộ cung kính nụ cười. Tô Thần lời nói, đem Lâm Phong kéo về thực tế. Hắn thở sâu, đem trong lòng vẻ đắc ý che giấu đi qua, ra vẻ chấn định nói, sở huynh cùng hai vị cô nương đã như thế tín nhiệm bổn thiếu chủ, như vậy bổn thiếu chủ đề nghị đem những này thiên tài địa bảo trước đặt ở Tử Hà cùng Lục Y thì hai vị cô nương nơi đó bảo tồn. Ngược lại đại gia đã là một đội ngũ, còn lại hơn 20 ngày đều cùng một chỗ hành động. Lâm Phong sở dĩ dám làm như vậy, cũng là có mục đích của hắn. Một là, bọn hắn Lâm gia nhiều người, hắn thực lực lại là mạnh nhất, không sợ Tô Thần bọn hắn đi đường. Hai là, liền coi như bọn họ đường chạy, sau đó bọn hắn có thể đi Đông Hoa Châu Thiên Đạo Tông đi đòi hỏi, dù sao người có thể chạy, tông môn lại chạy không thoát. Huống chi Thiên Đạo Tông thánh tử hẳn là không làm được như thế ti tiện thủ đoạn. Ba là, có thể khiến cho hai vị mỹ nữ cảm nhận được chính mình đối tín nhiệm của các nàng giữ lại một cái ấn tượng tốt, có thể gia tăng thật lớn theo đuổi được hai nữ sát suất thành công. Vừa dứt lời, một cái cực kỳ thanh âm không hài hòa xuất hiện. Thiếu chủ, tuyệt đối không thể a. Tất cả mọi người lần theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy Dương Minh vội vã đi tới. Đối với Lâm Phong chắp tay ôm quyền nói, thiếu chủ, nhóm này thiên tài địa bảo giá trị liên thành, còn xin nghĩ lại a. Thiếu chủ, ngươi đây là bị hai cái này hồng nhan họa thủy mỹ mạo mê thần hồn, còn có các ngươi cũng là, nguyên một đám hận không thể dán đi lên. Phi, đều là thấp hèn hạt giống. Dương Minh chỉ vào đám người cái mũi bắt đầu mang lên, lông mày dương lên, trận mắt tròn xoe, mang to. Vừa rồi cảnh tượng còn vui vẻ hòa thuận, bị Dương Minh một trận này tao thao tác làm, sắc mặt của mọi người lập tức tự tinh chuyển âm. Nguyên một đám sắc mặt rất khó coi, đặc biệt là Lâm Phong. Hắn là Lâm gia thiếu chủ, ngay trước nhiều người như vậy mặt bị dưới tay mình một cái hộ vệ đội trưởng chỉ trích, mấu chốt bởi vì hắn nguyên nhân, còn liên lụy Lạc Thần cùng Lục La hai nữa bị vô cớ cuốn vào. Đây là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Lâm Minh, ngươi có phải hay không đến cho sư tỷ ta cùng tiểu sư muội một cái thuyết pháp? Thấy thế, Tô Thần hai mắt nhíu lại, khóe miệng phát họa ra một vệt tà dị độ cong, ngoài cười nhưng trong không cười tiếp cận Lâm Phong, thử lạnh nói. Nghe nói lời ấy, Lâm Phong ánh mắt khẽ híp một cái, lóe ra trận trận hàn quang, trầm ngâm sau một lúc lâu mới cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, "Dương Minh, ngươi đây là ý gì? Còn không mau cho hai vị cô nương xin lỗi." "Thuộc hạ không." Dương Minh không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt nói. "Ân." Lâm Phong hai con ngươi đột nhiên co lại, con ngươi thích chặt thành kim châm, toàn thân tản ra sắc bén sắc cơ, lạnh lẽo thấu xương. Thấy thế, Dương Minh dọa đến chỗ cổ nổi gân xanh, thân thể run rẩy không ngừng. Nhưng rất nhanh, Dương Minh giống như là lấy hết dũng khí dường như, ưỡn ngực, nhắm mắt nói, "Thiếu chủ, ta biết ngươi ưa thích hai vị cô nương kia, nhưng ngươi muốn lấy gia tộc lợi ích làm trọng, những này thiên tài địa bảo nhất định phải đặt ở trong tay mình. Cần ngươi giáo bổn thiếu chủ làm việc sao?" Lâm Phong không thể nhịn được nữa, trực tiếp một cước dẫm hướng Dương Minh phải bắt chân. Giang rắc. Một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một tiếng hét thảm âm thanh vang vọng thật lâu tại mảnh này bầu trời đêm. "A thiếu chủ, ngươi thật là ác độc. Vậy mà vì hai cái những tông môn khác nữ nhân đoạn ta một cái chân." Dương Minh mới ngã xuống đất, dùng hai tay che phải bắt chân, khóe miệng phát ra thống khổ co quắp, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Bộ dáng cực kỳ thê thảm. "Hừ, ta là thiếu chủ, ngươi tôn kính ta một lần đi, ngươi dạng này nhường sở mình cùng hai vị cô nương nhìn chúng ta như thế nào Lâm gia?" Lâm Phong mày kiếm treo ngược, vẻ mặt ngân sắc, vỗ vỗ Trương Minh trắng bệ mặt, tiếp tục nói, không chỉ có như thế, ngươi sao có thể đem hai vị vô tội cô nương dính líu vào? Tự cho là đúng ra hỏa, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ không sánh bằng một mình ngươi thông minh? Phi, nói xong, hướng phía Dương Minh trên mặt phun. Cái khác Lâm gia người, không có một cái nào tiến lên đây khuyên can cùng an ủi Dương Minh. Cả đám đều đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Phong thu thập Trương Minh, thỉnh thoảng còn túi đầu nghị luận. Dương Minh gia hỏa này đáng đời chính là, một mực không coi ai ra gì, đem đại gia không để vào mắt, nếu như không phải xem ở hắn là hộ vệ đội trưởng phân thượng, lão tử đã sớm muốn ra tay giáo huấn hắn. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Dương Minh có chút nản lòng thoái chí. A nha, Lâm Minh không cần nổi giận lớn như vậy khí, đã vị này gọi Dương Minh hộ vệ có ý kiến, vậy thì theo ta nói, thả Lâm Minh nơi này. Tô Thần thấy cảnh tượng lâm vào xấu hổ, đi tới trước người hai người, làm người hòa giải. Nghe vậy, Lâm Phong khoát khoát tay, sắc mặt âm trầm, không vui nói, "Sở Minh, không cần nhiều lời, ngươi nếu là còn coi trọng bổn thiếu chủ, liền theo bổn thiếu chủ nói đến." Giờ phút này hắn cảm giác chính mình tại hai vị mỹ nữ trước mặt, mặt đều muốn nhanh bước sạch. Tô Thần cố ý mặt lộ vẻ ra xoắn xuýt chi sắc, cuối cùng thở dài một tiếng nói, "Vậy được rồi, ta nghe Lâm Minh." Quay người, tại Dương Minh vô vô lên bả vai, an ủi, "Dương Minh hộ vệ, không cần cùng Lâm Minh náo loạn. Lan lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi." Giả mù sa mưa ngụy quân tử Dương Minh đầy cõi lòng ngạc khí, hung dữ trừng mắt liếc Tô Thần, sau đó liền dãy rủa lấy bỏ lên, khập khiễng rời đi, hiển nhiên là đi chữa thương đi. Thấy một màn này, đám người lại là một hồi thổn thức. Ai, Dương Minh quá vọng động rồi. Đúng vậy à, thiếu chủ mặc dù ngày bình thường có chút hoang cố, nhưng cũng không phải là không để ý đại cục hạng người Dương Minh ra hòa này, ỷ vào thực lực của mình mạnh mẽ, ngày bình thường ngang ngược cản rỡ đã quen. Hy vọng về sau hắn sẽ không lại phạm cùng loại sai lầm a. Thấy Dương Minh rời đi, tất cả Lâm gia người nhao nhao lắc đầu nói. Mà Lâm Phong thì là nhẹ hừ một tiếng, đưa mắt nhìn hắn đi xa sau, mới quay đầu, thâm tình chậm rãi nhìn chăm chú lên Lục La cùng Lạc Thần hai nữ ôn nhu nói, hai vị cô nương chớ trách, ta thủ hạ này đều bị ta làm hư, các ngươi yên tâm, loại chuyện này về sau sẽ không phát sinh nữa. Trong lời nói lộ ra nồng đậm bá đạo cùng uy nghiêm. Tấu chương xong, chương 93, thấy thế, Lâm Phong cho là mình một cử động kia lấy được hai vị giai nhân phương tâm, trong lòng càng thêm mừng thầm không thôi. Chỉ là, hắn không biết là, đối với Lâm Phong biểu hiện, Lạc Thần cùng Lục La hai nữ căn bản để không nổi mảy may hứng thú. Bởi vì các nàng tâm đã sớm thắt ở Tô Thần trên người một người, chỉ là phối hợp Tô Thần cùng đi diễn kịch mà thôi. Cuối cùng, Lạc Thần cùng Lục La tại mọi người yêu cầu hạ, đem tất cả đại đạo quả, linh hảo, cái khác dược liệu trở thu vào chính mình tổn chứa không trong giới chỉ. Bị đám người biên giới hóa Dương Minh, mặc dù không dám ra đến ngăn cản, nhưng này song âm tàn con ngươi lại nhìn chòng chọc vào hai nữ. Thấy Dương Minh không biết tốt xấu, vẫn như cũng dùng kiều hận ánh mắt nhìn chằm chằm hai nữ, Lâm Phong cũng không có cho hắn sắc mặt tốt, trực tiếp cảnh cáo nói: "Dương Minh, nếu như ngươi còn muốn ở tại đội ngũ chúng ta bên trong, liền cho ta ngoan ngoãn nhắm lại ngươi tấm kia miệng túi." Một cỗ sát khí âm lãnh từ hắn trên người tản ra, khiến quanh mình nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống mấy phần. Dương Minh thì là vẻ mặt hoảng sợ chầm chầm lên trước mắt Lâm Phong. Đây là hắn đi theo Lâm Phong bên người mấy chục năm, còn lần thứ nhất thấy Lâm Phong đối với mình phong thích như thế nồng đậm sát khí. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần mang theo mọi người đi tới trước đó gặp phải chim tinh vệ bãi sông. Lâm Phong đám người tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Tô Thần, không biết rõ vì sao đem bọn hắn mang ở đây. Thấy thế, hắn đem Lâm Phong kéo đến một bên, chỉ vào những cái kia đang ở trong miệng ngậm lấy tảng đá không ngừng mà hướng trong sông ném cục đá chim tinh vệ, thấp giọng nói, "Lâm Minh, ngươi có biết những này là cái gì chim?" Nghe vậy, Lý Lâm Phong cau mày suy tư ra bên kia, lắc đầu nói, "Không biết rõ, bất quá nhìn qua hẳn không phải là bình thường chim." "Không hổ là Lâm Minh." Nghe được câu trả lời của hắn, Tô Thần vô Lâm Phong bả bay, cười nói, "Liếc thấy không ra những này chim bất phàm, bọn hắn chính là trong truyền thuyết chim tinh vệ." "Cái gì?" Biết được cách đó không xa chim chính là trong truyền thuyết chim tinh vệ sau, Lâm Phong lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy rung động. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp thượng cổ hung điểu. Hơn nữa, số lượng nhìn qua không ít. Chi tiết có thể thuần phục một cái chim tinh vệ là linh sủng của mình, hắn về sau ở đằng kia chút con em thế gia trước mặt có thể thổi cả cuộc đời trước. Đồng thời còn có thể thuận tiện hắn tán gái. Ngẫm lại một cái có thể đem thượng cổ hung điểu xem như linh sủng xoay ca, có cái nào cái mỹ nữ có thể cự tuyệt hắn truy cầu. Ý nghĩ này vừa mới toát ra, lập tức nhường Lâm Phong nhiệt huyết sôi trào. Ở một bên Tô Thần nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc, dường như suy đoán hắn suy nghĩ trong lòng, ở một bên mê hoặc nói, "Lâm Minh có muốn hay không làm một cái thuần dưỡng thành linh sủng?" "Đương nhiên muốn, Sở Minh có biện pháp không?" Lâm Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp điểm đầu nói, "Hắc hắc, biện pháp ta ngược lại thật ra có một cái, chính là không biết Lâm Minh có dám hay không làm." Tô Thần khẽ miệng có chút dương lên, ra vẻ thần bí nói, "Sở Minh ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói." Lâm Phong đội vàng hỏi, "Đợi lát nữa ta mang theo sư tỷ ta cùng tiểu sư muội, đem những cái kia thành niên chim tinh vệ dẫn dụ đi, còn lại chim tinh vệ ấu chim liền giao cho các người, có thể bắt nhiều ít là nhiều ít." Nói đến đây, Tô Thần lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, "Bất quá, sau đó, chim tinh vệ ấu chim đại gia vẫn là các phần một nửa." Lâm Phong sau khi nghe xong, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói liên tục, "Tốt, không có vấn đề." Không nghĩ tới Tô Thần như thế bạn chí cốt, vậy mà chủ động đứng ra, đem những cái kia trưởng thành chim tinh vệ dẫn đi. Phải biết trưởng thành chim tinh vệ có thể là phi thường hung mãnh, Tô Thần đem cái này nhiệm vụ nguy hiểm chủ động tiếp, đem những cái kia ấu chim lưu cho đoàn người mình, hắn đều cảm giác có chút xấu hổ. Nếu như vừa rồi Tô Thần không cần đồng dạng chim tinh vệ ấu chim, hắn cũng hoài nghi Tô Thần có thể hay không cho hắn gài bẫy. Hiện tại xem ra hắn lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Thấy Lâm Phong mắc câu, Tô Thần khẽ miệng khẽ nhếch, chê cười nói, "Lâm Minh, về sau có chuyện tốt gì, ngươi đến nghĩ đến ta à?" "Kia là khẳng định. Hai ta ai cùng ai nha, về sau ngươi có chuyện gì cần muốn trợ giúp cứ mở miệng." Lâm Phong vũ bộ ngực bảo đảm nói. Lần này, hắn hoàn toàn đối Tô Thần buông xuống để phòng tâm lý. Mọi người tại biết được hai người kế hoạch sau, nguyên một đám trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đương nhiên, ngoại trừ Dương Minh, hắn vẻ mặt hồ nghi đánh giá Tô Thần, mong muốn từ trên mặt hắn nhìn ra manh mối gì. Kế hoạch này nhìn như không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hắn luôn cảm giác Tô Thần dường như có âm mưu quỷ kế gì ở bên trong, nhưng lại tìm không ra sơ hở. Đã tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề, kia cứ dựa theo kế hoạch bắt đầu đi. Tô Thần ho nhẹ hai tiếng nói. Nghe vậy, đám người nhao nhao xuất ra vũ khí cùng công cụ, chuẩn bị hành động. Thấy thế, Tô Thần một ngựa đi đầu, bá một cái, hướng những cái kia trưởng thành chim tinh vệ chạy đi. Lạc Thần cùng Lục La hai nữ ôm Tiểu Tiên theo sát phía sau, hấp dẫn những cái kia chim tinh vệ chú ý thu. Nhìn thấy địch tới đánh, những cái kia chim tinh vệ lập tức vỡ tổ. Bọn chúng nhao nhao hịch hịch dương cánh bay cao, đồng thời phát ra bén nhọn kêu to, ý đồ xua đuổi Tô Thần bọn người rời đi. Không đến một lát, Tô Thần đã tới gần vừa đủ khoảng cách. Mấy cái trưởng thành chim tinh vệ thấy thế, dẫn đầu đứng dậy, hướng Tô Thần đối diện đánh thẳng tới. Rút lui. Thấy thế, Tô Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chợt thân hình hắn nhanh lùi lại. Cái này mấy cái trưởng thành chim tinh vệ cũng đi theo ba người không thả. Thấy cảnh này, Lâm Phong bọn người biết bọn hắn nên thời cơ xuất thủ tới. Đại gia bên trên, bắt những cái kia chim tinh vệ ấu chim. Lâm Phong vung tay lên, hưng phấn cái thứ nhất phóng tới những cái kia chim tinh vệ ấu chim. Mẹ nó, phát tài. Nhiều như vậy chim tinh vệ ấu chim, cái này nếu là toàn bộ bắt về, phụ thân hắn còn không phải đem hắn cưới trên trời ạ. Bởi vì chim tinh vệ loại này cấp bậc linh sủng, tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều là có tiền mà không mua được. Về phần những người khác thì là càng thêm kích động, bọn hắn đã sớm không thể chờ đợi. Kết quả là, đang nghe Lâm Phong mệnh lệnh sau, nguyên một đám hai mắt tinh hồng, liền như là nhìn thấy cởi sạch mỹ nữ đồng dạng. Ngay cả một mực đối Tô Thần mấy người tương đối cựu thị dừng mình, lần này cũng cảm thấy mình có phải hay không trách lầm Tô Thần mấy người. Ha ha ha, bắt được một cái. Lâm Phong một cái tay bắt lấy một cái chim tinh vệ ấu chim, hưng phấn hét lớn. Những người còn lại mặc dù chậm một kia, nhưng tương tự rất nhanh đều có thu hoạch. Nguyên một đám trên mặt cũng tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Đại gia động tác nhanh nhẹn một chút, nhiều bắt một chút, cơ hội phát tài tới. Lăng Phong nhịn không được lớn tiếng thúc giục. Ha ha, thiếu chủ, chúng ta biết. Nghe vậy, đám người lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Bọn hắn đem ấu chim cấp tốc bỏ vào Lâm Phong trong tay đặt chất chim trong lồng, quay người bắt đầu tiếp tục bắt hành động. Trong lồng chim tinh vệ ấu chim chẳng những phát ra gào thét, đập cánh, kêu cứu. Thu thu thu. Mọi người ở đây nhảy cẫng hoan hô lúc, một hồi thê lương chim gáy vang tận mây xanh, khiến người ta run sợ không thôi. Nương theo lấy chim gáy tiếng vang lên, chỉ thấy bãi sông bên cạnh rừng cây trên không, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít bóng đen. Mẹ nó, nguy rồi. Tấu chương xong, chương 94, tự bạo chương 94, tự bạo chương 94, tự bạo. Đám người cẩn thận nhìn lên, phát hiện những bóng đen kia đúng là vô số chỉ hình thể khổng lồ trưởng thành chim tinh vệ, đang hướng về bọn hắn bên này đánh tới. Bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm. Nghe tới lồng bên trong gấu chim tiếng cầu cứu, những này trưởng thành chim tinh vệ lập tức tức giận không thôi, hai mắt tinh hồng một mảnh, phát ra trận trận thê lương hót vang. Sau đó, bọn chúng kích động cánh, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ, hướng Lâm Phong bọn người vào tới. Hiển nhiên bọn chúng cũng ý thức được Lâm Phong những người này, tại bắt được bọn chúng dòng dõi, cái này khiến bản thân liền bao che cho con cực nặng chim tinh vệ như thế nào chịu được. Bọn chúng lời thề muốn đem những này địch tới đánh toàn bộ giết chết. Lúc đầu truy đuổi Tô Thần ba người mấy cái trưởng thành chim tinh vệ, đang nghe lồng chim bên trong gấu chim tiếng cầu cứu sau, cũng cùng nhau thay đổi phương hướng, quay đầu hướng Lâm Phong bọn người bên này đánh tới. Lần này, Lâm Phong bọn người lâm vào tiền hậu giáp kích thế cục. Ta ngày, thế nào đống nhiên toát ra nhiều như vậy chim tinh vệ? Lâm Phong nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít trưởng thành chim tinh vệ, nhịn không được bạo nói tụng, giật nảy mình. Thiếu chủ, những này trưởng thành chim tinh vệ thực lực rất nhiều đều đạt đến thần thông cảnh, có một ít thực lực hiển nhiên so với chúng ta còn cao hơn. Dương Minh thấy cảnh này, cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn lần này cũng thật sợ. Đúng lúc này, đám kia hình thể to lớn trưởng thành chim tinh vệ bên trong một cái lớn nhất chim tinh vệ, tại một đám trưởng thành chim tinh vệ bảo vệ hạ, phe phẩy cánh khổng lồ, hướng đám người bay tới. Nó dùng âm lệ giống như ánh mắt liếc nhìn qua đám người, hừ lạnh nói, các ngươi những này ghê tởm nhân loại, dám can đảm bắt giữ tộc ta con dân, hôm nay liền diệt đi các ngươi, ăn huyết đục của các ngươi. Vừa dứt tiếng, nó kích động cánh trực tiếp đáp xuống, mang theo kinh khủng uy năng, mãnh liệt hướng Lâm Phong đám người va chạm mà đến. Ầm ầm, kinh lôi loài sáng. Ở đằng kia trưởng thành chim tinh vệ thủ lĩnh công kích rơi xuống trong nháy mắt, một áp lực đáng sợ giáng lâm, khiến cho chúng nhân trái tim đột nhiên đình chỉ, dường như rơi vào vực sâu vạn trượng. Xong đời, Lâm Phong mặt lộ vẻ tuyệt vọng, căn bản không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn xem to lớn móng đuốt hướng chính mình vỗ xuống, khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười khổ sở. Hắn muốn cho là chuyến này đi săn hành trình có thể thuận lợi kết thúc, chưa từng nghĩ gặp được cái loại này nguy hiểm. Chẳng lẽ hiện tại liền phải chết đi? Ầm ầm. Một giây sau, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, mặt đất rung dậy. Bụi đất tung bay ở giữa, Lâm Phong đám người lỗ tai ong ong là mình, giống như mất tính giác. Bất quá, làm bụi mù biến mất, mọi người thấy tình cảnh trước mắt đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt trợn thật lớn, lộ ra không thể tin biểu lộ. Chỉ thấy Lâm Phong bọn người nguyên bản đứng thẳng vị trí, xuất hiện một cái rộng vài chục thước cái hố. Cái này tất cả mọi người hít sâu một hơi, cái này chim tinh vệ thủ lĩnh quả thực quá lợi hại. Vừa rồi một chảo này, đủ để đập nát núi đá, thế mà mạnh mẽ bị nó vỗ ra rộng 10 mét hố sâu. Mà Lâm Phong đám người thì đứng tại cái hố một bên khác, toàn thân chật vật không chịu nổi, từng cái trên thân nhiều ít đều mang theo tổn thương. Bất quá, Lâm Phong cũng không có cảm giác đau đớn, ngược lại có chút không rõ, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Sở huynh nhanh chóng đến giúp ta. Hắn hướng phía sau lưng hét lớn một tiếng. Lúc này, hắn đem hy vọng đặt ở Tô Thần trên thân. Đáng tiếc thật lâu không có đạt được đáp lại. Thiếu chủ, đừng hô. Thấy thế, Dương Minh đứng dậy, lắc đầu, nhẹ giọng thở dài nói, Thiên Đạo Tông ba người kia đoán chừng sớm liền chạy làm trong rừng cây xuất hiện nhiều như vậy trưởng thành chim tinh vậy lúc, Dương Minh liền biết, phía bên mình bị Tô Thần tính toán. Chỉ là không nghĩ tới Tô Thần sẽ ở cái địa phương này tính toán bọn hắn. A. Nghe vậy, Lâm Phong sinh điểm ngất đi, chính mình thật vất vả tìm tới linh quả vườn bên trong thiên tài địa bảo, lần này đều bị Tô Thần cầm đi. Sở Tu, chờ bắt được ngươi, lão tử nhất định phải giết chết ngươi. Giờ phút này, Lâm Phong tức giận đến mức cả người run run, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, hắn liền đối với sau lưng đám người hô lớn, đại gia chạy mau. Còn lại đám người cũng là nhao nhao kịp phản ứng, đội vàng co càng liền chạy. Chỉ là, bọn hắn cuối cùng chậm một bước. Rất nhanh, hơn 100 con hình thể khổng lồ, cực kỳ hung hãn trưởng thành chim tinh vệ, đã đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Đáng chết, làm sao bây giờ? Nhìn thấy chung quanh càng ngày càng gần chim tinh vệ, tất cả mọi người luống cuống, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Các ngươi mau dẫn thiếu chủ đi, ta đến đoạn hậu. Dương Minh ngự không lơ lửng ở giữa không trung, sắc mặt đỏ lên, trên người áo bào không gió mà bay. Thấy thế, tất cả mọi người biết, Dương Minh đây là dự định tự bạo, hy sinh chính mình, đổi lấy tất cả mọi người sống sót cơ hội. Dù sao, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, cho dù đem hết toàn lực cùng những này chim tinh vệ chém giết, cuối cùng không thể trốn tránh bị giết vận mệnh. Một màn này, vô cùng trâm trọng, xem như hộ vệ đội trưởng Dương Minh, trước đó bị đám người cô lập biên giới hóa, mà giờ khắc này hắn lại lựa chọn tự bạo, chỉ cầu vì mọi người tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Dương Minh phần này nghĩa cử, thắng được tất cả mọi người kính nể. Dương Minh, Lâm Phong hốc mắt đớt đát, hắn mặc dù hoa cố, nhưng thấy Dương Minh tình nguyện vì bảo vệ mình, từ bỏ tính mệnh, không khỏi bi thương bản phận. Thiếu chủ, Dương Minh xét tới Lâm Phong bộ dáng như thế, trong hốc mắt ngấn đầy nước mắt, nghẹn ngào hô, thiếu chủ, bảo trọng. Tiếp lấy hắn hướng chim tinh vệ nhóm tiến lên. Quanh Dương Minh thân thể trong nháy mắt hóa thành đầy trời vết vũ, chim tinh vệ trong đám đã xảy ra một tiếng nổ vang rung trời. Ngay sau đó, quần quần cùng bạo khí lãng quét sạch bát hoang, không ít chim tinh vệ bị chịu ảnh hưởng, một bộ phận bị tạt bay, càng nhiều lại chỉ là hơi hơi chịu một chút vết thương nhỏ. Dương Minh, chết. Lâm Phong ngơ ngác nhìn qua một màn trước mắt, trong lòng có loại không hiểu đau thương, hắn không nghĩ tới, ngày bình thường đi theo bên cạnh mình Dương Minh, thế mà chết. Ta hận a. Vừa nghĩ tới là chính mình hại chết Dương Minh, Lâm Phong ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai mắt xích hồng như máu. Thiếu chủ, đi mau. Đám người nhao nhao dựng lên Lâm Phong, hướng rời xa chim tinh vệ xảo huyệt phương hướng chạy trốn. Muốn chạy trốn? Chết cho ta. Nhìn thấy dưới tay mình không ít bị Dương Minh bạch bạo gây thương tích, chim tinh vệ thủ lĩnh lập tức nổi giận, hai cánh vung lên, cuốn lên một hồi cuồng phong, đối với Lâm Phong đám người bóng lưng mạnh mẽ đánh ra đi qua. Ầm ầm. Lâm Phong cả người còn như là cỗ sao trời bay bắn đi ra xa vài trăm thước, nện ở một quả trên đại thụ che trời, đem cây kia cổ thụ chọc trời chặn ngang bẻ gãy, sau đó lăn rơi xuống đất, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Thiếu chủ, nhìn xem nằm trên mặt đất bên trên, khí tức hư nhược Lâm Phong, đám người hốc mắt đỏ bừng, trong lòng tràn đầy phẫn uất cùng bi thống, nhưng lại không có biện pháp. Thu thu thu, đúng lúc này, một hồi tiếng kêu chói tai truyền đến, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Tất cả mọi người quay đầu, chỉ thấy chim tinh vệ thủ lĩnh đang mang theo chim tinh vệ nhóm hướng các nàng đuổi theo mà đến. Mau mau tiến trong rừng. Lâm Phong thanh tỉnh nhấc lên cuối cùng một tia lực lượng, nhắc nhở đám người một câu sau, liền lâm vào hôn mê. Nghe vậy, đám người liền lái hắn, vọt vào trong rừng cây rậm rạp. Tấu chương xong, chương 95, các ngươi vẫn là hỏi Diêm Vương ra đi thôi chương 95, các ngươi vẫn là hỏi Diêm Vương ra đi thôi chương 95, các ngươi vẫn là hỏi Diêm Vương ra đi thôi. Siêu chim tinh vệ thủ lĩnh tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở đám người đỉnh đầu. Thấy cảnh này, mọi người vẻ mặt ngưng trọng đến cực điểm. Cái này chim tinh vệ thủ lĩnh thực lực cường hãn, căn cứ sơ bộ phán đoán, ít ra đạt đến đại thánh cảnh giới thực lực. Phốc phốc, trong chốc lát, mấy đạo âm thanh xé gió lên, chim tinh vệ thủ lĩnh sắc bén mỏ chim đột nhiên mổ về một người hộ vệ trong đó. Tên hộ vệ kia căn bản né tránh không kịp, trực tiếp bị sỏ xuyên lồng ngực, sau đó trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Còn lại 9 tên hộ vệ đều là dọa sợ. Cái này chim tinh vệ lại có thể lăng không đánh giết. Lực công kích của nó cường hoành vô cùng, thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ tại trên tay hắn liền một chiêu đều không chịu đựng được. Nội tạng một chiêu liền bị mổ thành tàn bã. Bọn hắn hiện tại còn thật lo lắng, cái này chim tinh vệ thủ lĩnh lại đến mấy lần, vậy bọn hắn chỉ sợ thật khó thoát một kiếp. Ha ha ha, run rẩy a, ghê tởm nhân loại. Chim tinh vệ thủ lĩnh xoay quanh ở phía trên, nhìn xuống chúng nhân, miệng nói tiếng người, thanh âm khàn khàn lại âm lãnh, để cho người ta nghe rất là sợ hãi. Cái này chim tinh vệ thủ lĩnh rõ ràng chính là tại bắt bọn hắn làm khỉ buồng địch, muốn từng bước một để bọn hắn sống ở trong sợ hãi, cuối cùng lại từng cái đem bọn hắn ngược sát. Nó hưởng thụ lấy trận này máu tanh ngược sát thịnh yến. Nghe nói như thế, đám người song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục cùng cứu hận. Ở xa 20 dặm bên ngoài Tô Thần, thì là mang theo Lạc Thần cùng Lục La vô cùng dễ dàng ngự không phi hành lấy, tựa hồ đối với Lâm Phong đám người sinh tử căn bản không có để ở trong lòng. Đại ca, ngươi thực như bức, chiêu này mượn đao giết người mưu kế thật cao, đoán chừng Lâm Phong cái kia nhị lăng tử đã bị những cái kia chim tinh vệ mổ thành lỗ máu. Tiểu Tiên nhìn xem Tô Thần, hoạt bát nói: "Ha ha, ai bảo cái kia nhị lăng tử lại dám đánh Lạc Thần cùng Lục La chủ ý?" Tô Thần khẽ miệng phát họa ra một vệt đường cong, lạnh lùng nói: "Hắn cảm thấy Lâm Phong con hàng này vẫn là rất ngu xuẩn, Dương Minh vẫn luôn ở một bên nhắc nhở hắn, Lạc Thần cùng Lục La không hề giống nhìn bề ngoài như vậy yếu đuối, thậm chí còn rất nguy hiểm. Có thể con hàng này chính là nhìn thấy mỹ nữ, hoàn toàn liền buông lỏng tính cảnh giác, không phải Lâm Phong cũng sẽ không như thế dễ dàng liền lên chính mình bộ. Mỹ nữ một cái không có mò được, đoán chừng hiện tại mạng nhỏ cũng bị mất. Hồng Nhan Họa Thủy, quả nhiên không giả. Chủ nhân, ngươi thật là xấu à, làm chuyện xấu, vậy mà dùng tên giả, người ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt lành gì đâu. Lục La lẩm bẩm miệng nhỏ, gắt giọng. Nàng mặc dù biết, Tô Thần một mực tại tính toán Lâm Phong bọn người, nhưng không nghĩ tới, Tô Thần không chỉ có đem linh quả vườn bên trong thiên tài địa bảo toàn bộ nắm bắt tới tay, còn đem Lăng Phong bọn người làm vũ khí sử dụng, cuối cùng càng là mượn đao giết người, quả thực quá xấu bụng. Nghe vậy, Tô Thần tà cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt Lục La đầu, nói, nha đầu ngốc, ngươi phải nhớ kỹ, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, làm người tuyệt đối đừng quá nhân từ, ngươi không giết chết những tên kia, bọn hắn liền sẽ giết chết ngươi. Ta toàn nghe chủ nhân. Lục La lộ ra một cái điểm điểm khuôn mặt tươi cười, ôm Tô Thần cánh tay nũng nịu bắn manh. Tô Thần nhìn xem Lục La bộ này nhu thuận bộ dáng, cương chiều cười cười, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Chỉ có Lạc Thần đối Tô Thần lần này cử động, nhìn như không thấy, ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng đối Tô Thần sớm đã hiểu rõ, biết trước mắt nam nhân này đến cỡ nào giàu hoạt gian trá. Bất quá nàng không có bất kỳ cái gì chán ghét chi ý, dù sao thế giới này vốn chính là nhược đục cường thực thời đại, không có một chút tâm cơ cùng ý để phòng người khác, đều sống không đến cuối cùng. Đương nhiên, Tô Thần mấy người nghe được cách đó không xa truyền đến trận trận rít lên. Chỉ thấy cách đó không xa trong hồ nước, nhược ảnh nhược hiện lại là mấy cái người. Đồng thời đều là tóc vàng áo choàng nữ nhân. Kỳ thật, cái này một mảnh thủy vực là nhân ngư lãnh địa. Các nàng tự do tự tại tại mảnh này trong hồ nước tới lui sinh hoạt, đáng tiếc hôm nay lại xuất hiện một đám tu sĩ quấy rầy cuộc sống của các nàng. Những tu sĩ này nhìn thấy xinh đẹp nhân ngư sau, liền động ý đồ xấu, mong muốn thu các nàng làm lính sủng. Đồng thời tại chỗ bắt được một cái nhân ngư. Lần này có thể đem những này nhân ngư hoàn toàn chọc giận, các nàng nhao nhao xuất ra vũ khí, cùng bọn này tu sĩ giằng co. Lập tức song phương liền bạo phát xung đột. Tu sĩ có thể ngự không phi hành, nhưng nhân ngư không được. Nhưng nhân ngư không nhận dạng này bất khí, cầm lấy xin cá nhao nhao hướng phía không trung tu sĩ ném mạnh mà đi. Nhưng tu sĩ trên không trung đem quyền chủ động gắt gao nắm giữ ở trong tay mình, nhân ngư đối phó bọn hắn căn bản chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Nhưng nhân ngư cũng không nhận sợ, cho dù thụ thương cũng sẽ không tiếc. Một phen hết sức ngươi chết ta sống chém giết, có không ít tu sĩ từ không trung rơi xuống, mà nhân ngư có không ít ngã xuống. Lúc đầu không định xen vào chuyện bao đồng Tô Thần, liền phải mang theo hai nữ rời đi, nhưng nhìn thấy những tu sĩ kia lấy ra vũ khí lúc, lập tức đã ngừng lại thân hình, hai mắt nhắm lại. Đoàn tụ linh, khoe miệng của hắn câu ra nụ cười quái dị, lẩm bẩm nói, thú vị, lại vào lúc này, gặp Hợp Hoan Tông, kia chắc hẳn không hư công tử liền ở phía dưới đi. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này một vị ma tu thiên mệnh chi tử. Hắc hắc. Vậy cũng đừng trách bổn thiếu chủ, đến hỏng chuyện tốt của các ngươi. Đang nghe Hợp Hoan Tông ba chữ sau, Lạc Thần cùng Lục La liền biết Tô Thần muốn làm gì. Dù sao Hợp Hoan Tông mấy triệu năm trước thật là tham dự truy sát Thần Long đại đế, đây là thủ chuyển tiếp, Tô Thần làm sao có thể bỏ qua cái này suy yếu địch nhân thời cơ tốt. Quả nhiên, Tô Thần bá một chút, liền hướng bọn này Hợp Hoan Tông đệ tử phía sau bay đi. Thấy thế, Lạc Thần cùng Lục La liếc nhau sau, cũng đi theo. Phanh phanh phanh. A. Địch tập. Liên tiếp có 3-4 tên Hợp Hoan Tông đệ tử bị Tô Thần ba người tập kích bất ngờ đánh thành trọng thương, từ giữa không trung ngã xuống. Các ngươi muốn chết. Cầm đầu thanh niên mặc áo đen giận tím mặt, đưa tay chính là đánh ra mấy đạo pháp quyết, hướng Tô Thần bên này mà tới. Cẩn thận. Lạc Thần lập tức liền nhìn ra thanh niên mặc áo đen này tu vi cùng nàng như thế, đều là tiểu thánh cảnh nhất trọng. Nàng đôi mắt đẹp run lên, ngăn ở Tô Thần trước mặt, ngọc thủ rung lên, hướng thanh niên mặc áo đen đánh ra một chưởng. Phình một tiếng, một cỗ bàng bạc kình lực quét sạch bát phương. Thanh niên mặc áo đen thân thể đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, mà Lạc Thần thì vững như Thái Sơn, không hề động một chút nào. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Thanh niên mặc áo đen ánh mắt ngưng lại, đưa khí trầm giọng nói, dám làm chúng ta bị tổn thất Hợp Hoan Tông đệ tử. Hắn không nghĩ tới nơi này gặp được tiểu thánh cảnh giới cao thủ. Hắn cũng chỉ là hôm qua tại Hoang Cổ Bí cảnh bên trong vừa mới đột phá tới tiểu thánh nhất trọng. Không nghĩ tới phía bên mình mắt thấy liền phải đem những này nhân ngư toàn bộ cầm xuống lúc, đột nhiên đụng phải ba người này, nhất là trong đó cái này Tử Y Liễu nữ tử, thực lực so với nàng cao hơn một chút. Các ngươi vẫn là hỏi Diêm Vương gia đi thôi. Lạc Thần khẽ quát một tiếng, lần nữa lấn người mà lên, công hướng thanh niên mặc áo đen. Nàng khí chất trên người băng lãnh, như là xương lạnh đồng dạng, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Thấy thế, thanh niên mặc áo đen sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn biết mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Bởi vì, phía bên mình đã mất đi mấy tên sư huynh đệ, hơn nữa đa số còn cùng ca cô lấy, thoát thân cùng ra. Đã, các ngươi vội vã muốn chết, bản thánh tử liền thành toàn các ngươi. Vừa dứt tiếng, thanh niên mặc áo đen trung quanh trống rông xuất hiện mấy đóa huyết hồng sắc hoa sen. Thấu chương xong, chương 96, ta thật không phải cố ý a. Chương 96, ta thật không phải cố ý a. Chương 96, ta thật không phải cố ý a. Cái này mấy đóa huyết liên hoa cực kỳ yêu diễm, tản ra kinh khủng mùi máu tươi. Ngay sau đó, những này huyết liên cấp tốc xoay tròn, mang theo hô hô gió vàng, hướng phía Tô Thần bao phủ tới. Hắn nhìn ra Tô Thần là ba người nhân vật trọng yếu, bắt giặc trước bắt vua, mong muốn trước đem thực lực hơi yếu Tô Thần cầm xuống. Hoa táng. Lạc Thần gương mặt xinh đẹp ngưng trọng mấy phần. Loại này hoa gọi vệ huyết hoa sen, là Hợp Hoan Tông dùng để khống chế người tà thuật một trong, chuyên môn dùng cho khống chế những cái kia không phục quản thúc hoặc là có phản kháng suy nghĩ nô bộc, mười phần tàn nhẫn. Lạc Thần tại trăm vạn năm trước đã từng tận mắt chứng kiến qua một vị Hợp Hoan Tông đại đế cảnh cường giả thi triển qua loại này tà thuật khống chế một tên khác đại đế cảnh cường giả. Qua đi, cái kia đại đế cảnh cường giả thành vị kia hợp hoàn tông đại đế cảnh cường giả nô bộc. Cho nên, nàng đối thứ quỷ này nội tâm có chút kiêng kỵ, không nguyện ý nhiễm loại vật này. Nàng không nghĩ tới trước mắt thanh niên mặc áo đen, tại tiểu thánh cảnh liền đem hợp hoàn tông hoa táng tà thuật tu thành. Cẩn thận, những này huyết liên vô cùng nguy hiểm. Lạc Thần nhắc nhở. Ha ha ha, đại mỹ nhân sợ. Nếu không ngươi bây giờ liền bỏ tới cùng bản thánh tử song tu, bản thánh tử cam đoan để ngươi dục tiên dục từ sau, dung tha ba người các ngươi. Thấy thế, thanh niên mặc áo đen cản rỡ cười to. Thử, người si nói mộng, nhận lấy cái chết. Nghe vậy, Lạc Thần trong mắt lóe ra phẫn nộ ánh lửa, nàng tuyệt không được người khác dạng này vũ nhục chính mình. Nàng hai tay kết ấn, một trường bố ra, ngập trời hàn khí phô thiên cái địa, tựa hồ muốn cả vùng không gian đông kết đồng dạng. Mà thanh niên mặc áo đen thì là khỏe miệng gánh nết, thân hình lóe lên, né tránh Lạc Thần công kích. Hắn tiếp tục thao túng huyết liên hướng Tô Thần bay đi. Ha ha, chỉ là hoa táng đáng là gì? Cút cho ta. Tô Thần lạnh hừ một tiếng, trực tiếp tế ra một thanh phi kiếm, chém về phía những cái kia vẻ huyết hoa. Phốc phốc một tiếng. Thanh phi kiếm này uy lực to lớn, trong nháy mắt đem huyết liên cắt chém nát bấy, hóa thành huyết vụ. Làm sao có thể? Thanh niên mặc áo đen con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô một tiếng, không dám tin. Hắn mặc dù chỉ là tiểu thánh nhất trọng, nhưng thi triển hoa táng cái này bí thuật sau, liền xem như tiểu thánh nhất trọng tu sĩ, cũng ngăn cản không nổi, chớ nói chi là đem huyết liên đánh tan. Nhưng mà Tô Thần lại lấy thần thông cảnh tu vi làm được. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn thấy Tô Thần phi kiếm trong tay sau, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao có thể có quỷ toán tử tiền bối phi kiếm? Hắn nhìn chằm chằm Tô Thần, trong lòng lập tức có chút luống cuống. Gia hỏa này vậy mà cùng quỷ toán tử nhắc lên quan hệ, thật đúng là khó giải quyết. Quỷ toán tử vừa chính vừa tà, chính là chuẩn đế điên phong đại năng, nếu như bị hắn biết người trước mắt bị hắn giết chết, vậy coi như toàn bộ Hợp Hoàn Tông muốn bảo đảm hắn cũng vô dụng. Giờ phút này, không sợ trời không sợ đất thanh niên mặc áo đen, thật sợ. Hắc hắc, nhãn lực không tệ đi, sư phụ ta thanh phi kiếm này người đều biết. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen lộ ra ý sợ hãi, Tô Thần chuẩn bị tương kế tự kế, không khỏi nết miệng nở nụ cười, lộ ra rất là đắc ý à, vị đạo hữu này hiểu lầm, trước đó đều là hiểu lầm. Thanh niên mặc áo đen trên mặt chất đầy đủ cười, bồi tội nói, tại hạ là Hợp Hoàn Tông thánh tử Không Hư công tử, đạo hữu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Nói xong, hắn lại đối nơi xa hô, sư minh sư đệ, chúng ta rút lui a. Nghe được hắn chào hỏi, đám kia Hợp Hoàn Tông đệ tử nhao nhao đình chỉ thế công, quay đầu nhìn về bên này trông lại. Thánh tử, ngươi đây là? Một gã Hợp Hoàn Tông đệ tử nghi hoặc không hiểu hỏi. Đi mau, đừng quên chúng ta lần này tới hoang cổ bí cảnh mục đích. Không Hư công tử lệ quát một tiếng, lập tức thúc giục mấy người rời đi. Nghe vậy, Hợp Hoàn Tông đệ tử liếc mắt nhìn nhau sau, lập tức hướng bên này bay tới, chuẩn bị đi theo Không Hư công tử rời đi. Chấm đã. Tô Thần ngăn cản bọn hắn đường đi. Vị đạo hữu này ngươi cái này là ý gì? Không Hư công tử cao mày nói. Ha ha, đem lồng bên trong nhân ngư buông xuống. Còn có lưu lại tại hoang cổ bí cảnh bên trong lấy được thiên tài địa bảo. Tô Thần cười lạnh liên tục, vung lên phi kiếm trong tay, chỉ hướng Không Hư công tử. Ngữ khí của hắn lạnh lẽo, không che giấu chút nào đấy mắt địch ý ngay vậy. Không Hư công tử hơi biến sắc mặt, vị đạo hữu này, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, làm gì náo ra dạng này hiểu lầm. Hiểu lầm? Ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Tô Thần rêu rêu nói, ta nhớ được ngươi thật giống như muốn thu ta làm nô lệ a. Không Hư công tử sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn như cũ bồi tiểu nói, đều là hiểu lầm, vừa rồi chỉ là cùng đạo hữu nói đùa mà thôi. Vậy sao? Tô Thần híp mắt lại, sau đó phải giơ tay lên. Bá phi kiếm hành không mà tới, giống như linh xà giống như quấn quanh ở Không Hư công tử trên cổ. Chúng ta thả, chúng ta giao. Cảm nhận được Tô Thần trong mắt băng lãnh sắc ý, Không Hư công tử sắc mặt tái nhợt. Hắn cũng là một cái có thể dỗi có thể quất người, ở trong lòng âm thầm thề, chờ hắn trưởng thành sau, nhất định phải tìm Tô Thần lấy lại danh dự. Thánh tử, cái này. Thấy thế, cái khác Hợp Hoàn Tông đệ tử chần chờ một chút. Hừ, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Chẳng lẽ lại các ngươi đều muốn làm trái với bản thánh tử mệnh lệnh sao? Nhìn thấy Đông Đảo sư minh đệ chất vấn ánh mắt, Không Hư công tử lạnh hừ một tiếng. Hắn là Hợp Hoàn Tông thánh tử, thực lực cường hãn, bình thường những sư minh đệ này nào dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Quả nhiên, nhìn thấy một màn này, những cái kia Hợp Hoàn Tông đệ tử không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn lui sang một bên, đem chiếc lồng mở ra, nhao nhao đem trong giới chỉ thiên tài địa bảo đem ra. Tô Thần cất kỹ thiên tài địa bảo sau, đem cái kia nhân ngư ôm vào trong ngực. Cái này nhân ngư cùng nhân loại không khác nhau chút nào, nửa người trên thông trong nhân loại nữ tính như thế, khuôn mặt mỹ lệ, màu da trắng nõn, trên mặt trầm dai tràn ra giống như người đồng dạng động dung tâm hồn nụ cười, mấy giọt bóng ánh giọt nước khắc ở nó trắng nõn trên mặt, càng gia tăng ba phần tư sắc, như là xuất thủy mỹ nhân đồng dạng, nhìn thấy người tâm dập dờn. Đồng thời, không có một tia bao trùm vật che chắn bộ ngực càng là hồng hoàn tất nhiên hiện, để cho người ta nhìn một cái không sót gì. Kim sắc mái tóc như là thác nước tiết hạ, khiến người ta cảm thấy một cỗ phong tình vạn trùng bất bị. Chỉ là nửa người dưới liền thành một khối, như loài cá đồng dạng mọc đầy vảy màu bạc, sán lạn dương quang xuyên tấu qua trong trẻo nước hồ chết xạ về sau chiếu ở phía trên, nổi lên đạo đạo trướng mắt ngân quang. Nhìn qua cái này thân không nửa điểm tấm màn che mỹ nhân ngư, Tô Thần mặt mo đỏ ửng, ngược có chút không dám nhìn thẳng. Lạc Thần thì không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này mỹ nhân ngư, lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Tại hoang cổ bí cảnh bên trong, những ngày này nàng thấy qua hung thú số lượng thiên kỳ bất quái, nhưng trước mắt này hương diễm vô cùng mỹ nhân ngư lại thật sự là có thể cho người một loại mỹ hưởng thụ. Diễm lệ vô biên, làm cho người ta mơ màng, liền nàng cũng nhịn không được nhìn nhiều bên trên hai mắt. Khi thấy Tô Thần tay vong ở đằng kia nhân ngư ngược sau, Lạc Thần cùng Lục La hai nữ trên gương mặt hiện ra đỏ ửng, đều mạnh mẽ chừng Tô Thần một cái. Nhìn thấy hai nữ kia giết người giống như ánh mắt, Tô Thần đỗng nhiên ý thức được cái gì, thế là ho khan một tiếng, liền đưa tay hướng xuống xê dịch. Ta thật không phải cố ý a. Tấu chương xong, chương 97, đi chết đi. Chương 97, đi chết đi. Chương 97, đi chết đi. Bất quá nói câu lời trong lòng, cái này xúc cảm thật là không tệ, mềm nhũn. Ta là chuẩn bị cho nàng vận công chữa thương. Tô Thần sờ lên chóp mũi, nhẹ giải thích do nói. Hừ. Hai nữ hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, biểu thị không tin. Thấy thế, Tô Thần âm thầm đem trong đan điền dương viêm liên hỏa tụ tập tới bàn tay phải bên trong, sau đó đột nhiên chụp về phía sau lưng nàng. Phốc phốc nương theo lấy một tiếng trầm muộn thanh âm, kia nhân ngư phun ra một ngụm máu đen, đều lộ ra càng thêm tinh thần một chút. Ngay sau đó, Tô Thần tay phải thay đổi phương hướng, đặt tại trên ngực của nàng. Ưm một cỗ ấm áp cảm giác truyền khắp toàn thân, nhường cái này nhân ngư nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu rên rỉ, dường như rất là hưởng thụ. Rất nhanh, kia nhân ngư mở ra đôi mắt đẹp, trừng mắt một đôi vừa tròn vừa lớn ánh mắt, kinh ngạc nhìn Tô Thần. Làn da của nàng tản ra ánh sáng dịu dịu, đen nhánh nồng đậm tóc vàng, rối tung ở đầu vai, còn như hải tảo đồng dạng, tản ra mê người mùi thơm ngát. Nàng biết là Tô Thần cứu mình, nhưng không rõ Tô Thần vì sao làm như vậy. Ở trong mắt nàng, nhân loại đều là tham lam, thật không thể đưa chúng nó những này nhân ngư đều thu làm linh sủng. Cái kia, Lục Lang ngươi qua đây chiếu cố một chút tiểu muội muội này, Tô Thần rõ ràng bị cái này nhân ngư nhìn có chút xấu hổ, thế là liền tranh thủ Lục Lang gọi đi qua hỗ trợ. Mà đối diện Không Hư công tử phát hiện Tô Thần lại là Dương Viêm thể sau, lập tức minh bạch vì sao Tô Thần không e ngại máu của hắn sen. Không chỉ là bởi vì Tô Thần trong tay cái kia thanh quỷ toán tử phi kiếm, càng nhiều hơn chính là bởi vì là Dương Viêm thể. Bởi vì thế gian tất cả tà ma đều sợ chân hỏa, chắc không được chính mình thất bại, thì ra gặp thiên địch. Hắn đã có phải lập tức chạy trốn ý nghĩ, thế là vụng trộm cho còn lại Hợp Hoan tông đệ tử nháy mắt, chuẩn bị thừa dịp Tô Thần không chú ý, lặng lẽ chạy đi. Ân. Tô Thần một mực vụng trộm chú ý Không Hư công tử đám người nhất cử nhất động, gặp bọn họ muốn chạy đi, hắn khẽ nhíu mày nói, ta để các ngươi đi rồi sao? Mặc dù tay phải vẫn như cũ đặt ở nhân ngư ngực, nhưng tay trái của hắn cũng đã bấm niệm pháp quyết. Nghe được Tô Thần lời nói sau, Không Hư công tử sợ hãi đến biến sắc, lập tức đình chỉ bước chân, cứng ngắc quay đầu, thế ra một vệt định nọt nói ách nụ cười, ngượng ngập cười một tiếng nói, đạo hữu, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc, thế là muốn rút lui trước. Không Hư công tử thanh âm rất thấp, thậm chí mang theo một tia khủng hoảng. Hắn mặc dù là Hợp Hoan tông thánh tử, tu luyện cũng là một chút âm độc công pháp, nhưng đối với Tô Thần loại này nắm giữ viêm dương thể tu sĩ, càng là cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực thật lớn, trong lòng bốc lên bất an cảm giác. Nghe vậy, Tô Thần đạm mạc lắc đầu, đã tới, liền chớ nóng vội rời đi đi. Đạo hữu, ngươi muốn như thế nào? Thấy Tô Thần một giấy dầu không thấm muối bộ dáng, Không Hư công tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lần này hắn vốn cho rằng gặp tuyệt hảo con mồi, ai ngờ đúng là gặp Tô Thần cái này nửa đường ăn cướp, cái này khiến hắn ảo não đến cực điểm. Ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Tô Thần đối với Không Hư công tử ngoắc ngoắc ngón trỏ, lộ ra một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Không Hư công tử thấy thế sinh lòng nghi hoặc, nhưng lại không dám chống lại, dù sao hiện tại vẫn là Tô Thần sân nhà. Cắn răng, chậm chậm rãi hướng Tô Thần tới gần. Không khí hiện trường đột nhiên quỷ dị. Không Hư công tử một bên chậm rãi tới gần Tô Thần, một bên cảnh giác nhìn xung quanh, phòng ngừa có bất kỳ biến cố gì, mang lòng thấp thỏm bất an tĩnh, rốt cục tới gần Tô Thần. Đạo hữu, mời nói đi chết đi. Ngay tại hắn cách Tô Thần xa ba thước lúc, Tô Thần khẽ miệng nhấc lên một vệt băng lãnh đường cong, trong nháy mắt ra tay. Ầm ầm. Trong chốc lát, bàn tay hắn xuất hiện thanh phi kiếm kia, trên phi kiếm quanh quẩn lấy từng tia dương viêm chi lực, hóa thành lưu quang, đột nhiên hướng Không Hư công tử mi tâm mà tới. Siêu, theo một âm thanh xé gió, Không Hư công tử thân hình run lên, chỗ mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Tê. Thấy thế, mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Vừa rồi một màn kia, phát sinh thật sự là quá nhanh, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào. Trong chớp mắt, Tô Thần liền hoàn thành đánh giết Hư Không công tử. Ngươi giết thánh tử. Cùng lúc đó, còn lại mấy tên Hợp Hoan tông đệ tử, nhao nhao rút đao, rút kiếm, phẫn nộ quát. Ha ha, giết thì đã có sao? Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, thấy Hợp Hoan tông đệ tử sợ hết cả gai ốc. Hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha Không Hư công tử cùng Hợp Hoan tông đệ tử, bởi vì đây đều là hắn thế lực đối địch, hiện tại có thể đem bọn họ suy yếu một điểm là một điểm. Ngươi dám giết hại chúng ta Hợp Hoan tông thánh tử, ngươi chẳng lẽ liền không sợ lọt vào trả thù sao? Kia mấy tên Hợp Hoan tông đệ tử mặt lộ vẻ sợ hãi, kinh hô nói liên tục. Bọn hắn đều không nghĩ tới Tô Thần lại đột nhiên ra tay, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, thấy thế không chờ đường sống. Vậy các ngươi liền tới giết ta nhà Tô Thần lười nhác nói nhảm, đưa ngón trỏ ra hướng đối phương ngắc ngắc, vẻ mặt khinh thường nói. Ngươi muốn chết? Một gã Hợp Hoan tông đệ tử cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, xuất trước hướng phía Tô Thần công tới. Bá. Nhưng mà, không đợi hắn vọt tới Tô Thần trước người, liền bị một đạo hàn mang chặn ngang chặt đứt. Máu tươi cuồn tung tóe, cái kia Hợp Hoan tông đệ tử lúc này chết. Ngươi dám giết ta Hợp Hoan tông đệ tử, tông môn là sẽ không bỏ qua ngươi. Một người khác thấy thế, đầy dây kinh hãi, giống giận uy hiếp nói. Xoát. Nhưng mà, Tô Thần nhưng lại không cùng hắn nói nhảm cái gì, cánh tay phải đột nhiên hất lên, phi kiếm lần nữa bay ra. Hiu. Phi kiếm Tô Thần nhanh chóng vạch phá bầu trời, thoáng qua ở giữa, đem còn lại Hợp Hoan tông đệ tử toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Chậc chậc, hoàn thành, những này Hợp Hoan tông đệ tử cũng không gì hơn cái này đi. Thấy thế, Tô Thần khẽ miệng có chút dương lên, nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, chết đi Không Hư công tử trên thân thể, đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, kia hư ảnh cùng Hư Không công tử giống nhau như lúc, hiển nhiên là một đạo phân thân hư ảnh. Tô Thần linh thức nhạy cảm, trong nháy mắt cảm giác được cỗ này phân thân hư ảnh, hai mắt nhắm lại, biết cái này hư không công tử vậy mà cùng hắn chơi một màn như thế. Đạo hữu, ngươi không tử tế a? Bản thánh tử đạo này phân thân cứ như vậy bị ngươi tiêu diệt, bản thánh tử nhớ kỹ ngươi, chúng ta sơn thủy gặp lại, ngày sau nhất định gấp bội hoàn trả. Cỗ này phân thân hư ảnh oán hận nhìn chằm chằm Tô Thần, thanh âm bên trong tràn ngập vô tận vẻ oán độc. Ngay sau đó, hắn không đợi Tô Thần phản ứng, toàn bộ phân thân hư ảnh ầm ầm nổ tung, biến mất không thấy hình bóng. Mẹ nó, cháu trai này như thế âm hiểm. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cái này không hư công tử vậy mà dùng phân thân tới này hoang cổ bí cảnh, cái này khiến trong lòng của hắn có loại bị thua thiệt cảm giác. Dù sao hắn mới là thiên mệnh lớn vai ác, thế nào cho phép người khác so với hắn còn già hơn 6 đâu. Nhìn đến khí vận chi tử, có thiên mệnh gia thân, không như trong tưởng tượng dễ giết như vậy. Bất quá, hắn cũng không sợ, dù sao thực lực của hắn bây giờ cũng tại không ngừng lên cao, tăng thêm theo cái khác khí vận chi tử bên kia tranh đoạt không ít cơ duyên và nữ chính, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn tin tưởng mình sẽ từng bước một diện sát những cái kia khí vận chi tử. Ê a, bãi sông bên trên nhân ngư nhìn thấy Tô Thần một đoàn người là đến giúp bọn hắn, lập tức phát ra cùng loại nhân loại tiếng hoan hô, cùng nhau hướng Tô Thần bên này bơi lại. Tấu chương xong, chương 98, bị tiểu tặc một phát liền trúng đích. Chương 98, bị tiểu tặc một phát liền trúng đích. Chương 98, bị tiểu tặc một phát liền trúng đích. Bọn hắn dùng reo hò hướng những này giúp bọn hắn giết chết địch nhân anh hùng biểu đạt kính ý, một cái nửa người trên dùng một khối màu đỏ vải bóc che chắn lên xinh đẹp mỹ nhân ngư, không dám chớp mắt một cái nhìn qua Tô Thần. Trên mặt chậm rãi tràn ra giống như người đồng dạng động dung tâm hồn nụ cười, cảm ơn các ngươi trợ giúp chúng ta. Thanh âm của nàng dịu dàng tinh tế tỉ mỉ, cho người ta một loại thấm vào ruột gan cảm giác. Tô Thần cho Lục La nháy mắt, Lục La trực tiếp đem cái kia nhân ngư giao cho đối phương. Thế này, tại nhân ngư thủ lĩnh dẫn đầu hạ, chúng nhân ngư ở trong nước hết sức rất đứng thẳng người, nhẹ nhàng xoay người hướng Tô Thần một đoàn người thi cái lễ, lấy đó cảm tạ. Thấy thế, đám người hoảng vội không lưng xuống, đáp lễ lại. Lúc ngẩng đầu, đã thấy đám kia nhân ngư từng cái lấy tay che mặt, yêu kiểu cười không thôi. Tiếng cười thanh thúy êm tai, giống như kiểu gánh khóc đêm. Tô Thần lại là đỏ mặt cúi đầu, thật không tiện cùng bọn này nhân ngư đối mặt, bởi vì những này nhân ngư ngực hồng hoàn đều lộ ra lộ ở bên ngoài, một mực tại trước mắt hắn lắc lư, hương diễm này một màn, nhường hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng tới. Kia nhân ngư thủ lĩnh ngọc thủ bung lên, đằng sau mấy cái nhân ngư trực tiếp quay đầu hướng trong hồ nước bơi đi. Một khắc đồng hồ sau, kia trước đó rời đi mấy cái nhân ngư, gãy trở lại, đem một khối to bằng chậu rửa mặt ngũ thải thủy tinh giao cho nhân ngư thủ lĩnh. Tô Thần nhìn xem nhân ngư thủ lĩnh trong tay ngũ thải thủy tinh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, đều là vui mừng. Trong lòng thầm nghĩ cái này nhân ngư thủ lĩnh không chỉ có dung mạo xinh đẹp, càng là thông minh đến cực điểm, vậy mà như thế biết là người. Cái này ngũ thải thủy tinh toàn thân hiện lên ngũ thải thủy tinh, uyển như lưu ly, nghe đồn là thượng cổ thần linh nữ hoa bổ thiên lúc sử dụng thần thạch. Nghe nói, chỉ cần đem ngũ thải trong thủy tinh hàm ẩn hỗn độn chi lực, nếu như có thể đem hấp thu, có hy vọng đột phá tới trong truyền thuyết đại đế cảnh giới. Đáng tiếc là, muốn tìm dạng này một cái ngũ thải thủy tinh nói nghe thì dễ, cần dựa vào cơ duyên. Mà đám này nhân ngư thế mà đưa ra chân quý như thế chi vật, đủ thấy bọn họ bản tính thiện lương. Nhân ngư thủ lĩnh ngay trước mặt mọi người, cầm trong tay ngũ thải thủy tinh, cười đưa cho Tô Thần, cung kính cúi đầu nói rằng: "Đa tạ các ngươi cứu được nữ nhi của ta, đây là chúng ta nhỏ tấm lòng nhỏ, nhất định phải nhận lấy." Thanh âm của nàng rất ngọt ngào, giống như nước suối leng keng, làm cho người nghe xong tâm thần thanh thản. Gặp tình hình này, Tô Thần cũng không già muộn, trực tiếp thu vào, cảm tạ nói: "Cảm ơn các ngươi." Sau đó, hắn liền chuẩn bị mang theo hai nữ rời đi. "Các vị chấm đã." Thấy thế, kia nhân ngư thủ lĩnh lần nữa mở miệng nói: "Chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại cái này hoàng cổ bí cảnh bên trong đã có mấy trăm năm, đáng tiếc chúng ta từ đầu đến cuối ra không được, cho nên ta hy nhìn các ngươi có thể mang theo nữ nhi của ta đi ra cái này hoang cổ bí cảnh, trở lại Thiên Huyền Đại Lục Tây Châu, tìm tới chúng ta nhân ngư bộ lạc." Nhân ngư thủ lĩnh nói xong lời cuối cùng, thanh âm dần dần nghẹn ngào, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ khó mà mở miệng. Tô Thần cau mày, hắn cũng là minh bạch vì cái gì cái này nhân ngư thủ lĩnh ý nghĩ trong lòng, nàng không nguyện ý nhìn thấy nữ nhi của mình cùng chính mình như thế vĩnh viễn vây ở mảnh này bí cảnh bên trong. Nghĩ đến đây, Tô Thần liền gật gật đầu đáp ứng nói: "Có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, mang theo con gái của ngươi đi ra cái này hoang cổ bí cảnh." Nhưng Tô Thần muốn nói lại thôi, cũng không có đem lại nói đầy. Thấy Tô Thần bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhân ngư thủ lĩnh dường như nhìn ra trong lòng của hắn có sự, tiếp tục nói: "Có phải hay không muốn để nữ nhi của ta trở thành khế ước của ngươi linh thú, ngươi mới có thể đem nàng mang ra cái này hoang cổ bí cảnh?" Ân. Tô Thần không có giấu giếm mà là trực tiếp nhẹ gật đầu. Ngay vậy, nhân ngư thủ lĩnh đi đến nữ nhi của mình trước mặt, mẹ con hai người lẫn nhau nói cái gì, cuối cùng nhân ngư thủ lĩnh mang theo nữ nhi đi vào Tô Thần bên người: "Nữ nhi của ta nói ngươi là một người tốt, nàng bằng lòng lựa chọn tin tưởng ngươi." Lời này vừa nói ra, Tô Thần có chút lúng túng sờ lên cái mũi, hắn vẫn luôn cho là mình cũng không phải là người tốt lành gì. Cái này còn là lần đầu tiên bị một cái dị tộc nữ tử nói mình là người tốt. Nhìn xem nhân ngư thủ lĩnh nữ nhi nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, Tô Thần mở miệng dò hỏi: "Nàng tên gọi là gì?" "Na Tháp Toa." "Đã như vậy, Na Tháp Toa chúng ta liền ký kết linh thú khế ước a." Tô Thần cũng không kéo dài, nói thẳng: "Dù sao hoang cổ bí cảnh còn có không ít đồ tốt chờ lấy hắn đi lấy, hắn phải nắm chắc thời gian." Nhân ngư thủ lĩnh nữ nhi nhẹ gật đầu, buông ra ý thức hải. Rất nhanh, Na Tháp Toa ý thức hải cùng Tô Thần ý thức hải sinh ra kết nối, ngay sau đó, Tô Thần liền phát hiện một cỗ lực lượng kỳ lạ dung nhập trong đầu của mình. Lực lượng này có thể khiến cho hắn cùng Na Tháp Toa ở giữa nhiều một tia giao lưu. Chính là Na Tháp Toa mặc dù tạm thời không thể miệng nói tiếng người, nhưng nàng có thể đem ý thức chuyển vào Tô Thần trong đầu, Tô Thần liền có thể nghe được nàng cùng ý nghĩ trong lòng. Tô Thần nhường Lạc Thần theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái quần dài màu đỏ bọc tại Na Tháp Toa trên thân, đem ngực nàng kia một đôi mỹ thỏ cho ngăn cản lên. Dù sao Na Tháp Toa là nhân ngư, không phải nhân loại, không quan tâm những này, nhưng Tô Thần muốn vì nàng về sau cân nhắc, dù sao cái này một đôi sóng lớn cuộn trào ở trước mặt người ngoài lúc gần lúc hiện, luôn có chút không tốt. Hắn cho Na Tháp Toa một khắc đồng hồ cho người nhà cáo thời gian khác. Dù sao Na Tháp Toa chuyến này đi xa, khả năng cả một đời đều không về được, cái này một biệt tướng thật là có thể vĩnh biệt. Na Tháp Toa cũng biết rõ đạo lý này, thế là nàng rúc vào mẫu thân mình trong ngực, lưu luyến ngắm nhìn một phía, nhìn xem từng gương mặt quen thuộc, nước mắt của nàng cũng không dừng được nữa gì rào chảy xuống. Bác Bọc Châu, Thiên Ma Tông, Dưỡng Tâm Điện, hoa hoa hoa. Mộ Vũ tỉnh nhịn không được một hồi nôn mửa. Vừa rồi nàng tại tu luyện Thiên Ma công lúc, nhưng lại không hiểu thấu buồn nôn muốn nói. Sư tôn, ngươi làm sao rồi? Một bên Lam Hiểu Du vội vàng đỡ Mộ Vũ tỉnh, ân cần dò hỏi. Từ khi một tháng trước theo Đông Hoa Châu sau khi trở về, sư tôn của nàng tình huống càng ngày càng tệ. Một tháng này tĩnh dưỡng, tu vi chẳng những không có bất kỳ khôi phục, ngược lại xuất hiện lần nữa rút lui, theo chuẩn đế cảnh nhất trọng, biến thành hiện tại đại thánh cửu trọng. Nàng thậm chí hoài nghi, tiếp tục như vậy Mộ Vũ Tình rất có thể ngã ra đại thánh cảnh giới, nghĩ đến loại này nghiêm trọng thế cục, Lam Hiểu Du đã cảm thấy vô cùng lo lắng. Mộ Vũ Tình lắc đầu nói, không biết rõ vì cái gì, hôm nay ta vừa rồi dạ dày bỗng nhiên bốc lên, buồn nôn muốn nói. Cái này không nên à, dựa theo sư tôn tu luyện Thiên Ma công không nên sẽ xuất hiện loại hiện tượng này à? Lam Hiểu Du đôi mi thanh tú cau lại phân tích, trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Mộ Vũ Tình cũng là cảm thấy buồn bực, nàng hiện tại thật là ăn cái gì ói cái đó. Loại này khác thường, nhường Mộ Vũ Tình rất sợ hãi. Dù sao những năm gần đây, nàng còn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Hơn nữa nàng phát hiện mình bây giờ loại biểu hiện này cùng trên sách nói những cái kia người phụ nữ có thai, trong lực dựng lúc đầu xuất hiện nôn ngén hiện tượng thật phi thường giống. Chẳng lẽ, ta thật bị cái kia đáng chết tiểu tặc một phát liền trúng đích? Đột nhiên, trong óc nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tấu chương xong, chương 99, 3 ngày 3 đêm song tu chương 99, 3 ngày 3 đêm song tu chương 99. Ba ngày ba đêm song tu dù sao, nàng nhớ rõ một tháng trước, nàng cùng Tô Thần song tu lúc, bị Tô Thần. Nghĩ đến đây, trong óc nàng hiện ra Tô Thần kia nụ cười xấu xa. Hiểu Du, ngươi nói sư tôn ta có phải hay không mang thai? Mộ Vũ Tình ngước mắt nhìn về phía Lam Hiểu Du, sắc mặt tái nhợt mà hỏi, ngươi nói. Đây có phải hay không là đại biểu ta muốn làm mụ mụ? Dù sao nàng trước đó là xử nữ, nữ nhân lần thứ nhất ngoài ý muốn mang thai là phi thường sợ hãi, huống hồ nàng vẫn là chưa kết hôn mà có con. Cái này nhìn thấy Mộ Vũ Tình cái dạng này, Lam Hiểu Du trong nháy mắt một bức. Sư tôn của nàng thế mà mang thai. Một cái mắt, Lam Hiểu Du cảm giác cả người cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này, dù sao nàng cũng là xử nữ, không có nghi ngờ qua dự, căn bản không biết rõ thế nào an ủi Mộ Vũ Tình. Một tháng trước Đông Hoa Châu chi hành, nàng toàn bộ hành trình tham dự. Đương nhiên biết Mộ Vũ Tình bụng là bị ai làm lớn, bây giờ suy nghĩ một chút nàng cũng có trách nhiệm, lúc này mới làm ra một cái mạng. Nàng trầm tư một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói, "Sư tôn, ngươi bây giờ đừng nghĩ lung tung cái gì, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp đi thông tri Tô gia thiếu chủ." "Không cần." Nghe vậy, Mộ Vũ Tình gấp đội mở miệng chặn lại nói, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, huống hồ nếu như hắn biết ta mang thai con của hắn, sẽ liên lụy Tô gia cùng hắn, đây là ta không muốn thấy nhất tình huống. Thiên Ma Tông bây giờ bốn bề thọ địch, ngoài có cường địch, người bên trong tâm cũng không ổn định. Một khi nàng mang thai tin tức tiết lộ, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí Thiên Ma Tông khả năng bởi vậy sớm hủy diệt. Nếu như Tô gia bởi vậy liên lụy đến chuyện này bên trong đến, Thiên Ma Tông những cái kia thế lực đối địch tuyệt đối sẽ không buông tha Tô gia cùng Tô Thần. Cho nên, Mộ Vũ Tình không muốn nhường Tô Thần biết mình mang thai hắn hải tử. Mà nghe được Mộ Vũ Tình lời nói, Lam Hiểu Du lập tức nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Sư tôn của nàng nói như vậy dường như quá thiện lương, kia họ Tô dâm tặc chỗ nào đáng giá sư tôn của nàng nỗ lực nhiều như vậy. Hơn nữa sư tôn của nàng hiện tại tu vi cấp tốc hạ xuống, kẻ đầu sọ không phải liền là tên dâm tặc kia. Liền dễ dàng như vậy tên dâm tặc kia. Cái này khiến nàng như thế nào cam tâm? Không được. Đã sư tôn ngươi mang thai con của hắn, chuyện này liền không thể tính như vậy, ta cái này đi Đông Hoa Châu Tô gia, đem chuyện này nói cho bọn hắn, hỏi bọn hắn Tô gia cốt nhục bọn hắn đến cùng còn cần hay không. Lam Hiểu Du lạnh hừ một tiếng, thở phì phì đứng lên. Không cần. Tô Thần tính cách ta hiểu rõ, bề ngoài mặc dù nhìn như hoàn cố, nhưng thật ra là một cái cực kỳ chịu trách nhiệm người. Nếu như hắn biết ta mang thai con của hắn, hắn nhất định sẽ liều lĩnh đuổi tới tông môn tới tìm ta. Thấy Lam Hiểu Du muốn đi liên hệ Tô gia, Mộ Vũ Tình dọa đến tranh thủ thời gian giữ nàng lại, đau khổ cầu khẩn nói, bằng vào ta Thiên Ma Tông tình trạng trước mắt, nhường hắn đến, chẳng phải là hại hắn đi. Sư tôn, ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng nên là trong bụng hải tử suy nghĩ à, hắn còn không có xuất thế, liền gánh vác con hoàng đều dành sao? Lam Hiểu Du ngưng âm thanh khuyên đủ nói. Ta Lam Hiểu Du câu nói này, trong nháy mắt đâm trúng Mộ Vũ Tình uy hiếp, nàng há mồm muốn nói, nhưng lại không phản bắt được. Lam Hiểu Du nói không sai, nàng có thể cái gì đều không để ý, có thể hài tử là vô tội. Hài tử tại trong bụng, nếu như ngay cả cha đẻ đều không muốn đứng ra, hài tử liền sẽ gánh bắt con hoang dạng này đều dành, chuyện này đối với nàng bụng hài tử cực kỳ không công bằng. Có thể nàng lại có chút không nỡ Tô Thần, dù sao đây đều là nàng một tay chiếu thành, Tô Thần hoàn toàn là bị động, hơn nữa còn chưa biết chính mình mang thai con của hắn. Sư tôn, ngươi liền đáp ứng đệ tử lần này được không? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm nghiêm nghiêm thật thật, cam đoan sẽ không tiết lộ nửa phần. Nhìn thấy chính mình sư tôn vẫn như cũ không chịu nhả ra, Lam Hiểu Du thở dài, tiếp tục khẩn tình nói: "Ai, mà thôi, đã ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng không lôi kéo ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ chỉ có thể đem chuyện này nói cho Tô Thần một người. Do dự sau một hồi, Mộ Vũ Tình rốt cục cắn răng nhẹ gật đầu, ngữ khí buồn bã nói: "Ân, sư tôn ngươi yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta." Thấy Mộ Vũ Tình đồng ý, Lam Hiểu Du mừng rỡ cười nói: "Ân, Hiểu Du, ngươi nhanh đi giúp sư nương đánh chậu nước tới đi, sư tôn muốn tắm rửa." Mộ Vũ Tình nhẹ vỗ về bằng phẳng bụng dưới ôn nhu nói: "Nàng hiện tại đã bắt đầu tiếp nhận mang thai sự thật, đối với trong bụng hải tử nàng cũng nhiều hơn một phần mong đợi." Đồng thời trong đầu vang lên cùng Tô Thần duy nhất một lần hương diễm thời điểm. Nàng gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đỏ lên, dưới đáy lòng lẩm bẩm nói: "Một lần duy nhất, cứ như vậy mang thai tiểu tặc hải tử, đây chính là nghiệt duyên a, thế nào trốn đều trốn không thoát." Hắc Sỉ ở xa hoang cổ bí cảnh bên trong Tô Thần, đột nhiên Hắc Sỉ hơi một cái, hắn nuốt nuốt cái mũi thầm nói: "Kỳ quái, chẳng lẽ là có người đang nghi ta?" Lắc đầu, hắn đem ánh mắt bắn ra tới phương xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn căn bản không biết rõ, chính mình một pháo liền đem Mộ Vũ Tình vị này Thiên Ma Tông tông chủ đánh trúng, mang hai con của hắn, mình đã là một cái sắp làm cha người. Hợp Hoan Tông, thánh tử trong đại điện, một đôi nam nữ ngay tại song tu, cảnh tượng cực độ hương diễm. Nữ tử lộ ra da thịt trắng đoán cùng cao ngất núi tuyết, gương mặt hồng nhuận mê người, một đôi câu người nhiếp phách đôi mắt càng là một tề độc dược. Nam tử thì ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, toàn thân tản ra nhàn nhạt lớn mạnh mang, một tia nguyên khí theo thể nội tràn ra, dung nhập nữ tử thể nội. Theo thời gian trôi qua, hai trong thân thể nguyên khí càng tụ càng nồng đậm. Nam tử tướng mạo anh tuấn, mày kiếm tinh mâu, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm dương cương chi khí. Nữ tử mỹ lệ khuynh thành, nhất cử nhất động lộ ra một cỗ mị hoặc. Chính là Hợp Hoan Tông thánh tử cùng thánh nữ, hai người đang tiến hành song tu bài tập. Không Hư công tử, tu luyện âm dương đoàn tụ công đã đạt thất trọng thiên, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, là Hợp Hoan Tông ngàn năm khó gặp yêu nghiệt, đã sớm đạt đến tiểu thánh đỉnh phong tu vi, chỉ kém một tia liền có thể bước vào đại thánh cảnh giới. Mà thánh nữ mỹ đường, tu luyện thiên mỹ thuật đã đạt lục trọng thiên, cũng là một cái rất có thiên phú nữ tử. Hai người vì nhanh chóng tăng cao tu vi, ở đây tiến hành 3 ngày 3 đêm song tu. Đương nhiên, thánh tử, ngươi. Mỹ nương mở ra đôi mắt đẹp, gắt giọng: "Mẹ nó, mặc dù bằng lòng cùng trong tông môn thứ nhất thiên kiêu Không Hư công tử song tu, nhưng cũng không có nghĩa là nàng hiện tại bằng lòng cùng hắn sinh con. Ở trong mắt nàng, tăng lên chính mình tu vi mới là nhiệm vụ thiết yếu, đối với hai tử, nàng tạm thời không làm cân nhắc. Nói cho cùng, nàng cùng Không Hư công tử chỉ là tương hỗ là lô đỉnh, lợi dụng lẫn nhau mà thôi." Tấu chương xong, chương 100, ai. Lần này cổ bức. Chương 100, ai. Lần này cổ bức. Chương 100 ai. Lần này cổ bức. Mỹ nương, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Không Hư công tử có chút ấy này nói: "Thánh tử, thế nào?" Nghe vậy, Mỹ nương đầu lông mày hơi nhíu lên, khó hiểu nói: "Dù sao nàng cùng Không Hư công tử song tu nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, nhưng nàng rất buồn chồn." Không Hư công tử trầm mặc một lát sau, chậm rãi ngẩng đầu, lạnh giọng nói: "Ta tham gia hoàng cổ bí cảnh thí luyện, cố kia phân thân bị người cho giết sát." "Cái gì?" Mỹ nương gương mặt xinh đẹp lập tức che kín chấn kinh, đến tột cùng là người phương nào làm? Trong lòng nàng có thể ở hoang cổ bí cảnh bên trong diện sát tiểu thánh cảnh nhất trọng phân thân, nói nghe thì dễ. Dù sao tiến vào hoang cổ trong bí tịch thí luyện giả thực lực cao nhất cũng bất quá thần thông cảnh đỉnh phong. Giờ phút này, nàng quên đi đem thể nội hạt giống bức ra sự tình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Không Hư công tử. Là quỷ toán tử đồ đệ. Lúc nói chuyện, Không Hư công tử sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm. "Cái gì? Lão gia hỏa kia đồ đệ?" Bị nương nghe vậy, cả kinh thất sắc, đây không có khả năng à, quỷ toán tử lão già kia chưa nghe nói qua hắn thu đồ đệ à? "Là thật, tên kia lấy ra quỷ toán tử phi kiếm, còn có hắn là Dương Viêm thể. Không phải hắn sẽ không dễ dàng liền đánh nát máu của ta sen." "Cái gì? Người kia là Dương Viêm thể?" Nghe được Dương Viêm thể ba chữ lúc, bị nương đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, gương mặt xinh đẹp viết đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn những này tu luyện tà thuật tu sĩ, sợ nhất gặp phải loại thể chất này đối thủ, bởi vì loại thể chất này đối thủ chính là bọn hắn thiên địch, đang lúc giao chiến, có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn. Tên kia hẳn là một gia tộc lớn nào đó đệ tử, bên người lại có hai cái thực lực không kém nữ tử đi theo, bên trong một cái còn tại hoang cổ bí cảnh trung tướng tu vi đột phá đến tiểu thánh nhất trọng tu vi, thiên tư cũng là phi phàm. Không Hư công tử híp híp hai mắt, trầm ngâm một lát sau, nói tiếp: "Người loại này, ngày sau chắc chắn là chúng ta tu tiên đạo lộ bên trên kinh địch." "Xác thực như thế." Nghe vậy, Mỹ nương tán đồng nhẹ gật đầu, xem ra chúng ta đến mau chóng tìm một cơ hội diệt trừ kẻ này, để tránh lưu lại mầm thai bạn. "Ân, bất quá bây giờ chúng ta trước tiên cần phải đem Thiên Ma tông diệt đi. Đây chính là chúng ta tông môn hàng đầu đại sự." Không Hư công tử ngưng trọng nói: "Thánh tử, ngươi không phải là coi trọng Thiên Ma tông tông chủ và thánh nữ đi?" Nghe vậy, Mỹ nương đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, trêu chọc hỏi: "Ta thật là nghe nói Mộ Vũ Tình cùng Lam Hiểu Du đều là một lớn một nhỏ một đôi mỹ nữ à?" "Không, Mỹ nương, ngươi mù nghĩ gì thế? Trong lòng ta chỉ có ngươi một người, làm sao lại yêu những nữ nhân khác?" Không Hư công tử xấu hổ cười nói: "Nhiều nhất chính là sư tôn các nàng đem hai nữ bắt sống sau, ta muốn tới các nàng tới làm lô đỉnh, ép làm các nàng tất cả giá trị mà thôi." "Thánh tử, ngươi thật là xấu u." Bị nương vũ mị cười một tiếng, chợt lại chân thành nói: "Bất quá đây cũng phù hợp tính cách của ngươi, như không phải như vậy, ngươi cũng không xứng làm chúng ta Hợp Hoan Tông thánh tử." Nàng đương nhiên không tin Không Hư công tử trong miệng dẫu ngon dẫu ngọt. Những năm này, Không Hư công tử cùng trong tông môn có song tu kinh nghiệm nữ tử không giới ngàn người, nhưng lại chưa bao giờ thấy thật đi yêu thương cái nào vị nữ tử, chớ nói chi là cùng đối phương kết thành đạo lữ. Nàng mỹ nương khoác lác mỹ mạo tuyệt luân, bất luận đặt ở cái nào, đều là số một số hai mỹ nhân, nhưng ở Không Hư công tử đối đãi nàng thái độ, đó có thể thấy được bất quá là chơi đùa mà thôi. Bất quá, nàng cũng không thèm để ý, Không Hư công tử đang lợi dụng nàng thời điểm, nàng không phải là không đang lợi dụng Không Hư công tử, ngay tại mấy ngày nay cùng nó song tu quá trình bên trong, nàng vụng trộm tại Không Hư công tử thể nội gieo một loại bí ẩn độc dược. Chính là vì ở lúc mấu chốt, trong tay mình nhiều một ít thẻ đánh bạc. Dù sao muốn ngủ nàng mỹ nương, không nỗ lực một chút đại giới khẳng định là không thể nào, Không Hư công tử trước đó còn nghĩ mà chơi, nàng làm sao lại đáp ứng chứ? Nhìn lên trước mặt mỹ nhân, cười đến run rẩy cả người, Không Hư công tử ánh mắt dần dần mê ly lên, hô hấp bắt đầu gấp rút, một phát bắt được mỹ nương yếu đuối không xương giống như ngọc thủ, "Mỹ nương, bản thánh tử muốn cùng ngươi luận bàn một chút." Nghe vậy, mỹ nương cười duyên một tiếng, trở tay ôm Không Hư công tử cổ, một cái chân ngọc không cẩn thận đụng phải hắn cái chân thứ ba bên trên, đôi mắt đẹp nhắm lại, trêu chọc nói, "Thánh tử ca ca mong muốn cùng người ta luận bàn, có thể nha, bất quá, ngươi lần này không thể tại." "Người ta a? Dù sao người ta còn nhỏ, hiện tại còn không thể làm mụ mụ." Vừa dứt lời, mỹ nương liền nhắm hai mắt lại. Thấy thế, Không Hư công tử cười hắc hắc, lập tức lật tay tại mỹ nương trên thân thể mềm mại, bờ môi tiến đến mỹ nương bên thai lẩm bẩm nói, "Mỹ nương yên tâm, lần này bản thánh tử sẽ vạn phần cẩn thận." "Ân." Đạt được Không Hư công tử cam đoan sau, mỹ nương nhẹ ân một tiếng, xem như đồng ý cùng hắn luận bàn. Nghe vậy, Không Hư công tử thật sâu nuốt nước miếng một cái, hai mắt tinh hồng, giống như điên cuồng đồng dạng, bắt đầu cuồng bạo trạng thái. "Nha, ngươi thật là xấu thẹn thùng vô cùng mỹ nương." Nhịn không được thấp giọng nỉ nó lên. Không Hư công tử tu luyện đoàn tụ công, uy lực quả nhiên không phải tầm thường, lực lượng sát thực kinh người, người bình thường khó mà chống đỡ. Đây cũng là nàng vì sao một mực quấn lấy Không Hư công tử song tu mục đích, bởi vì tại Không Hư công tử trên thân, nàng có thể thu được lợi ích lớn nhất. Mặc dù một cái giá lớn là đã mất đi nguyên âm, cùng trong trắng, nhưng cùng là Hợp Hoàn tông nữ đệ tử, cái nào không phải sớm đã mất đi lần thứ nhất, vì chính là thông qua cùng tu vi cao nam tử song tu, từ đó đạt tới nhanh chóng tăng cao tu vi mục đích. Nàng những làm này, tại Hợp Hoàn tông bên trong vô cùng phổ biến, cũng không có người sẽ đi chế giễu nàng, huống chi cùng nàng song tu là tông môn thánh tử. Nhìn xem mỹ nương mỹ thái mọc lan tràn, Không Hư công tử khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia đắc ý vẻ mặt. Hắn không thể không thừa nhận, mỹ nương là hắn những năm gần đây cùng hắn song tu nữ tử bên trong xinh đẹp nhất một cái, hơn nữa cũng là có thể nhất nhường hắn trải nghiệm song tu chi nhạc nữ nhân, ngay cả hắn kia mấy tên nữ sư thúc cũng không bằng mỹ nương. Giờ phút này, đáy lòng của hắn bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ tà ác, liền là muốn hoàn toàn đạt được mỹ nương người. Đương nhiên, hắn khẽ miệng khẽ nhếch, dường như nghĩ đến một cái đạt tới loại mục đích này phương pháp xử lý. Hai mắt nhắm lại, đang hưởng thụ lấy song tu chi nhạc mỹ nương, đột nhiên, lông mày đôi mi thanh tú nhăn, có chút không vui nói, "Thánh tử, ngươi tại sao lại?" Bởi vì nàng phát giác Không Hư công tử vậy mà không giữ lời hứa, như thế tạo thành hậu quả, vô cùng có khả năng chính là náo chết người. Đây là nàng không muốn thấy nhất. Mặc dù nàng có chút không vui, nhưng cũng không dám thật đối Không Hư công tử nổi giận, dù sao nàng về sau còn phải không ngừng dựa vào cùng hắn song tu đến tăng cao tu vi. Ai? Lần này khổ bức. Tấu chương xong, chương 101, Tô thần lại muốn giết người chương 101, Tô thần lại muốn giết người chương 101, Tô thần lại muốn giết người Không Hư công tử người này quả thực thật không có phẩm, vậy mà không nói song tu võ đức, lần nữa đem hạt giống lưu tại trong cơ thể mình. Trong lòng thầm than một câu sau, mỹ nương cũng không nói thêm gì nữa, nhắm lại đôi mắt đẹp, chỉ có thể mặc cho Không Hư công tử hành động. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mỹ nương chỉ hy vọng Không Hư công tử hạt giống chất lượng trên lệnh, không cần nảy mầm. Thấy mỹ nương một bộ nuốt giận vào bụng bộ dáng, Không Hư công tử trên mặt lộ ra tà mị cười một tiếng, chính mình em hiểm kế sách cuối cùng đạt được. Chỉ cần mình hạt giống nảy mầm sau, hắn cũng không tin, mỹ nương sẽ không đồng ý làm hắn cả đời đạo lữ. Hắc hắc, để ngươi lại có tâm kế, cũng trốn không thoát bản thánh tử lòng bàn tay. Không Hư công tử dương dương đắc ý tại thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại một lần nữa cùng mỹ nương tiến hành song tu. Dù sao chỉ có nhiều gieo hạt, thu hoạch sát suất mới có thể càng lớn, hắn phải thừa dịp lấy thời gian này, nhiều hơn gieo hạt, nhường hạt giống chôn sâu tiến mỹ nương vì nhiều thổ nhượng bên trong. Hắc hắc, một phát không trúng, hắn liền đến hơn ngàn bạc phát, cũng không tin làm không ra một cái mạng. Mỹ nương đời này nhất định phải là người của hắn. Toàn vẹn không biết, trong cơ thể mình sớm đã bị mỹ nương sớm hạ ám độc. Hoang cổ thế giới mở ra 20 ngày. Mọi người đi tới một chỗ dãy núi, đang ở bên trong tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo. Đương nhiên, Lục La cao mày nhìn về phía nơi xa, tiết hầu căng lên thở nhẹ một tiếng. Chấm đã, phía trước có tình huống. Đám người theo tiếng hướng về phía trước nhìn lại, không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy một cái như gò núi kích cỡ tương đương cự tượng chậm rãi theo trong núi rừng khoan thai tự đắp đi ra. Đầu này cự tượng so với bọn hắn thấy qua chỗ có sinh vật đều muốn lớn lớn rất nhiều. Thân thể cao lớn che khuất bầu trời, vẹn vẹn một cây ngà voi tựa như cùng bạn năm đại thụ đồng dạng trắng kiện. Tại trước mặt nó, tất cả đồ vật đều nhỏ đến kém xa, đám người giống như côn trùng đồng dạng miểu nhóc đáng thương. Dựa vào, thật là lớn hung thú. Tô thần bắt đầu có xúc động mà chửi thề. Thấy thế, Lục La cho mày, thấp giọng nói, đây là hoang cổ cự tượng, nhanh trốn đi, tính tình dữ dằn, tính tình lớn, nếu như ai dám ngăn cản con đường của nó, coi như đổi tới chân trời góc biển cũng muốn đem cản đường sinh linh đạp thành thịt nát. Nghe vậy, đám người nhao nhao hướng một bên lần tránh đi hoang cổ cự tượng con đường đi tới. Lúc này, chỉ thấy hoang cổ cự tượng không nhanh không chậm đi về phía trước, vẻ mặt một mảnh kiêu ngạo, những nơi đi qua, cao mười mấy trượng cây cối, ở trong mắt nó bất quá là một hành cỏ tranh mà thôi, tùy ý trà đạp chính là cây đổ đồi bình. Mỗi đi một bước, đều sẽ khiến đại địa rung động ba phần, đất đá bay tán loạn. Đầu này hoang cổ cự tượng dường như rất cho chúng người mặt mũi, cũng không tìm đám người phiền toái, mà là tiếp tục hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Ước chừng, khinh thường cùng nhân loại loại này nhỏ bỏ sát so đo. Các ngươi nhìn, phía trước thế nào nhiều hơn một tòa to lớn màu xanh gò núi. Lạc Thần ngón tay phía trước, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên, cũng là quái sự, không biết lúc nào thời điểm, tại phía trước lướt ngang tới màu xanh gò núi. Gò núi toàn thân xanh đậm, xa xa nhìn lại, dường như có cây xanh um, sinh mệnh cực kỳ tràn đầy, chỉ là từ xa nhìn lại, luôn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Gò núi cực kỳ to lớn, hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng lên dần dần, cơ hồ cao ngất như mây, thế này sao lại là một tòa đồi giống như một tòa thẳng tắp vĩ ngạn sơn phong. Dù cho cái này hoang cổ cự tượng so sánh cùng nhau, ngay tức khắc lộ vẻ nhỏ bé không ít. A, ta nhớ được trước đó không có tòa này gò núi à, thế nào một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ cái này gò núi còn có thể di động? Lạc Thần môi đỏ khẽ mở, nói ra nghi ngờ trong lòng. Không, ngươi sai, đây không phải là gò núi, mà là thôn tiên cự mãng. Lục La xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, nói ra trật tướng. Thế nghe vậy, đám người hít sâu một hơi. Hảo chết không chết, thế nào sự tình gì đều để bọn hắn cho đụng phải, thật sự là gặp xui xẻo. Thôn tiên cự mãng, đánh chết Tô Thần cũng không thể tin được, tòa này nhỏ gò núi lại là một con mãng xà xoay quanh mà thành. Có thể nghĩ, mãng xà này nên có thế nào to lớn a, thôn tiên cự mãng ngụy trang thành nhỏ gò núi, giờ phút này bắt ngang tại hoang cổ cự tượng con đường đi tới bên trên, xem ra dụng tâm không tốt. Hoang cổ cự tượng không có chút nào ý thức được trước mắt gần trong gang tấc nguy hiểm, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi về phía trước, dường như muốn theo cái này gò núi bên trên lật qua hướng đại hoang sơn tiếp tục thẳng tiến. Mắt thấy đến gần thôn tiên cự mãng 10 trượng khoảng cách, đột nhiên hoang cổ cự tượng giống như ý thức được cái gì, nghi ngờ ngẩng đầu, hướng màu xanh gò núi nhìn lại. Đột nhiên giống to một tiếng, tiếng như hùng trung, hướng về sau cấp tốc thối lui, hắn rốt cục ý thức được nguy hiểm. Đáng tiếc, đã chậm. Chỉ thấy kia màu xanh gò núi bỗng nhiên thiên băng địa liệt giống như vỡ tan cung sương, băng tuyết tan rã giống như nhanh chóng sụp đổ xuống. Ngay sau đó, tê một tiếng chói tai bén nhọn rít gào vang lên. Thôn tiên cự mãng huyết buồn đại khẩu mở ra, như là một tòa đen nhánh cửa sơn động đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng hoàng hốt chạy bừa chạy trốn hoang cổ cự tượng đánh tới. Mắt thấy liền phải đem kia hoang cổ cự tượng nuốt vào trong miệng. Đột nhiên, một hồi cuồng phong đánh tới, phong vân biến ảo, phủ cận vô số cao đến mấy trượng đại thụ cơ hồ bị nổ tận gốc, thanh thế dọa người. Ngay sau đó, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một con khổng lồ bóng ma che khuất bầu trời. Đám người chỉ thấy kia một mảnh bóng dâm hướng phía dưới bổ nhào về phía trước, chợt bay lên, vậy mà đem kia hoang cổ cự tượng bắt được không trung. Giờ phút này đám người phương mới nhìn rõ cái kia cực đại vô cùng đại điểu là một đầu cự ưng. Chim nhan sắc vô cùng xinh đẹp, một đôi to lớn sắc bén cự trảo, dưới ánh mặt trời, phát ra chướng mắt cực quang, làm cho người mở mắt không ra. Bị miệng rắn đoạt thức ăn thôn tiên cự mãng vô cùng tức giận. Cuồn manh phát lực, hướng lên bầu trời đột nhiên một chuỗi, miệng lớn lần nữa mở ra, gắt gao cắn cự ưng dưới vớt hoang cổ cự tượng. Lúc rơi xuống đất, hoang cổ cự tượng bị nuốt xuống. Màu xanh thôn tiên cự mãng đầu lâu hướng lên dương lên, lập tức một đầu trời nắng trụ lớn, chống đỡ đi lên, uy ngạn bằng bạc, một đôi xà nhãn sáng ngời có thần, gắt gao nhìn chằm chằm cự ưng. Một cái to lớn cục thịt dọc theo phần cổ của nó trượt xuống dưới rơi, nhìn kỹ lại, kia cục thịt còn đang không ngừng lắc lư không ngừng giãy giụa. Cự ưng vẻ mặt không cam lòng, tại thiên không lượn vòng lấy, tùy thời trả thù thôn tiên cự mãng. Đám người trốn ở trong rừng rậm quan sát cái này thần kỳ kinh dị một màn. Tô Thần thì là bắt đầu tính toán, cái này hai đầu cự thú đang liều giết sau, nếu như rơi vào lưỡng bại câu thương, hắn có thể hay không ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tô Thần lập tức liền đem ý nghĩ này bóc tắt, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có cách nào nhúng tay cái này hai đầu cự thú trong tranh đấu. Bất quá, nhưng hắn hiện tại lập tức liền rút đi, hắn lại có chút không cam tâm, dù sao cái này hai cái cự thú trong đầu Linh Nguyên Châu phẩm giai tuyệt đối là màu vàng trở lên. Đây chính là cơ duyên to lớn a. Hắn ha có thể bỏ lỡ. Nhưng mà, đúng lúc này, Lục La đem ngọc thủ chỉ hướng bên trái đằng trước 10 dặm chỗ, nhắc nhở, "Chủ nhân, mảnh rừng cây kia bên trong có người." Nghe vậy, Tô Thần cùng Lạc Thần ánh mắt nhìn lại, nhưng thấy một cây đại thụ cành lá rậm rạp che chắn hạng, ẩn giấu đi một đám tu sĩ. Bọn hắn người mặc thống một thân mặc, nên là cái nào đó đại tông môn thí luyện giả. Đa đối phương còn giữ nơi này, như vậy bọn hắn cùng chính mình khẳng định ôm ý tưởng giống nhau, nghĩ đến đục nước méo cỏ. Nghĩ đến đây, Tô Thần khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ âm tàn. Dám cùng hắn giật đồ, vậy thì đi chết đi. Giờ phút này, Tô Thần lại muốn giết người. Tấu chương xong, chương 102, mượn đao giết người. Chương 102, mượn đao giết người. Chương 102 mượn đao giết người. Trong mắt hắn xưa nay chỉ có hắn đi đoạt người khác cơ duyên, nữ nhân, thậm chí cho người khác mang nón xanh, khi nào đến phiên người khác tới đoạt hắn đồ vật. Đây không phải ông cụ thắt cổ, muốn chết đi. Ân. Lạc Thần đôi mi thanh tú cao lại, nàng nhận ra bọn này tu sĩ phục sức cùng thân phận. Đối diện hách lại chính là Bắc Vọng Châu Thanh Vân Minh tu sĩ. Thanh Vân Minh chính là Bắc Vọng Châu tứ đại đỉnh cấp tông môn một trong, càng là một cái cổ lão lại nội tình thâm hậu môn phái. Lạc Thần đã từng cùng Thanh Vân Minh có chút liên quan, nhưng cuối cùng tan rã trong không vui. Một bên Tô Thần thấy Lạc Thần nhíu lại đôi mi thanh tú, tò mò hỏi, "Lạc Thần, ngươi biết những người này?" "Ân." Lạc Thần khẽ gật đầu, nhàn nhạt giải thích nói, "Những tu sĩ này cũng đều là Thanh Vân Minh đệ tử." "Hắc hắc, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông." Sau khi nghe xong, Tô Thần cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn xem phương xa Thanh Vân Minh đệ tử, âm trầm nói, "Buồn thiếu chủ, đợi lát nữa đưa các ngươi một phần lễ vật to lớn." Hắn căn dặn Lạc Thần mang theo đám người giữ lại tại nguyên chỗ, hắn muốn đi đối diện gây sự. Nhìn xem Tô Thần cấp tốc bóng lưng biến mất, Lạc Thần trong ánh mắt toát ra một vẻ lo lắng, nàng rất sợ Tô Thần gặp phải nguy hiểm. Mặc dù Tô Thần đã là thần thông cảnh hậu kỳ, càng là có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng đối phương dù sao người đông thế mạnh. tăng thêm hai cái thực lực cường hãn cự thú đang chém giết lẫn nhau, một khi gây nên chú ý của bọn nó, đem hậu hoạn vô tận. Cùng lúc đó, Tô Thần đã lặng yên không một tiếng động tới gần Thanh Vân Minh đệ tử vị trí. Lúc này Thanh Vân Minh đệ tử đang toàn tâm vùi đầu vào quan sát hai cái cự thú trong chiến đấu. Căn bản là không có người chú ý tới một cái quỷ dị bóng người đang lặng lẽ tới gần. Ha ha, đây chính là Bắc Vọng Châu tứ đại đỉnh cấp tông môn một trong thực lực sao? Đứng tại Thanh Vân Minh đệ tử sau lưng 300 mét chỗ, Tô Thần nhiều hứng thú đánh giá hết thảy trước mắt. Bọn này tu sĩ dòng dã có 10 hơn 6 người, trong đó cầm đầu 4 nam 1 nữ tu vi đạt đến tiểu thánh cảnh giới nhất trọng, còn lại 11 người tu vi đều là thần thông cảnh đỉnh phong. Tổng thể mà nói, đây là một cỗ thực lực cực kỳ cường hãn đội ngũ. Nếu là đổi lại lúc khác, Tô Thần có lẽ cần muốn cân nhắc muốn hay không đối bọn hắn động thủ, bất quá, hiện tại có hai cái thực lực cường hãn cự thú tại cách đó không xa chiến đấu, Tô Thần quyết định cái này một phiếu, hắn làm định rồi. Tô Thần đôi mắt bên trong lóe ra tinh mang, tự lẩm bẩm, những người này đều là bổn thiếu chủ con mồi, ai cũng trốn không thoát. Cự Ưng cùng Tôn Thiên Cự Mãng bên này chiến đấu sớm đã kéo ra màn che, vừa mở đánh, trình độ kịch liệt có thể sừng kinh đảo hải lãng. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Giữa rừng núi, cắt bay đá chạy, núi đất đầy trời. Giống một hồi vội vàng hung lệ khí tức gào thét đột ngột băng lên. Tôn Thiên Cự Mãng kia thân thể cao lớn đằng không mà lên, hướng phía Cự Ưng nhảy tới, ở giữa không trung mở ra cái kia huyết buồn đại khẩu, dường như mong muốn đem thiên địa tất cả thôn phệ tiến trong bụng. Thấy thế, Cự Ưng cánh nhẹ nhàng vỗ, cuốn lên từng đợt tỉ phong, nó lông vũ còn như lưỡi dao giống như sắc bén, phá toái hư không. Phốc 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 phốc, Thôn Thiên Cự Mãng thân thể run lên, lân giáp xuất hiện vỡ tan, máu tươi bao tác. Thôn Thiên Cự Mãng bị đau, thân thể một cái lượn vòng, thay đổi phương hướng, chuẩn bị trốn đi thật xa. Đúng lúc này, Cự Ưng coi là nó muốn chạy trốn, thế là thẳng tắp hướng phía nó bay đi, dò ra một đôi sắc bén lợi chảo, hướng phía Thôn Thiên Cự Mãng bảy tấc chỗ chụp tới. Ngay tại Cự Ưng sắc bén móng đuốt sắp rơi xuống Thôn Thiên Cự Mãng bảy tấc chỗ lúc, nảy sinh dị tượng. Chỉ thấy Thôn Thiên Cự Mãng một cái lý ngư đã đỉnh, tránh thoát một kích chí mạng này. Bất quá bởi vì thân thể quá dài, Cự Ưng móng đuốt vẫn là bắt được Cự Mãng cái đuôi lên. Lập tức Thôn Thiên Cự Mãng cái đuôi lân giáp trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc phốc, sắc bén móng vuốt bắt vào Thôn Thiên Cự Mãng phần đuôi huyết đục bên trong, đem Thôn Thiên Cự Mãng một mực găm trên mặt đất. Kịch liệt đau đớn làm Thôn Thiên Cự Mãng vô cùng phẫn nộ, nó ngửa mặt lên trời gầm hét lên, chung quanh đại thụ che trời trong nháy mắt bẻ gãy. Thôn Thiên Cự Mãng dãy rủa lấy, ý đồ hất ra chói buộc mình yếm trảo. Cự Ưng cũng không hoảng loạn, móng của nó đột nhiên phát lực, từng khối thịt bị xé rách xuống tới. Loại thống khổ này, đủ để khiến Thôn Thiên Cự Mãng lâm vào điên. Mà vừa lúc này, Thôn Thiên Cự Mãng thân thể bỗng nhiên bặm mẻo, giết một cái hồi mã thương, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn Cự Ưng chân, đồng thời toàn bộ thân hình bắt đầu quấn quanh Cự Ưng thân thể. Giang rắc, xương cốt vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Cự Ưng phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết, to lớn cánh chim kịch liệt bước, ý đồ thoát khỏi Thôn Thiên Cự Mãng tử vong triền nhiễu. Nhưng mà, mặc cho nó thế nào phản kháng, Cự Mãng từ đầu đến cuối chăm chú quấn lấy, không có chút nào bung ra ý tứ. Cái này khiến Cự Ưng nổi giận. Nó giơ lên sắc bén mỏ chim, hướng phía Thôn Thiên Cự Mãng mắt phải mổ đi. Phốc phốc, mỏ chim đâm thủng Thôn Thiên Cự Mãng phòng hộ, mạnh mẽ cắm vào trong hốc mắt, tươi máu đỏ tươi bắn tung tóe tứ phương. Thôn Thiên Cự Mãng mắt phải cầu bị Cự Ưng mỏ chim mạnh mẽ theo trong hốc mắt tách rời ra, sau đó nuốt vào trong bụng. Giống mất đi mắt phải Thôn Thiên Cự Mãng, cố nén mắt phải truyền đến kịch liệt đau đớn, điên cuồng tiến hành tử vong chiến nhiễu. Đem hết toàn lực mong muốn đem Cự Ưng cho tươi sống tìm chết. Cảm nhận được Thôn Thiên Cự Mãng điên cuồng, Cự Ưng trong ánh mắt hiện lên ý chí chiến đấu dày đặc. Lần nữa giơ lên sắc bén mỏ chim, hướng phía Thôn Thiên Cự Mãng một cái khác mắt mổ đi. Thấy thế, Thôn Thiên Cự Mãng bị ép bung ra cắn lưng chảo bồn máu miệng rộng, tránh né Cự Ưng một kích chí mạng này. Phốc phốc, sắc bén mỏ chim không có đánh trúng mắt trái, mà là cắm vào Thôn Thiên Cự Mãng chỗ cổ, lập tức máu tươi chảy ngang, nhuộm đỏ Thôn Thiên Cự Mãng cái cổ. Giống ô Thôn Thiên Cự Mãng bị đau kêu rên, thân thể to lớn bắt đầu điên cuồng co quắp. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cự Ưng trong mắt lóe lên lăng liệt qua mang, thừa thắng truy kích, sắc bén mỏ chim đâm về Thôn Thiên Cự Mãng chán. Phốc 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 phốc, trong chớp mắt, Thôn Thiên Cự Mãng mặc dù tránh né một kích chí mạng, nhưng thân thể to lớn bên trên khắp nơi đều là bị mỏ chim đâm thương thì thương miệng, tươi máu nhuộm đỏ lớn mảnh thổ địa. Nhưng mà Cự Ưng cũng không khá hơn chút nào, toàn thân ngoại trừ đầu, thân thể hắn đều bị Nuốt Thiên Cự Mãng thân thể quấn chặt lấy. Thân thể nhiều chỗ xương cốt nhận lấy cường lực để ép, xuất hiện sai chỗ, thậm chí liền ngũ tạng lục phủ đều bị nội thương nghiêm trọng, khiến cho Cự Ưng ngay cả động đậy đều biến rất khó khăn. Tóm lại hai phe đều hứng chịu tới cực kỳ tổn thương nghiêm trọng, tiếp tục như vậy nữa, bọn chúng song phương khả năng đều sẽ chết đi. Thấy một màn này, toàn bộ Thanh Vân Minh đệ tử, nguyên một đám hưng phấn không thôi. Bọn hắn chính là tại cái này ngồi đợi song phương ngươi chết ta vong về sau, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Siêu siêu, đúng lúc này, hai đạo sắc bén vô cùng hàn mang tự Thanh Vân Minh đám người sau lưng, đột nhiên phát ra, mang theo cường đại linh lực, thẳng đến Cự Ưng cùng Thôn Thiên Cự Mãng. Phanh phanh, cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo gần như đồng thời đánh trúng vào Cự Ưng cùng Thôn Thiên Cự Mãng thân thể. Mặc dù đối bọn hắn không có tạo thành cũng đủ lớn tổn thương, nhưng là thành công hấp dẫn hai cái cự thú chú ý trong chốc lát, bọn chúng đưa ánh mắt về phía Thanh Vân Minh bên này. Không tốt, bị phát hiện. Đấu chương xong, chương 103, bổ thiếu chủ thật thiếu khuyết dạng này nữ nô, chương 103, bổ thiếu chủ thật thiếu khuyết dạng này nữ nô, chương 103, bổ thiếu chủ thật thiếu khuyết dạng này nữ nô. Thấy thế, một gã Thanh Vân Minh đệ tử, dọa sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, kinh hô một tiếng, liền co cẳng đi đường. Cái này vừa chạy, lập tức liền đem mọi người chỗ ẩn thân cho hoàn toàn bạo lộ ra. Tôn Bệ Đạo, ngươi tên Vương bắt đàn này, ngươi đây là muốn hại chết đại gia a? Thấy thế, một gã tiểu thánh cảnh giới Thanh Vân Minh đệ tử, trông thấy Tôn Bệ Đạo thế mà dẫn đầu đi đường, tức hồn hển mắng. Nghe nói lời ấy, nguyên bản bắt chân lên cổ ngự không phi hành tôn vệ đạo, bỏ chạy tốc độ càng là thêm nhanh thêm mấy phần. Hắn hiện tại chỉ cầu có thể sống sót, về phần những người khác, hắn thật không quản được nhiều như vậy. Động tĩnh bên này rất nhanh đưa tới hai cái cự thú chú ý, làm phát hiện có không ít nhân loại ngay tại cách đó không xa trong rừng rậm ròm ngó bọn chúng lúc, cự ưng cùng thôn thiên cự mãng cùng nhau nổi giận. Giống. Thu. Cự ưng cùng thôn thiên cự mãng liếc nhau sau, đều là từ bỏ đối lẫn nhau công kích, mà là cùng nhau hướng phía Thanh Vân Minh đệ tử bên này đánh tới. Tốc độ kia thực sự nhanh không tưởng nổi, cơ hồ trong nháy mắt liền đã tới Thanh Vân Minh đệ tử phụ cận. Cẩn thận. A. Thấy thế, còn lại 15 tên Thanh Vân Minh đệ tử kinh hãi, nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, hướng phía hai cái cự thú trên thân chào hỏi, ý đồ bức lui hai cái cự thú. Chỉ là đáng tiếc, những này thế công căn bản ngăn không được hai cái cự thú công kích chi thế, đặc biệt là thôn tiên cự mãng, một kích thần long lấy đôi, ba tên thần thông cảnh đỉnh phong đệ tử bị đánh trúng, bay rất ra ngoài, ngã xuống tại mấy trăm mét xa trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng thụ nội thương nghiêm trọng. Thấy một màn này, còn lại Thanh Vân Minh đệ tử tim mật đều tang. Cái này hai cái cự thú thật là đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một kích, liền để phe mình ba tên người tu luyện thổ huyết trọng thương. Bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản chàng tai nạn này. Trốn, mau chóng rời đi nơi này. Thanh Vân Minh một người đệ tử khác rốt cuộc chịu không được áp lực, cao quát một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hắn muốn đi theo Tôn Vệ Đạo sau lưng, mau trốn đi. Ngay tại lúc hắn xoay người một sát na, phát hiện cự ưng sớm đã bay đến phía sau bọn họ, lúc này chính nhất miệng đem ở giữa không trung bỏ chạy Tôn Vệ Đạo trực tiếp nuốt vào trong miệng. Răng rắc rắc băng rắc băng. Cự ưng dùng sức nhai nuốt lấy, phát ra giòn vàng còn như tử thần đòi mạng khúc đồng dạng, mọi người sởn hết cả gai ốc. Ừ ngực. Thấy thế, còn lại Thanh Vân Minh đệ tử hầu kết nhấp nô, thật sâu nuốt nước miếng một cái, nhịp tim đột nhiên gia tốc, toàn thân lông tơ dựng đứng, cảm thấy tử vong tức sắp giáng lâm. Cự ưng tại hoàn toàn nuốt mất Tôn Vệ Đạo sau, lại đem ánh mắt lạnh như băng nhìn phía những người khác. Những này ghê tởm sâu kiến, cũng dám tập kích bất ngờ bọn chúng, vậy thì nhất định phải trả giá đắt, nó lần nữa mở ra to lớn mỏ chim. Thấy cảnh này, ở đây Thanh Vân Minh đệ tử nguyên một đám tâm như nổi trống, sợ hãi đến sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro, hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn hắn biết, hôm nay bọn hắn khẳng định là chết chắc. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hiu, hiu, hiu. Liễu Như Yên xuất thủ, tinh tế trắng non tay phải đột nhiên đánh ra, trong nháy mắt hóa thành đầy trời trường ấn. Từng đạo trưởng ấn bên trong ngậm lấy từng mai sắc bén tôi lớn độc ngân châm, lấy thế lôi đỉnh bạc vân, hướng phía cự ưng toàn thân bắn tới. Thu thấy Liệu Như Yên thế mà còn dám chủ động công kích mình, cự ưng không khỏi vô cùng phẫn nộ kêu to một tiếng, sau đó đem miệng lớn mở ra, hướng phía Liệu Như Yên nuốt đi. Như khói sư muội cẩn thận. Bạch Có Thường đem Liệu Như Yên an nguy nhìn rất nặng, tại nhìn thấy Liệu Như Yên thế mà chủ động công kích sau, không khỏi sắc mặt đại biến, nhịn không được nhắc nhở. Mà giờ khắc này đã muộn, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đầy trời ngâm độc ngân châm, đa số bị cự ưng cho tránh né, nhưng vẫn như cũ có không ít đâm vào cự ưng thể nội. Kịch độc rất nhanh kéo dài đến cự ưng toàn thân, khiến cho động tác xuất hiện không bén, to lớn mỏ chim không thể một ngụm nuốt lấy Liễu Như Yên, mà là đưa nàng toàn bộ thân hình đụng bay. Khục phốc phốc. Liễu Như Yên bị cố này lực phản chấn đụng thất điên bắt đảo, đột nhiên ho khan. Vừa rồi cái này va chạm, nhường nàng trong lồng ngực nội tạng đều lệch vị trí. Giờ phút này nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ dường như bị máy trộn bê tông nghiền nát như vậy, đau đớn dị thường. Như khói sứ muội. Thấy cảnh này, Bạch Có Thường lập tức sầm mặt lại, đội vàng phi thân phóng qua đến, đỡ dậy Liễu Như Yên. Sau đó từ trong ngực móc ra một thanh chữa thương đan dược nhét vào nàng ngọc trong miệng, cũng vận công giúp nàng chữa thương. Chỉ chốc lát sau, Liễu Như Yên liền thong thả lại sức. "Tạ ơn, Bạch sư minh." Nàng mỉm cười nói, "Như khói sư muội, nếu như không phải ngươi, chúng ta những người này đã sớm chết." Bạch Có Thường lắc đầu cười khổ nói, "Đằng sau còn phải dựa vào ngươi độc thuật đối mặt những quái vật khổng lồ này, chỉ có thể dùng một chút nhu lợi phương pháp xử lý, cứng đối cứng cái kia chính là cùng muốn chết không khác." Bởi vì kịch độc tại thể nội nhanh chóng tán loạn, vốn là trọng thương không chịu nổi cự ứng, rốt cục không kiên trì nổi, ở giữa không trung bắt đầu rơi xuống phía dưới, cuối cùng manh một tiếng ngã ngửa vào trong rừng rậm. Thu 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 cự ứng cắm lạc hậu, như cũng không có bỏ qua, mà là điên cuồng mình lấy, không ngừng phe phẩy to lớn cánh. Từng đạo phong nhận cắt đổ đại thụ, núi đá, không ngừng hướng đám người kích xạ mà đến. A a, một hồi thê lương bi thảm âm thanh bên trong, có bốn tên Thanh Vân môn đệ tử bị cự ứng phong nhận đánh giết. Cự ứng cũng cuối cùng kiệt lực, hoàn toàn ngã xuống. Thấy thế, còn lại Thanh Vân minh đệ tử nhao nhao thở dài một hơi. Mặc dù cự ưng vô cùng hung mãnh, để bọn hắn nhìn mà phát khiếp, nhưng cuối cùng chết. Chỉ cần đem còn lại loại này thôn tiên cự mãng giết chết, bọn hắn chuyến này hoang cổ bí cảnh chi hành cũng coi như đáng giá. Nơi xa, Tô Thần chính nhất bộ nhiều hứng thú quan sát đến trận chiến đấu này. Khi thấy Liễu Như Yên ra tay lúc, hắn đuôi lông mày có chút chọn lấy một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Liễu Như Yên vậy mà cực kỳ am hiểu ám khí chi thuật. Hắc hắc, cô gái này rất độc, bổn thiếu chủ thật thiếu khuyết dạng này nữ nô. Nhìn xem Liễu Như Yên, Tô Thần hai con ngươi lóe ra tình mang, lộ ra một tia cực nóng chi sắc, liếm liếm tinh hồng đầu lưỡi. Hắn cũng định đem Liễu Như Yên lưu lại, thật tốt điều giáo một phen, vì về sau dễ đối phó Thanh Vân Minh. Về phần những người khác, trực tiếp giết. Thanh Vân Minh bên này chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Thôn Thiên Cự Mãng thân hình to lớn, kháng đánh năng lực càng mạnh, càng quan trọng hơn là gia hỏa này thế mà không sợ kịch độc. Làm Liễu Như Yên lần nữa thi triển Bạo Vũ Lê Hoa chi thuật sau, vô số ngâm độc ngân châm đâm vào Thôn Thiên Cự Mãng thân thể sau, Thôn Thiên Cự Mãng vẫn tại kia nhảy nhót tưng bừng tiếp tục công kích lấy đám người. Ngay cả động tác đều không gặp một tia chậm chạp. Thôn Thiên Cự Mãng thân thể tráng kiện vô cùng, quả thực giống như là một chiếc cự hình xe tăng, mang theo thuốc khoản rơi xuống như thế, mạnh mẽ đâm tới, cơ hồ không có thứ gì có thể ngăn trở nó. Như khói sư muội, làm sao bây giờ? Súc sinh kia quá kinh khủng, thế mà không sợ kịch độc. Bạch Có Thường đầy mắt vẻ bối rối, hoảng sợ nói. Cái khác Thanh Vân Minh thành viên cũng là sợ hãi không thôi, thậm chí đã có người đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, muốn thừa cơ đảm bệnh. Tấu chương xong, chương 104, có người nhanh chân đến trước chương 104, có người nhanh chân đến trước chương 104, có người nhanh chân đến trước cùng nó liều mạng, không mang về đi một chút vật hữu dụng, tông chủ là sẽ không tha chúng ta. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp tràn ngập quyết tuyệt cùng tàn nhẫn. Lời này vừa nói ra, cái khác Thanh Vân Minh đệ tử thân thể rõ ràng trì trệ, mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc. Bọn hắn tông môn vì lấy tới 16 hoang cổ bí cảnh thí luyện danh ngạch, thật là hao tốn to lớn một cái giá lớn, nếu như bọn hắn lần này tay không trở về, như vậy chờ đợi bọn hắn chắc chắn là tử vong. Dù sao đều là chết, còn không bằng đi đụng một cái, liều một phen, nói không chừng xe đạp biến mô tờ. Giết. Chỉ một thoáng, nguyên bản còn đang do dự Thanh Vân Minh đệ tử, cùng nhau tế ra bản thân pháp khí, điên cuồng hướng Thôn Thiên Cự Mãng vây đánh tới. Gặp tình hình này, Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp khẽ bừng lòng, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước giữ tận Thôn Thiên Cự Mãng, nghiến răng, hôm nay tất nhiên lấy ngươi mạng chó. Vừa dứt lời, Liễu Như Yên cũng đi theo đám người hướng Thôn Thiên Cự Mãng vây giết đi qua. Trong chốc lát, tiếng la giết vang vọng thiên cung, một trận nhân thú đại chiến hết sức căng thẳng. Thấy cảnh này, Tô Thần khẽ miệng nhấc lên một tia cười lạnh, thầm nghĩ, giết đi, đánh đi, lão tử cái này hoàng tức thật là ở phía sau chờ lấy đâu. Hắn tiếp tục lặng yên bí ẩn khí tức, tiềm phục tại xa xa lùm cây bên trong. Thôn Thiên Cự Mãng thân thể bàng lớn như núi, bình thường thủ đoạn công kích căn bản khó mà phá phòng, chỉ có mượn nhờ pháp khí mới có thể gây tổn thương cho tới nó. Giống giờ phút này Thôn Thiên Cự Mãng bị Liễu Như Yên bọn người vây công, đã hoàn toàn nổi giận, phát ra từng tiếng gầm gừ phẫn nộ, không quan tâm va chạm, mong muốn đem những này gan lớn sâu kiến nghiền nát. Liễu Như Yên bọn người lại một mực quay chung quanh tại nó từng cái phương hướng, các loại pháp khí, ám khí cùng nhau ném ra, điên cuồng công kích tới nó còn sót lại mắt trái cùng bảy tấc chỗ. Thôn Thiên Cự Mãng cũng không đốc, biết Thanh Vân Minh đệ tử ý đồ, gắt gao bảo vệ trên người mình hai nơi nhược điểm sau, tùy thời phát động chí mạng công kích. Phốc phốc. Đột nhiên, Thôn Thiên Cự Mãng mở cái miệng rộng, một ngụm nuốt sống vào một gã Thanh Vân môn đệ tử. Nhưng mà dạng này một lần, còn thừa Thanh Vân Minh đệ tử không có lộ ra một tia khiếp đảm, mà là kích phát bọn hắn sâu trong đáy lòng chiến ý lao tử giết ngươi. Thấy thế, một gã tiểu thánh cảnh nhất trọng Thanh Vân Minh đệ tử, hai mắt tinh hồng, thừa cơ bay đến Thôn Thiên Cự Mãng đỉnh đầu, dùng vô cùng sắc bén trường kiếm, mạnh đâm Thôn Thiên Cự Mãng đầu lâu. Lập tức, Thôn Thiên Cự Mãng đầu lâu phía trên da thịt bị đâm phá, máu tươi chảy ròng. Giống. Thôn Thiên Cự Mãng cũng không nhận sợ, thừa cơ lăn mình một cái, đầu hướng xuống đất đập tới. Cái kia tiểu thánh cảnh nhất trọng Thanh Vân Minh đệ tử, giật nảy mình, vội vàng né tránh, nhưng mà vẫn là chậm nửa phần, nửa người dưới trực tiếp bị ép thành một cục thịt bùn. A hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng sau, cả người trong nháy mắt ngất đi. Vương Sa sư minh. Trung quanh cái khác Thanh Vân Minh đệ tử thấy thế, tất cả đều sợ ngây người, hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Thay Vương Sa sư minh báo thủ. Một đạo bi thương thanh âm truyền đến, ngay sau đó, lại một gã tiểu thánh cảnh nhất trọng Thanh Vân Minh đệ tử, hướng phía Thôn Thiên Cự Mãng bảy tấc chỗ mà tới. Nhưng mà, Thôn Thiên Cự Mãng lại là linh trí 10 phần, cảm nhận được nguy hiểm, thân thể bốn léo, tránh đi công kích, lập tức cái đuôi quét ngang, một chút rút chúng hai tên Thanh Vân Minh đệ tử. Giang giác. Đương theo lấy nước xương giòn vàng, cái này hai tên đệ tử lồng ngực sụp đổ xuống, ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ, chết không được chết lại. Thấy cảnh này, tất cả Thanh Vân Minh đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Đầu này Thôn Thiên Cự Mãng cũng quá hung tàn. Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp âm trầm như nước, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Nàng nhìn ra, hiện tại Thôn Thiên Cự Mãng mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng là cùng đồ mặt lộ, chỉ cần mình bên này kiên trì một chút, cuối cùng bại vẫn là Thôn Thiên Cự Mãng. Tất cả mọi người phân tán ra, tự do công kích, chúng ta chậm rãi cho nó lấy máu, mài chết nó. Liễu Như Yên cắn răng quát. Nghe vậy, cái khác Thanh Vân Minh đệ tử đều là gật đầu đồng ý, nhao nhao triển khai tốc độ của mình. Cũng không lâu lắm, Thôn Thiên Cự Mãng trên thân vết máu loang lổ, không ngừng có dòng máu đỏ sẫm theo miệng vết thương tràn ra tới, nhuộm đỏ bốn phía thổ địa, giống như hạ một trận huyết vũ. Giống Thôn Thiên Cự Mãng táo bạo tê mình, lưới rắn phun ra nuốt vào, còn sót lại mắt trái hiện ra nồng đậm hận ý cùng năng lượng, không ngừng mà cơ chính mình to lớn đuôi rắn, mong muốn đem những này chán ghét ra hỏa chủ chết. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, cả vùng đều run rẩy lên, oanh minh chật chật, các đá bay loạn. Nhưng mà, đây đối với Thanh Vân Minh đám người mà nói, chẳng qua là vùng vây dây chết mà thôi. Thời gian dần qua, Thôn Thiên Cự Mãng mất máu quá nhiều, thân thể bắt đầu dần dần hư thoát, động tác cũng chỉ hoãn một chút, ngay cả khí tức đều suy yếu không ít. Thấy thế, Liễu Như Yên ánh mắt nhắm lại, lập tức điều quát một tiếng nói, mọi người chú ý, tuyệt đối đừng để nó thở nổi, nhất cổ tác khí gì nó. Nói xong, nàng dẫn đầu hướng Thôn Thiên Cự Mãng vọt tới. Cái khác Thanh Vân Minh đệ tử nghe vậy, lập tức hành động, phối hợp với Liễu Như Yên, tới gần Thôn Thiên Cự Mãng sau, không ngừng thi triển thuật pháp, điên cuồng công kích Thôn Thiên Cự Mãng chỗ yếu hại. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thôn Thiên Cự Mãng toàn bộ thân hình bắt đầu cấp tốc bành trướng. Thấy thế, Liễu Như Yên sắc mặt kỳ biến, lập tức quát, lùi, mau lui lại, xuất sinh kia muốn tự bạo. Nghe vậy, Thanh Vân Minh đệ tử biến sắc, lập tức quay người rời đi, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Bịch. Thôn Thiên Cự Mãng cả người đầy cơ bắp, giống như là cốt thép tấm sắt giống như, tầng ngoài bao trùm đầy lân phiến, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, sau đó đột nhiên phun ra một cỗ kinh khủng khí lãng, quét sạch bát phương, đem phụ cận cây cối, cỏ dại hết thảy thổi ngã, phá hủy. Trong khoảnh khắc, Thanh Vân Minh ngoại trừ Liễu Như Yên cùng Bạch Có Thường trọng thương bên ngoài, cái khác bị mất mạng tại chỗ. Khu khu cụ thật vất vả ổn định thân đi, Liễu Như Yên đột nhiên ho khan, khóe miệng tràn ra máu tươi. Vừa rồi Thôn Thiên Cự Mãng tự bạo lúc, nàng đứng núi chịu sào, theo lý nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, may mắn Bạch có thường giữ nàng lại thoát đi, nếu không hiện tại đoán chừng đã hương tiêu ngọc vẫn. Đáng chết. Liêu Như Yên thấp giọng chửi mắng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nàng thế nào cũng không ngờ tới, đầu này thôn thiên cự mãng lại đột nhiên dẫn nổ chính mình, quả thực ngoài dự liệu của nàng, cũng làm cho trận này nguyên bản tất thắng cục xuất hiện biến động, để bọn hắn một phương tổn thất nặng nề. Như khói sư muội, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch có thường sắc mặt trắng bệnh mà hỏi thăm. Lúc này hai người bọn họ đều bị thương nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm mạnh, đã rất khó lại tham gia chiến đấu. Nếu như lúc này gặp phải những người thí luyện khác, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ chết. Đem cái kia cự ưng linh nguyên hạt châu thu thập lại, chúng ta liền rút lui. Liêu Như Yên suy tư một lát, mở miệng nói. Ân. Nghe vậy, Bạch có thường gật đầu đáp ứng. Đáng tiếc lúc này thôn tiên cự mãng lựa chọn tự bạo, không phải bọn hắn lại nhiều một cái cao cấp linh nguyên châu. Nhưng mà ngay tại Bạch có thường đứng dậy đi vào cự ưng thi thể trước mặt lúc, thình lình phát hiện một gã nam tử mặc áo đen đang đưa tay tại cự ưng chán bên trong lục lọi. Đáng chết. Thấy thế, Bạch có thường giận tím mặt, nghiêm nghị quát, ngươi là ai? Kia là chiến lợi phẩm của chúng ta. Tấu chương xong, chương 105, ngươi muốn làm gì? Chương 105, ngươi muốn làm gì? Chương 105 ngươi muốn làm gì? Cái này cự ưng thực lực đạt tới đại thánh sơ kỳ, trong đầu linh nguyên châu tuyệt đối là hàng cao cấp, hắn tuyệt đối không được người khác cướp đi. Nghe được hắn gian dạy, cũng không có đình chỉ động tác trên tay. Rất nhanh liền lấy ra một cái màu vàng nhạt linh nguyên hạt châu, cầm trong tay, đang phát ra cường đại vô song linh nguyên chấn động. Loại này linh nguyên châu, ẩn chứa bàng bạc tinh thuần linh nguyên lực lượng, dù là chỉ hấp thu một tia, đều có thể tăng trưởng tu vi, đối tu tiên giả mà nói, chính là chí bảo. Thấy thế, Bạch có thường mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái, ánh mắt đột nhiên rét lạnh xuống tới, đem linh nguyên châu giao ra. Kia là đồ đạc của chúng ta. Nghe vậy, cái kia nam tử áo đen lông mày xoay người, chau mày, ánh mắt nhìn về phía Bạch có thường, thản nhiên nói, viên này linh nguyên châu ta phát hiện trước bà bối, thế nào trở thành ngươi đồ vật? Nam tử trên dưới 20 tuổi niên kỷ, làn da trắng nõn, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, lộ ra anh tư bừng bừng phấn chấn. Nhưng thấy nam tử áo đen chỉ có thần thông cảnh tu vi, Bạch có thường khỏe miệng có chút dương lên, quát lớn, ta nói là ta, kia chính là ta. Hiện tại mau đem đồ vật giao ra. Thái độ của hắn ngang ngược vô cùng, bởi vì trong mắt hắn, chính mình mặc dù trọng thương, nhưng đối phó với một cái bình thường thần thông cảnh tu sĩ, vẫn là tùy ý chính mình nắm. Dù sao tiểu thánh cảnh cùng thần thông cảnh mặc dù chỉ là chênh lệch một cảnh giới, nhưng như cũng có khác biệt về bản chất. Rất nhiều thiên chi tiêu tử chính là cắm ở thần thông cảnh cả một đời, chỉ có vượt qua thần thông cảnh đạt tới tiểu thánh cảnh giới, khả năng tại con đường tu luyện bên trên càng chạy càng xa. Ngươi tính là cái gì a, dựa vào cái gì để cho ta cầm? Nghe được uy hiếp của hắn, nam tử áo đen kia nhếch miệng, ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Nghe vậy, Bạch có thường song quyền nắm chặt, mắt lộ ra hung quang, hung hăng nói, ta cho ngươi biết, thức thời ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, giết ngươi. Đang khi nói chuyện, một vệ sắc bén sát khí thấu thể mà ra, khiến không khí chung quanh đột nhiên lạnh mấy phần, để cho người ta cảm nhận được sâu tận xương tủy lạnh buốt. A, vậy ta rửa mắt mà đợi. Thấy Bạch có thường một bộ ăn chắc hình dạng của mình, nam tử áo đen kia lập tức nhịn không được bật cười, ngữ khí ngoạn bị đạo. Muốn chết. Nghe vậy, Bạch có thường mặt như băng sương, ánh mắt càng thêm ấm lãnh, dường như một tòa núi lửa hoạt động giống như, trong nháy mắt bộc phát, chân tay hắn đạp mạnh mặt đất, thân hình như điện, hướng phía nam tử áo đen vọt tới. Lan. Thấy thế, Tô Thần lông mày dương lên, chậm rãi xốc lên y phục, lộ ra dấu ở áo bào đen bên trong tiểu tiên. Giờ phút này, tiểu tiên mở ra huyết buồn đại khẩu. Chỉ một thoáng, trung quanh thiên địa nguyên khí phun trào, hóa thành một đạo sáng chói lôi mang hồ quang điện, quanh quẩn tại tiểu tiên miệng rồng bên trong, đốt nốt rung động, dường như tùy thời đều muốn bổ ra đến dường như. Cảm thụ được trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm, Bạch có thường con ngươi đột nhiên co lại, dọa đến linh hồn đều bốc lên. Hắn bạn lần không ngờ, Tô Thần lại có khế ước linh sủng, hơn nữa còn là mang lôi điện công kích. Phải biết, lôi điện nhất hệ lực công kích, từ trước đến nay đều vô cùng bá đạo, nhất là tiểu tiên dạng này lòng tộc phóng ra lôi điện công kích, càng là có cực cao lực phá hoại. Ầm ầm trong chốc lát, tiểu tiên long nhãn nhíu lại, một đạo tinh mịn lôi đỉnh bắn tung tóe, thẳng tắp hướng phía Bạch có thường đánh tới. Thấy thế, Bạch có thường trái tim kịch liệt co quắp, toàn thân lông tơ đứng đấy. Đáng chết. Hắn cắn răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng, không sai hồ đem hết toàn lực thôi động thân linh lực trong cơ thể, vọng tưởng ngăn cản cái này lôi đỉnh chi lực. Phốc phốc đáng tiếc, lôi đỉnh thế công quá mức mau lẹ bá đạo, trong chớp mắt liền bao phủ Bạch có thường toàn thân, lưu lại bắt mắt vết cháy, máu thịt be bét một mảnh. Bạch có thường lúc này phun ra một ngụm máu tươi, té lăn trên đất, thoi thoát. Nhìn thấy một màn này, Tô Thần lắc đầu, thở dài một câu, yếu gà. Những ngày qua, tiểu tiên tại ăn không ít tiên tài địa bảo dưới tình huống, cuối cùng đã thức tỉnh huyết mạch của mình, lôi điện cùng viêm hỏa chi lực. Lúc ấy Tô Thần còn một hồi thì đau, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là rất đáng giá. Một cái có song trọng thuộc tính công kích linh sủng, đây chính là liền chuẩn đế gặp cũng biết điên cuồng tranh đoạt tồn tại a. Hơn nữa, gia hỏa này hai cái thuộc tính bên trong một cái là ngũ hành bên trong lợi hại nhất viêm hỏa, một cái khác thì là kinh khủng hơn lôi điện hệ. Chậc chậc. Cái này giống một tôn hành tẩu trên thế gian lôi thần đồng dạng, cũng có vô cùng bí lực, trong lúc phất tay liền có hủy thiên diệt địa chi địa. Hiện tại nó vẫn là ấu thu giai đoạn, nếu như thoát ly trẻ nhỏ giai đoạn tấn cấp tới trưởng thành giai đoạn, kia đến biến cường hãn bao nhiêu, Tô Thần không dám tưởng tượng. Lão đại, ta lợi hại a, trực tiếp miểu sát cái này thứ cặn bã. Tiểu tiên ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt ngạo kiều nói, "Ân, lợi hại." Tô Thần chút nào không keo kiệt ca ngợi nói, "Cái kia, lão đại, có thể hay không đem vật kia cho ta ăn?" Tiểu tiên đưa ánh mắt về phía Tô Thần trong tay viên kia màu vàng nhạt linh nguyên châu, có ánh sáng long lanh linh nguyên châu, tản ra màu vàng nhạt sương mù, bên trong ẩn chứa vô tận linh lực chảy xuôi. Lộc Cộc tiểu tiên thật sâu nuốt nước miếng một cái, ánh mắt cực nóng vô cùng, hận không thể lập tức nào tới nuốt lấy nó. Hắc hắc, cái này đừng suy nghĩ. Tô Thần chuyển tay liền đem viên này linh nguyên châu đưa vào trong chữ vật giới chỉ, lại từ bên trong xuất ra hai viên đại đạo quả hướng tiểu tiên ném tới, cái này mới là ngươi có thể ăn. Ta ơn lão đại nhiều. Nhìn thấy hai viên đại đạo quả sau, tiên tiên ánh mắt sáng lấp lánh, lập tức nhảy cẫng hoan hô lên. Nhìn thấy một màn như thế, nằm dưới đất Bạch có thường trừng lớn hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy oán độc cũng không cam lòng. Không ta không cảm tâm a. Hắn ngửa mặt lên trời rên rỉ. Bọn hắn một nhóm 16 người, tân tân khổ khổ tiến vào cái này hoang cổ bí cảnh bên trong thí luyện, thật vất vả liền muốn cầm tới chiến lợi phẩm, kết quả lại gặp chịu như thế vận rủi. Chẳng những không có cầm lại linh nguyên châu, cuối cùng chính mình còn bị vô tình đánh bại. Hắn toàn thân lắc một cái, cuối cùng một tia sinh cơ cũng tan mất. Nhìn qua hoàn toàn bỏ mình Bạch có thường, Liễu Như Yên sắc mặt xanh xám vô cùng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Bạch có thường thế mà dễ dàng như vậy cút. Ghê tởm. Liễu Như Yên hận hận thầm mắng một câu, nhưng nàng cũng không chạy trốn, mà là đứng ở đằng xa, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Thần, nói: "Các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Vì sao tập kích bất ngờ chúng ta?" "Ha ha ha, lời này của ngươi liền buồn cười, rõ ràng là bổn thiếu chủ tìm được trước Linh Nguyên Châu, kết quả các ngươi đi lên liền phải đoạt Tô Thần lắc đầu." Chợt đi từng bước một hướng Liễu Như Yên, khóe miệng ngậm lấy một bệnh tà mị nụ cười, "Các ngươi không chỉ có đoạn, hiện tại ngược lại là trả đũa, nói bổn thiếu chủ tập kích bất ngờ các ngươi, thật sự là khôi hài a." Nghe nói như thế, Liễu Như Yên sắc mặt cực kỳ khó coi, nắm chặt ngọc thủ. Xác thực, Linh Nguyên Châu là Tô Thần trước móc ra, nhưng cái này cự ưng lại là bọn hắn nỗ lực to lớn một cái giá lớn sau, giết, chỉ là cuối cùng không nghĩ tới bị Tô Thần nhanh người một bước, nhanh chân đến trước mà thôi. Nàng thật hận, hẳn là trước tiên đem cự ưng trong đầu Linh Nguyên Châu trước lấy xuống, dạng này căn bản không tới phiên Tô Thần nhặt nhạnh chỗ tốt. "Các hạ, đã ngươi đã lấy được Linh Nguyên Châu, hẳn là tức thời rút đi, nếu không, đừng trách." Thấy Tô Thần từng bước một hướng chính mình tới gần, Liễu Như Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói: "Bất quá," nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Thần nắm cằm. "Ngươi ngươi muốn làm gì?" Tấu chương xong, chương 106, thối dâm tặc, ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu? Chương 106, thối dâm tặc, ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu? Chương 106, thối dâm tặc, ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu? Thấy Tô Thần thân ảnh lóe lên bọn tới phụ cận, còn nắm cằm của mình, giờ phút này, Liễu Như Yên hoàn toàn luống cuống. Nàng nguyên lai tưởng rằng uy hiếp vài câu, Tô Thần liền sẽ biết khó mà lui, nhưng không ngờ, cái sau căn bản khó chơi, ngược lại lấn người mà lên. "Làm gì?" Nghe vậy, Tô Thần liếm liếm đầu lưỡi, vẻ mặt trêu tức nói: "Ha ha, tự nhiên là ngươi." Nghe nói như thế, Liễu Như Yên mặt lộ vẻ sợ hãi. "Không, ta thật là Thanh Vân Minh thánh nữ, ngươi như là dám đụng ta, ta Thanh Vân Minh tuyệt đối sẽ liều lĩnh trả thù ngươi, dù là ngươi tu vi lại cao hơn, đều đánh không lại ta Thanh Vân Minh." "A, thật đi." Tô Thần nghe vậy, có chút nhíu mày. "Hừ, ta Thanh Vân Minh chính là Bắc Bộc Châu, tứ đại đỉnh cấp tông môn một trong, trong tông môn cao thủ đông đảo, trưởng lão càng là từng cái chuẩn đế cảnh giới, nếu là chọc giận ta Thanh Vân Minh, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn." Liễu Như Yên ngữ khí lạnh như băng nhắc nhở. "A, kia thật có chút thực lực." Tô Thần sờ lên cái cằm, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Thấy thế, Liễu Như Yên nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Tô Thần kiêng kỵ chính mình Thanh Vân Minh thánh nữ danh hiệu. Nhưng mà, Tô Thần theo sát lấy lại bổ sung một câu nói: "Bất quá, vậy thì thật là tốt, chờ bổn thiếu chủ sau khi rời khỏi đây, thuận tay đổ ngươi Thanh Vân Minh." "Làm càn, lẽ nào lại như vậy?" Thấy Tô Thần trêu đùa chính mình, Liễu Như Yên lập tức giận tím mặt, xinh đẹp khuôn mặt bởi vì phẫn nộ biến đến đỏ bừng vô cùng, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Hừ, hôm nay liền để bản cô nương đến gặp một lần ngươi cái này không biết trời cao đất rộng thối dâm tặc." Dứt lời, nàng lòng bàn tay ngưng tụ chân khí, mong muốn khoảng cách gần thi triển Bạo Vũ Lê Hoa chi thuật. Bất quá, Tô Thần sớm có phòng bị, bá một cây Khổn Tiên Tác, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem Liễu Như Yên hai tay cùng nửa người trên trói ở cùng nhau. Khổn Tiên Tác, tên như ý nghĩa chính là chuyên môn dùng để trói buộc tu tiên giả, không phải chuẩn đế điên phong thực lực không thể phá. Thối dâm tặc, ngươi dám buộc bản thánh nữ nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Cảm nhận được Khổn Tiên thẳng cứng hãn, Liễu Như Yên vẻ mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp phun lửa. Nàng đường đường Thanh Vân Minh thánh nữ, ngày bình thường ai không bưng lấy nàng, liền xem như tiến vào cái này hoang cổ bí cảnh bên trong thí luyện, các sư minh đệ đều là lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể hôm nay lại bị một cái thối dâm tặc bắt góc. Cái này khiến trong nội tâm nàng xấu hổ tới cực hạn, đồng thời cũng đúng Tô Thần sinh ra nồng đậm hận ý, nhưng mà, đối mặt Liễu Như Yên uy hiếp, Tô Thần chỉ là cười khẩy. Ba ngày sau đó, hắn đưa tay mạnh mẽ rút Liễu Như Yên một cái vang dội cái tát. "Ngươi lại dám đánh bản thánh nữ?" Cảm nhận được gương mặt truyền đến đau rát cảm rất đau, Liễu Như Yên trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Tô Thần, hận không thể đem nó nuốt sống. "Ha ha, lão tử đánh chính là thánh nữ." Nói, Tô Thần một tay lấy Liễu Như Yên ôm vào trong ngực, "Bản thiếu hiện tại liền để ngươi biết, cái gì mới gọi là chân chính sống không bằng chết." Cảm nhận được Liễu Như Yên thân thể mềm mại đến cực điểm, tản ra trận trận mùi thơm, nhưng Tô Thần hiện tại thật là đầy ngập lửa giận, không có một tia bất kỳ kiểu diễm ý niệm, chỉ cảm thấy nhất định phải dùng hắn đại bà bối, mạnh mẽ trừng phạt một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Hắn ôm Liễu Như Yên, hướng chỗ rừng sâu lao đi. "Hỗn đản, thối dâm tặc, ngươi muốn làm gì?" Mắt thấy Tô Thần đối với mình không có hảo ý, Liễu Như Yên sợ hãi đến thét lên liên tục. Mặc dù bị Tô Thần ôm vào trong ngực, nhưng nàng vẫn như cũ liều mạng giãy giụa, ý đồ thoát ly trói buộc. Nhưng làm sao Khổn Tiên Tác ra thần, nàng căn bản là không tránh thoát được. Tô Thần rất dễ dàng mà đưa nàng đưa vào một ngọn núi động. Phanh, Tô Thần trực tiếp đem Liễu Như Yên ném tới trên mặt đất. A Đạt mông quẳng ngồi trên nham thạch cứng rắn, Liễu Như Yên kinh hô một tiếng. Thối dâm tặc, ngươi đáng chết. Ngay sau đó, nàng xoay người lại, nhìn về phía Tô Thần, liền bắt đầu khiển trách mắng lên, ngươi có gan liền giết bạn thành nữ. Nàng hy vọng thông qua chọc giận Tô Thần, sau đó nhường cho nàng một cái tiểu chết thông khoái. Hắc hắc. Nghe vậy, Tô Thần tà tà cười một tiếng, rồi ra hai ngón tay, nắm Liễu Như Yên tuyết trắng cái cằm, làm sao bây giờ đâu? Bổn thiếu chủ có thể không nỡ giết ngươi cái này đại mỹ nhân đâu. Tô Thần nghiền ngẫm ánh mắt, quét mắt Liễu Như Yên có lồi có lõm linh lung thân thể mềm mại. Nói thật, xem như Thanh Vân Minh loại này đại tông môn thánh nữ, Liễu Như Yên nắm giữ một trường tinh xảo tuyệt luân dung nhan. Ngũ quan tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, làn da tựa như dương chi bạch ngọc chân bóng, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, dáng người nhỏ yếu hiểu điệu, dường như có thể bóp ra nước đến, đường cong là lướt tuyệt chuyển, sức hấp dẫn mười phần. Nhất là ngực sung mãn, tròn trịa thẳng tắp, càng là dụ hoặc vô cùng. Trọng yếu nhất là, Liễu Như Yên còn bảo lưu lấy hoàn bích chi thân. Đối với nam tính tu sĩ mà nói, đây là lớn lao phúc phận. Liên ngự nữ vô số Tô Thần, nhìn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thối dâm tặc, ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu? Nhìn thấy Tô Thần quăng tới dâm tà ánh mắt, Liễu Như Yên tức hồn hện, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, trong đôi mắt đẹp lóe ra nồng đậm ngượng ngùng cùng sợ hãi. Giờ phút này nàng bị khốn tiên thẳng trói lại thân thể, không thể động đậy, áo cổ áo lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Nghĩ đến chính mình kế tiếp khả năng tao ngộ tình hình, Liễu Như Yên dọa đến toàn thân run rẩy lên, trong đôi mắt đẹp tuôn ra óng ánh nước mắt. Chậc chậc. Thấy Liễu Như Yên tốt ít, Tô Thần liếm liếm đầu lưỡi, cười hì hì nói, ngươi khóc cái gì nha? Đừng sợ, ca ca đợi chút nữa khẳng định nhẹ nhàng một chút, tuyệt đối không cho ngươi có bất kỳ thống khổ. Phi, thối dâm tặc mơ tưởng lừa gạt bản thánh nữ. Bản thánh nữ cận kề cái chết đều không khuất phục, ngươi tên dâm tặc này. Liễu Như Yên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt chi sắc, hừ, có bản lĩnh ngươi liền giết bản thánh nữ nha, ngươi tên hèn nhát này. Hèn nhát ngô nhưng mà, nàng lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Tô Thần một tay ngăn chặn miệng anh đào nhỏ. Ô ô ô, Liễu Như Yên trừng lớn xinh đẹp ánh mắt, liều mạng lay động đầu, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng mà, căn bản phí công. Tô Thần không chút do dự, trực tiếp kệ mở Liễu Như Yên gợi cả môi đỏ, thăm dò vào ôn nhuận chất nước chiếc lưỡi thơm tho bên trong. Ân Liễu Như Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, cảm nhận được một cỗ cảm giác kỳ quái truyền khắp toàn thân, nhường cả người nàng cứng ngắc tại nguyên chỗ, quên động tác. Thời gian dần qua, theo thời gian chuyển rời, nàng cặp kia minh mị linh tú đôi mắt đẹp dần dần hắc hắc. Tô Thần khẽ miệng mỉm cười, tiếp tục nói, một bên đem bàn tay theo ăn mặn hướng Liễu Như Yên phía trên tìm kiếm. Liễu Như Yên tuy nói là tu tiên giả, thân thể các hạng cơ năng viễn siêu nhân loại bình thường, nhưng nàng dù sao vẫn là một xử nữ, chỗ nào trải qua những này, rõ ràng không phải Tô Thần loại người này đối thủ. Giờ phút này, Liễu Như Yên hai mắt mơ hồ, giống như là một đóa sắp nở rộ hoa hồng, xinh đẹp ướt át. Rốt cục, Tô Thần bàn tay theo ăn mặn đạt tới điểm đến của mình. Hách cảm nhận được Liễu Như Yên thân thể mềm mại, dù là Tô Thần sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Cái này xúc cảm, quá đặc biệt nương tốt đi. Tô Thần chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào, sâu trong đáy lòng dã thú chi tâm bị tỏa ra đến. Tấu chương xong, chương 107, ngươi xúc sinh này, ngươi mau dừng lại. Chương 107, ngươi xúc sinh này, ngươi mau dừng lại. Chương 107, ngươi xúc sinh này, ngươi mau dừng lại. Hít sâu một hơi, Tô Thần cố gắng áp chế nội tâm sao động, lần nữa cúi đầu hướng Liễu Như Yên hôn một cái đi. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, dị tượng đột sinh. Tô Thần đột nhiên cảm giác, Liễu Như Yên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đống nhúc đích, răng cũng mạnh mẽ cắn xuống dưới. Bất quá, Tô Thần đã sớm lưu lại một tay, cấp tốc rút về đầu lưỡi của mình. Ba đưa tay lại cho Liễu Như Yên một cái vang dội cái tát. Lập tức, Liễu Như Yên tiểu nộn trên khuôn mặt xuất hiện đỏ tươi dấu năm ngón tay, lộ ra phá lệ bắt mắt. Thiện nhân, thế mà muốn cắn ta. Tô Thần giận tím mặt, xem ra ngươi là muốn chết. Hắn ánh mắt giết lạnh, nắm lên Liễu Như Yên cổ áo, trên tay vừa dùng lực. Xoẹt xẹt một tiếng. Liễu Như Yên cổ áo bị xé vỡ, lộ ra bên trong màu hồng phần áo lót. A, Liễu Như Yên hét lên một tiếng, đôi mắt đẹp trợn lên, tràn ngập xấu hổ giận dữ, thối dâm tặc, ngươi chết không yên lành. Hắc hắc. Nghe vậy, Tô Thần không những không giận mà còn cười, nói, bổn thiếu chủ có chết hay không trước không để cập tới, nhưng ngươi hôm nay chú định trốn không thoát. Vừa dứt tiếng, hắn liền lại lần nữa lấn người mà lên. A, Liễu Như Yên hoảng đội giãy giụa, ý đồ ngăn cản, nhưng mà lại căn bản trốn không thoát. Không bao lâu, Tô Thần bàn tay theo ăn mặn liền thuận thăm dò vào trong đó, tìm tới điểm đến của mình, đang ở nơi đó một hồi thả lạ. Một cỗ nhàn nhạt hương thơm truyền vào trong lỗ mũi, thấm vào ruột gan, khiến Tô Thần trong lòng đập mạnh. Xoẹt xẹt, Tô Thần đem Liễu Như Yên hạ thân váy dài kéo ra hơn phân nửa, lộ ra một mảng lớn bắp đùi trắng như tuyết. Kia da thịt trắng nõn, thổi qua liền phá, lập tức đưa tới Tô Thần chú ý, liếm liếm vẻ miệng, vẻ mặt hèn mọn chi sắc. Một cái bàn tay theo ăn mặn, hướng phía đôi chân dài sờ soạng. Ô ô ô, thối dâm tặc, ngươi mau tránh ra a. Thấy thế, Liễu Như Yên càng thêm vạn phần hoảng sợ, liều mạng giằng co, mong muốn tránh né, đáng tiếc lại căn bản vô dụng. Ha ha, mỹ nhân, hôm nay ngươi là chạy không thoát. Tô Thần khẽ miệng lộ ra được như ý cười dâm, đại thủ tiếp tục đuốt ve tại trên đùi, cũng vô sỉ nắn bóp. Chậc chậc, không hổ là Thanh Vân Minh thánh nữ, cái này xúc cảm hoàn toàn chính xác rất tuyệt. Vừa nghĩ tới vô số Thanh Vân Minh các nam đệ tử mong nhớ ngày đêm nữ thần, cuối cùng tùy ý chính mình nắm, loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Như vậy cũng tốt so, chính mình giá trị bản thân mấy bạn ức, hàng ngày bên người các loại tư sắc mỹ nữ vần quanh, lại nhìn thấy ven đường người không có đồng nào thối tên ăn mày, trong lòng có loại cao cao tại thượng cảm giác, cảm nhận được chân bên trên truyền đến nhiệt độ, Liễu Như Yên thân thể mềm mại cứng đờ, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến màu đỏ bừng vô cùng, một cô mãnh liệt cảm giác nhục nhã quét sạch toàn thân. Nhưng mà cảm nhận được Tô Thần đem người dùng đặc thù đồ vật chống đỡ lấy chính mình lúc, nàng thân thể lập tức biến căng cứng. Thối dâm tặc, ngươi nếu là dám làm ẩu, bản thánh nữ làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng giống như nổi điên thét chói tai vang lên, xinh đẹp khuôn mặt đã biến vặn vẹo cùng dữ tợn, trong đôi mắt đẹp lộ ra vô tận oán độc. Ha ha, làm quỷ. Tô Thần khẽ miệng phát họa ra một vệt bùa cợt, ngươi cho rằng bổn thiếu chủ sẽ để cho ngươi có cơ hội làm quỷ sao? Lời nói băng lãnh, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Tô Thần mặc dù ưa thích mỹ nữ, nhưng cũng không có lạm sát mỹ nữ thói quen, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn liền sẽ thỏa hiệp. Ngược lại, hắn muốn là dự định đem Liễu Như Yên thu làm nữ nô. Nghĩ đến trước theo trên thân thể đục nhã Liễu Như Yên, lại từ trên tâm lý nhường nàng quy tâm, hiện tại xem ra không cho cô gái này chơi hung ác một chút, nàng còn không biết Mã Vương già có bà con mắt. Nghĩ tới đây, Tô Thần không khách khí nữa. Bá. Tô Thần trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối lưu ảnh ngọc, khóe miệng lộ ra âm tàn nụ cười, đem miệng bám vào Liễu Như Yên bên tai nói, đợi lát nữa ta dùng khối này lưu ảnh ngọc, đưa ngươi cùng ta hoàn hảo một màn, đi chép lại, ta muốn nếu như đem những hình ảnh này tuyên bố ra ngoài, cam đoan để ngươi danh dự sạch không, trở thành Thiên Huyền Đại Lục tất cả mọi người phỉ nhổ đối tượng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Liễu Như Yên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đầu ông tắc hưởng, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Nàng thế nào cũng không ngờ tới, trước mắt nam nhân này liền loại này ti tiện phương pháp xử lý đều có thể nghĩ ra tới đối phó nàng. Loại này hình tượng một khi công bố ra ngoài, nàng về sau còn thế nào sống? Cho dù chết, cũng biết mang tiếng xấu, bị người đâm cổ sống. Không, không cần. Giờ phút này, nàng hoàn toàn luống cuống, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc hắc, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta liền cam đoan những vật này sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Liễu Như Yên thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lấy, nước mắt ngăn không được trượt xuống, làm khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ, sở sở động lòng người, quả thực là ta thấy mà yêu. Tô Thần duỗi ra một cái tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Liễu Như Yên nóng ánh nước mắt, mỹ nhân, đừng khóc ca yêu thương ngươi đây. Không, van cầu ngài, thả ta đi. Liễu Như Yên khóc cầu khẩn. Buông tha ngươi. Có thể nha. Tô Thần khẽ cười nói. Nghe vậy, Liễu Như Yên lập tức đình chỉ thúc thiết, hai mắt bên trong lóe ra mong đợi quan mang. Bất quá đi, Tô Thần lại đột nhiên lộ ra tà mị cười một tiếng. Bất quá cái gì? Liễu Như Yên vội vàng hỏi. Hắc hắc, bất quá ngươi nhất định phải bằng lòng, làm ta nữ nô, phục thị ta tả hữu, mỗi ngày ba bữa cơm cùng ban đêm hầu hạ tốt bổn thiếu chủ. Tô Thần xấu vừa cười vừa nói. Ngươi vô sỉ. Nghe nói như thế, Liễu Như Yên lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, kém chút phun ra máu, khí bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nàng thật là đường đường thanh vân minh thánh nữ, lại muốn lưu lạc làm một người đàn ông nữ nô. Ân, không nguyện ý. Nghe vậy, Tô Thần khẽ miệng khẽ nhếch, âm trầm nói, xem ra không cho ngươi điểm nhàn sắc nhìn một cái, ngươi còn không biết bổn thiếu chủ lợi hại. Dứt lời, Tô Thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, không chút do dự, nâng bàn tay lên, một bàn tay chụp về phía Liễu Như Yên. Ba. Một bàn tay rơi xuống, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, Liễu Như Yên trên mặt xuất hiện lần nữa trở lớn. Nguyên bản, nàng đối Tô Thần còn sót lại một chút hy vọng, cũng biến mất hầu như không còn. Ngươi hèn hạ, ác độc, vô sỉ. Liễu Như Yên răng ngà cắn nát, nước mắt rơi la chã, khí thân thể run rẩy. Hừ, ta hèn hạ, vô sỉ. Tô Thần lạnh lùng lườm nàng một cái, bổn thiếu chủ hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, bổn thiếu chủ lợi hại. Ừ ngực một tiếng. A a a, ngươi xuất sinh này, chết không yên lành. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp trừng lớn, hàm răng gắt gao cắn môi anh đảo, một bộ thể sống chết bất khuất bộ dáng. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép một cái dâm tặc làm bẩn thân thể của mình. Ha ha. Tô Thần cười lạnh một tiếng, không có chút nào dừng tay dự định, vì chính là trừng phạt Liễu Như Yên vừa rồi cử động. Không, không cần. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, Liễu Như Yên hoàn toàn sợ hãi, nàng thật sợ hãi, nàng chưa từng có tao ngộ qua như vậy trả tấn, liền hô cứu đều trở nên nhỏ yếu. Nàng tình nguyện chết, cũng không muốn tiếp nhận loại này nhục nhã. Ha ha ha, hiện tại cầu xin tha thứ. Chậm. Tô Thần cuồng cười một tiếng. Tấu chương xong, chương 108, sức chiến đấu quá mức kinh khủng như vậy chương 108. Sức chiến đấu quá mức kinh khủng như vậy chương 108 sức chiến đấu quá mức kinh khủng như vậy Liễu Như Yên loại này đại mỹ nhân, không hưởng dụng một phen, Tô Thần đều cảm thấy mình không phải một cái nam nhân chân chính. Ngược lại cô gái này đối với mình ôm lấy ý, hắn há sẽ bỏ qua. Không dùng thì phí đi. Người tên cầm thú này, mau buông ta ra. Liễu Như Yên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đau khổ bất lực hô. Nhưng mà, lần này, Tô Thần lựa chọn mắt điếc ai ngơ, vẫn tại phân đấu. Hắn nhất định phải chinh phục trước mắt cái này cao ngạo nữ nhân. Ô ô, rất nhanh, Liễu Như Yên liền không kiên trì nổi, đôi mắt đẹp trắng bệch phát ra thống khổ rên rỉ, tiểu thở hổn hển, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Tô Thần thấy thế, lúc này mới hài lòng gật đầu, đồng thời trong lòng nổi lên một hồi đắc ý. Hắn biết, giống Liễu Như Yên cái này kiêu ngạo lại tự cao tự đại nữ tử, khẳng định chịu không được như vậy lăng đủ, rất nhanh liền sẽ thần phục với hắn. Mà lúc này, hắn chưa cảm giác có chút mệt mỏi, tiếp tục cố gắng lấy. Rất nhanh một canh giờ trôi qua. Ta van cầu ngươi, ta sai rồi, ngươi nhanh dừng tay. Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp đỏ như quả táo, thần sắc mê ly, cơ hồ sụp đổ kêu khóc. Ngươi tiện nhân kia, còn dám phản kháng sao? Tô Thần hung tợn trừng mắt Liễu Như Yên. Không dám. Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp phím hồng, vội vàng lắc đầu. Ba nghe vậy, Tô Thần mạnh mẽ tại Liễu Như Yên trên cặp mông trùng điệp vỗ một cái, hung hăng nói, có nguyện ý hay không làm bổn thiếu chủ nữ nô? Ta bằng lòng chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Rốt cục, tại Tô Thần thế công hạ, Liễu Như Yên hoàn toàn tức vũ khí đầu hàng, thanh âm cực độ suy yếu. Nàng thực sự gánh không được, lại tiếp tục như vậy xuống dưới, linh hồn của nàng cùng nhục thể muốn phân ra. Cái này là được rồi đi, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Đi theo bổn thiếu chủ bên người, ăn ngon uống đã, hắn không tâm đi. Tô Thần cười nhạt nói. Ân. Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp tái nhợt như tuyết, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Têu một tiếng chủ nhân. Nghe một chút. Tô Thần cười tủm tỉm nói. Chủ nhân. Liễu Như Yên môi đỏ khẽ mở, nhu nhuyễn thanh âm lan truyền ra, lộ ra nồng đậm ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Nàng không ngờ rằng, Tô Thần vậy mà như thế hèn hạ cùng vô sỉ, căn bản không theo lẽ thường ra bài. Nghe được một tiếng này, chủ nhân Tô Thần trong lòng trở nên kích động, rốt cục chinh phục trước mắt mỹ nhân. Ngay sau đó, hắn thuận thế đem hạt giống gieo hạt tại Liễu Như Yên đất đai phỉ nhiều bên trong. Chủ nhân, ngươi cảm thấy được Tô Thần hạt giống, Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, vạn phần hoảng sợ, nàng minh bạch Tô Thần ý đồ, thật là thì đã trễ. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Thấy thế, Tô Thần không vui nói. Nô gia không dám. Liễu Như Yên lắc đầu, nhấp nhẹ môi đỏ, có chút không cam lòng nói. Việc đã đến nước này, nàng đến cũng không dám dùng nội lực đem những vật kia bước ra bên trong thân thể, rất sợ thu nhận Tô Thần lửa giận, chỉ có thể mặc cho bằng những cái kia hạt giống mọc dễ nảy mầm. Hừ, phát hạ hiệu chung với bổn thiếu chủ tâm ma thể luôn. Thấy Liễu Như Yên thỏa hiệp, Tô Thần hài lòng cười một tiếng, lập tức lạnh lùng ra lệnh. Ta nghe vậy, Liễu Như Yên sắc mặt phức tạp, không có cam lòng. Nàng biết một khi nàng phát hiện tâm ma thể luôn, kia nàng đời này liền thật thành Tô Thần nữ nô, sẽ không còn một tia chạy ra ma trưởng hy vọng. Ba thấy mặt nàng lộ vẻ chần chờ, Tô Thần trên tay phải lập tức xuất hiện trước đó viên kia lưu ảnh ngọc, ngữ khí bất thiện nói, "Chậc chậc, ngươi không có cự tuyệt tư cách, lập tức chấp hành, nếu không bổn thiếu chủ ra cái này hoàng cổ bí cảnh sau, chắc chắn một đoạn này kinh diễm hình tượng truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền đại lục." Nói đến đây hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Thử nghĩ một hồi, ngày xưa băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng thanh vân minh thành nữ, lại bị một cái nam tử xa lạ truyền bá hạt giống, muốn nghĩ tới ngươi những sư huynh đệ kia sau khi thấy là cỡ nào tuyệt vọng. Hơn nữa, ngươi tại toàn bộ Thiên Huyền đại lục hình tượng chính là một cái dâm va đã phụ, cho dù chết cũng sẽ nhận bạn người thoá mạng, để tiếng xấu muôn đời." Tô Thần câu nói này nói dị thường nghiêm khắc, hắn biết, nếu không tạo áp lực, lấy Liễu Như Yên tính cách, chắc chắn sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu. Hắn nhất định phải đem Liễu Như Yên bước đến góc tường, nhường không đường thối lui. "Tốt, ta bằng lòng ngươi." Liễu Như Yên hàm răng cắn chặt, trầm mặc một lát, nhưng trong áp bức Tô Thần dưới dâm uy, vẫn là quyết định túi đầu đáp ứng. Nàng không muốn trở thành người khác trà dư tiểu hậu đàm luận cho cười, càng không muốn để tiếng xấu muôn đời. Cuối cùng, kiên trì phát hạ tâm ma thệ ngôn. Lập tức, từ hư không bên trong vọt tới chói mắt ánh sáng màu hoàng kim, đem Tô Thần cùng Liễu Như Yên bao phủ ở bên trong. Tô Thần lập tức cảm giác trong đầu có một sợi ý niệm. Hắn biết Liễu Như Yên phát hiện hiệu trung chính mình tâm ma thể luôn. Ha ha ha, hoàn thành đây hết thảy, Tô Thần vui sướng cười lớn một tiếng, tâm tình khoái trá đến cực điểm. "Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm việc vui đi." Tô Thần đứng dậy, mở rộng gân cốt một chút, nụ cười sáng lạn nói, quét qua lúc trước vẻ lo lắng. "Chủ nhân, ngươi..." Nhìn thấy Tô Thần một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng, Liễu Như Yên kèm chút tức đến mất đi, nàng đã lớn như vậy, đâu chịu nổi loại này vô cùng nhục nhã. Nhưng nàng đã phát hiện tâm ma thể luôn, mình đã lên Tô Thần đầu này thuyền hải tặc. Không thể không khuất phục tại Tô Thần dưới thân. Hắc hắc, bổ thiếu chủ còn không có chơi chán đâu. Giải khai Liễu Như Yên thân trên khổ tiên tắc sau, Tô Thần nắm nuốt nàng kia trước cằm thon, vẻ mặt cười xấu xa nói. Chủ nhân, ta. Không ngờ, khi ánh mắt chạm tới Tô Thần sát na, Liễu Như Yên cả người trong nháy mắt giật mình. Tô Thần dung mạo anh tuấn dị thường, kiếm mi tả phi nhập tấn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, phối hợp với kia sắc bén kiệt ngạo khí chất, tựa như một tôn bệ nghệ bát phương chiến thần. Giờ phút này, đối phương ở trên cao nhìn xuống đứng tại trước chân, toàn thân trên dưới tản ra một loại làm cho người hít thở không thông khí phách, làm nàng phương tâm kịch chấn, kém chút mê thất tại cái này khí phách bên trong. Trong lúc nhất thời, làm sơn động lâm vào yên tĩnh. Làm nàng thấy rõ ràng Tô Thần khuôn mặt cùng trên thân bộ phát ra khí chất sau, trong lòng nhấc lên một từng cơn sóng gợn. Nàng đã đoán ra Tô Thần hẳn là cái nào đó đại thế gia thiếu chủ. Đến chủ nhân, dạy ngươi một loại mới tới hoa phương thức. Trong sơn động lại phát ra từng đợt thanh âm kỳ quái, nương theo lấy ngọn núi một hồi kịch liệt lắc lư. Bên ngoài sơn động chỗ năm dặm trong rừng rậm, Lạc Thần tỷ, ngươi nói chủ nhân cùng kia nữ đến cùng trong sơn động làm cái gì? Cái này đều nhanh hai canh giờ. Đối chuyện nam nữ nhất khiếu bất thông Lục La, hiện ra một đôi ngập nước mắt to, rất không minh bạch nói. Lục La, tỷ tỷ cũng không biết Tô Thần cùng kia nữ đến cùng trong sơn động làm cái gì, bất quá nghĩ đến hẳn là đang đàm luận một chút chuyện quan trọng. Nghe vậy, Lạc Thần yên nhiên cười yếu ớt nói. Xinh đẹp dung nhan hiện hiện hai xóa ửng đỏ, sớm ở trong lòng đem Tô Thần cho mang cái vòi phun máu chó. Nàng chỗ nào không biết rõ Tô Thần đang làm cái gì, điển hình coi trọng Liễu Như Yên cái kia tao để tử mỹ mạo, tại làm xấu hổ chuyện. Bất quá, gia hỏa này cũng thật là mạnh, cái này đều nhanh hai canh giờ, chính là cháy sát, vậy sắc cũng mài thành trâm. Gia hỏa này còn chưa có đi ra, sức chiến đấu quá mức kinh khủng như vậy. A nghe nói như thế, Lục La trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nói chuyện muốn lấy 4 giờ. Tấu chương xong, chương 109, kỳ hỉ, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Chương 109, kỳ hỉ, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Chương 109 kỳ hỉ, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lục La cũng không ngốc, đương nhiên nhìn ra một chút manh mối. Lạc Thần tỷ tỷ, ta thấy nữ nhân kia vẻ mặt quyến rũ chi sắc, nàng sẽ không ở câu dẫn chủ nhân a. Đột ngột, nàng dường như nghĩ tới điều gì, chớp động xuống đôi mắt đẹp, miệng nhỏ khẽ nhếch nói, ứng hẳn là sẽ không a. Lạc Thần đỏ mặt lắc đầu, lúc này còn cực lực giúp Tô Thần đánh che giấu. Ai nha, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, đã lâu như vậy, chủ nhân khẳng định bị tiên hồ ly tinh cho dụ hoặc ở. Lục La có chút lo lắng nói, hắn không thể vọt thẳng vào sơn động đi, đem hai người lôi kéo đi ra. Cái này Lạc Thần lông mày cau lại, lộ ra vô cùng xoắn xuýt, không biết rõ nên xử lý như thế nào. Nàng cũng là hy vọng Lục La Sông đi bảo, đem hai người lấy ra, nhưng lại lo lắng làm như vậy sẽ ảnh hưởng Tô Thần kế hoạch, thậm chí dẫn đến Tô Thần cùng chính mình trở mặt. Dù sao, lần này hoang cổ bí cảnh thí luyện, Tô Thần mới là chủ đạo. Tô Thần mỗi làm một bước chuyện, đều có chính mình suy tính, nàng thật đúng là không tốt đi nhúng tay. Nha bỗng nhiên, Lục La trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, không thể tưởng tượng nổi dùng ngọc thủ chỉ vào sơn động phương hướng, run giọng nói, "Lạc Thần tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, hang núi kia thế mà đang run rẩy." Ân. Lạc Thần thuận thế nhìn lại, liền nhìn thấy sơn động chỗ đại sơn thật xuất hiện một tia run run. Nàng gương mặt xinh đẹp bá một cái hiện đầy đỏ ửng. "Phi, ngươi tiểu đệ đệ này, thế nào như thế dữ dội, động tĩnh này cũng quá lớn à, cũng không biết giữ lại một chút, tỷ tỷ vẫn còn chưa qua như thế kinh lịch đâu." Mặc dù có chút tức giận, nhưng ánh mắt của nàng chỗ sâu lại toát ra nồng đậm chờ mong cùng khát vọng. Cùng lúc đó, trong sơn động, Tô Thần cùng Liễu Như Yên chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Thần một bên huy động chính mình đại bảo kiếm, một bên tà mị mà hỏi, "Tiện nhân, kêu một tiếng ca ca." Nghe vậy, Liễu Như Yên hàm răng cắn chặt, thân thể mềm mại run rẩy, cảm giác toàn thân cao thấp có một loại cảm giác kỳ quái. Nhất là câu kia tiện nhân càng giống một đám lửa giống như thiêu đốt lấy nội tâm của nàng. "Ca ca." Liễu Như Yên trong miệng thốt ra một đạo nhỏ bé yếu ớt văn nhuế duyên dáng gọi to âm thanh. "Thần ngoan." Thấy thế, Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. A Liễu Như Yên đau khổ lại quất nhục hét lên một tiếng, nước mắt không cầm được chảy xuôi mà ra, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh vô cùng. Bất quá, nàng rất rõ ràng, chính mình chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận hết thảy trước mắt, bởi vì nàng tại Tô Thần trước mặt không có bất kỳ cái gì tư cách bàn điều kiện. Ân không cần rốt cục, nàng rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm dày vò, mang theo tiếng khóc nước nở hô. "Ha ha, không muốn cái gì." Nghe vậy, Tô Thần khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra tà ác nụ cười, đại thủ đặt ở Liễu Như Yên trên cằm mông. "Chủ nhân, tha mạng, nô tỳ." Rất nhanh, Liễu Như Yên khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, trong lòng càng là vạn phần quất đủ. Nàng vốn là cao cao tại thượng thanh vân minh thành nữ, hưởng thụ lấy trong tông môn ngàn vạn nam đệ tử tung hô, mà lúc này nàng lại thành trước mắt nam tử nữ nô. Nhưng lại là không cải biến được sự thật, cái này khiến nội tâm của nàng tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng cùng hối hận. "Hắc hắc, tha mạng." Chậm. Nhưng mà, Tô Thần không lưu tình chút nào, Tô Thần cười lạnh một tiếng. A nương theo lấy trận trận thê lương bi thảm âm thanh, toàn bộ đại sơn xuất hiện lần nữa lắc lư. Bên ngoài sơn động, nghe trong sơn động truyền ra dị hưởng, Lục La một đôi mắt đẹp mở to căng tròn. Sau một khắc, nàng nhịn không được che miệng nhỏ sợ hai thán nói, "Lạc Thần tỷ tỷ, chủ nhân thế nào như thế táo bạo a, đem kia nữ đánh thật là thê thảm a." Nghe được Lục La lời nói, Lạc Thần gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên một mảnh. Bất quá rất nhanh liền che giấu đi qua. "Kỳ hỉ, ngươi còn nhỏ, không hiểu." Nàng che miệng cười trộm, đôi mắt đẹp hơi gấp, toát ra mê người độ cong, dường như nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, gương mặt xinh đẹp càng phát ra kiểu mỹ lên, khiến chung quanh cỏ cây đều say. Nàng trong lòng thầm nghĩ nói, "Tiểu đệ đệ đây là cùng kia hồ mị tử không chết không thôi à, chiến đấu đến bây giờ đều không có kết thúc, quả thực quá điên cuồng." Đối với cái này, trong nội tâm nàng cũng bắt đầu có chút hâm mộ Liêu Như Yên. Trong sân động, Tô Thần đã đình chỉ công kích, thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. "Chủ nhân, ngươi lại cảm nhận được Tô Thần biến hóa?" Liễu Như Yên sắc mặt đỏ bừng một mảnh, liếc mắt. "Ba nghe vậy, Tô Thần tại cái mông của nàng bên trên trùng điệp vỗ một cái, khóe miệng gãy nết, âm thanh lạnh lùng nói, "Thế nào, ngươi còn không cho bổn thiếu chủ dạng này?" "Nô tỳ, không dám." Liễu Như Yên thân thể mềm mại run lên, không dám nói thêm cái gì. "Hừ, tính ngươi tức thời." Nhìn thấy cái này màn, Tô Thần lạnh hừ một tiếng, từ trong ngực móc ra đỏ lên tối sầm hai viên thuốc đưa tới Liễu Như Yên trước mặt, "Đem cái này hai viên thuốc ăn." "Chủ nhân, những này là..." Nhìn thấy hai viên thuốc, Liễu Như Yên có chút khó hiểu nói. "Màu đen tránh tử đan, nghĩ ngươi cũng biết bổn thiếu chủ ý tứ." Tô Thần khẽ miệng có chút dương lên, thản nhiên nói, "Về phần màu đỏ là ngọc nữ đan, đan này sau khi phục dụng, bất luận kẻ nào nhìn không ra ngươi đã phi sử tử, trong mắt bọn hắn, ngươi vẫn như cũ vẫn còn tấm thân xử nữ. Như thế ngươi vẫn như cũ có thể ở Thanh Vân Minh làm người cao cao tại thượng thánh nữ." Tô Thần cũng không phải cái gì hảo tâm, lo lắng Liễu Như Yên mang thai gì đó, chỉ là Liễu Như Yên hiện tại xem như hắn tại Thanh Vân Minh tông ám tử, có thánh nữ cái này một tầm thân phận có thể rất tốt thuận tiện Liễu Như Yên làm việc. "Tạ ơn chủ nhân." Giờ phút này, Liễu Như Yên trong lòng ấm áp, hốc mắt đỏ bừng nói rằng, nàng nghe Tô Thần có ý tứ là sẽ thả nàng trở lại Thanh Vân Minh, tiếp tục làm nàng thánh nữ, cái này khiến nàng có loại mất mà được lại cảm giác. "Ân, không tệ." Thấy thế, Tô Thần nhẹ gật đầu, đối Liễu Như Yên biểu hiện có chút hài lòng. "Cái này 10 cây thiên giai linh thảo cùng 20 gốc địa giai linh thảo, ngươi cầm trở lại tông môn hảo giao chức lệnh, ngươi chỉ cần làm tốt bổn thiếu chủ tại Thanh Vân Minh ám tử là được, giám thị Thanh Vân Minh nhất cử nhất động." Dứt lời, hắn theo càn khôn giới lấy ra 10 cây thiên giai linh thảo cùng 20 gốc địa giai linh thảo. "Là, nô tỳ tuân mệnh." Liễu Như Yên cung kính đáp lời, đưa tay tiếp qua tất cả linh thảo. Ngay sau đó, nàng đứng lên, đổi lại một bộ mới tinh quần dài trắng, lại khôi phục nguyên bản bộ kia cao quý lãnh diễm bộ dáng. "Chậc chậc, không hổ là Thanh Vân Minh thánh nữ, thật sự là xinh đẹp, chắc không được những cái kia Thanh Vân Minh những đệ tử trẻ tuổi kia đều quỳ ngươi dưới gấu quần." Nhìn lên trước mặt Liễu Như Yên, Tô Thần không khỏi đồng ý một tiếng, trong lòng dâng lên một cỗ chinh phục dục. Thanh Vân Minh bên trong những cái kia liếm cầu, nếu như biết mình trong lòng cao cao tại thượng nữ thần sớm đã thành vì mình độc chiếm sau, không biết rõ làm cảm tưởng gì. Tấu chương xong, chương 110, con mẹ ngươi. Ngươi lại muốn ăn cô nãi mãi. Chương 110, con mẹ ngươi. Ngươi lại muốn ăn cô nãi mãi. Chương 110 con mẹ ngươi. Ngươi lại muốn ăn cô nãi mãi. Hắc hắc, thu một cái đại tông môn thánh nữ là nữ nô, theo thân thể tới tâm hồn hoàn toàn chinh phục nàng, đoán chừng từ xưa đến nay chỉ có hắn Tô Thần một người. Vừa nghĩ tới, Tô Thần không tránh khỏi lộ ra cười đắc ý nhớ kỹ, ngươi lời này đều là ta Tô Thần nữ nô, thân thể của ngươi cũng nhất định phải chỉ có ta có thể đụng, đã hiểu không có. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói một câu. Đối với cái này Liễu Như Yên, hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm, nhất định phải cho nàng một chút cảnh cáo mới được, nhường nàng sợ hãi. Nữ nhân đi, ba ngày không đánh liền nhảy lên đầu lần nói. Cái gì? Nghe được câu này, Liễu Như Yên trừng lớn đôi mắt đẹp, môi đỏ run rẩy nói, chủ nhân, ngươi là Đông Hòa Châu Tô gia thiếu chủ Tô Thần. Ân, thế nào? Chẳng lẽ ta tại Bắc Vọng Châu rất nổi danh à? Nghe nói như thế, Tô Thần hơi nhíu mày, hơi kinh ngạc nói. Hắn một mực làm việc tương đối là ít nổi danh, tại Bắc Vọng Châu hẳn là không cá gì biết hiểu chính mình mới đối. Gặp hắn thừa nhận, Liễu Như Yên đầu tiên là sức sở, ngay sau đó gương mặt xinh đẹp đột nhiên vui mừng, kích động nói, chủ nhân, ngươi là không biết rõ, tên của ngươi sớm đã truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục mỗi một cái góc, ngươi thật là trong truyền thuyết dẫn động thương tiên chi nhãn hiển hóa khí vận chi tử, đương thời thứ nhất thiên tiêu. Giờ phút này, Liễu Như Yên trong đôi mắt đẹp hiện ra sùng bái. Truyền ngôn vị này Tô gia thiếu chủ có đại đế chi tư, là trăm vạn năm đến có khả năng nhất xung kích trở thành đại đế nhân vật. Nghìn tính và tính, đều không ngẫm lại tới chính mình trời xuôi đất khiến phía dưới, thành vị này tuyệt thế thiên tiêu nữ nhân. Không chỉ có như thế, tu vi của nàng lại có chút một tia đột phá cảm giác, hướng về tiểu thánh cảnh nhị trọng xuất phát. Nàng biết đây đều là Tô Thần nguyên nhân, quả nhiên khí vận chi tử chính là không giống bình thường. Lúc này, nàng hận không thể Tô Thần lại dùng đại bảo kiếm, mạnh mẽ trừng phạt nàng. Bất quá, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại về sau cơ sẽ có là, không nhất thời bội vã. Ha ha ha, nghĩ không ra buồn thiếu chủ vậy mà lợi hại như vậy. Nghe được Liễu Như Yên khích lệ, Tô Thần nhịn không được sờ lấy cái mũi nở nụ cười. Lập tức, sắc mặt hắn nghiêm túc mấy phần nói, ngươi lần này về Thanh Vân Minh, nhất định phải chú ý chi tiết, tuyệt đối đừng lộ ra chân ngựa, rõ chưa? Hắn cũng không muốn thật vất vả đạt được cám tử, bị người phát hiện sau hủy đi. Chủ nhân, yên tâm đi, nô tỳ nhất định sẽ thận trọng. Nghe vậy, Liễu Như Yên có chút cảm động. Đã lớn như vậy, không nghĩ tới một người đàn ông quan tâm, mặc dù Tô Thần cũng là có mục đích của mình. Vì không cho Liễu Như Yên bại lộ, Tô Thần đi đầu đi ra khỏi sân động, mang theo Lạc Thần mấy người nên rời đi trước. Mấy ngày sau, hoang cổ bí cảnh một chỗ trên sơn có không. Tô Thần cùng Lạc Thần, Lục La, Na Tháp Toa, Tiểu Tiên lúc này ở ngự không phi hành, tại hoang cổ bí cảnh bên trong tầm bảo. Lúc này khoảng cách hoang cổ bí cảnh quan bế thời gian còn có 7 ngày, Tô Thần chuẩn bị thừa dịp cuối cùng này thời gian nhiều vớt một chút chỗ tốt, dù sao ai cũng sẽ không ngại trong tay mình thiên tài địa bảo nhiều. Đương nhiên, hơn 10 đạo cường hành khí tức hướng hắn bên này đánh tới. Hắc hắc, có lớn cá đã mắc câu, Tô Thần cảm nhận được bốn phía khí tức, chẳng những trên mặt không có chút nào bối rối, khóe miệng một phát, lộ ra một tia cười tà. Vì có thể nhanh chóng thu hoạch được thiên tài địa bảo, hắn nghĩ ra lấy thân làm mồi đến câu cá phương pháp, nhanh chóng thu hoạch được thiên tài địa bảo. Chính là câu ra những cái kia cản đường cướp bóc tu luyện tu sĩ, tiến hành phản dọa dẫm. Vì có thể ở cái này hoang cổ bí cảnh bên trong nhanh chóng thu hoạch được thiên tài địa bảo, rất nhiều tông môn bí mật không phản đối trong tông môn tham gia hoang cổ bí cảnh thí luyện đệ tử, áp dụng một chút cướp bóc phương thức. Thậm chí những cái kia thực lực tương đối dựa vào sau tông môn, cổ vũ thí luyện đệ tử báo đoàn giết người cướp của, dùng cái này đến để thăng tông môn tại hoang cổ bí cảnh bên trong lấy được thiên tài địa bảo số lượng, từ đó không ngừng tăng lên tông môn thực lực. Đây cũng là môn phái nhỏ không còn cách nào. Tô Thần tương mình như vậy trần trụi bại lộ dưới ánh mặt trời, mặc dù bước lên nhất định phong hiểm, nhưng đây cũng là nhanh nhất thu hoạch được thiên tài địa bảo phương pháp. Trước đó hắn bay nửa ngày đều không có người đi lên ăn cướp, trong lòng của hắn còn vô cùng phiền muộn, cảm giác hiện tại những tông môn này đệ tử như thế an phận thủ thường, quả thực nhường hắn đều hơi kinh ngạc. Kia mấy chục đạo khí tức tại sau một lát liền đi tới Tô Thần mấy người trước người, bao quanh đem mấy người vây lại, đều dùng một loại ánh mắt đùa cợt chằm chằm lên trước mắt mấy người. Thật giống như nhìn xem mấy khối tới tay lớn thịt mỡ đồng dạng. Tôn Sư Minh, ngươi nhìn kia tử y liễu nữ tử cùng lục y liễu nữ tử, dáng dấp thật xinh đẹp, đợi lát nữa ngươi sướng rồi sau, để chúng ta cũng theo ở phía sau ăn chút thịt, ngược lại nữ nhân lại mang không đi ra, chúng ta muốn đầy đủ lợi dụng. Một gã thanh y nam tử chỉ vào Lạc Thần cùng Lục La đối với một gã nam tử áo đen nói. Nghe vậy, cầm đầu nam tử áo đen dùng dâm tà ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Thần cùng Lục La, hơi hờn nói, Lưu sư đệ, ngươi yên tâm đi, đi theo ta đằng sau tuyệt đối có canh uống, đợi lát nữa bắt được kia hai nữ nhân, ta chưa thoải mái một ngày, ngày thứ hai người liền giao cho các ngươi, tùy cho các ngươi thế nào dạy vào đi. Kia chỉ điểm Giang Sơn dáng vẻ căn bản là không có đem Tô Thần cùng đám người để vào mắt. Bọn hắn lại còn có hai cái linh sủng, trong đó vẫn là một cái nhân ngư, chật chật nhân ngư ta chơi trước chơi, về phần cái kia tiểu xà, các ngươi có thể làm thịt, sau đó nướng ăn. Cầm đầu nam tử áo đen căn bản là không có đem Na Tháp Toa cùng tiểu tiên lúc này lấy chuyện. Mặc dù tiểu tiên dáng vẻ người sáng suốt vừa nhìn liền biết có thể là Long tộc, hoặc là Long tộc họ hàng gần, nhưng bọn hắn có thể sẽ không tin tưởng tại cái này hoang vu người ở hoang cổ bí cảnh bên trong sẽ tồn tại cái này trở thượng cổ linh thú. Cùng nó muốn những cái kia có không có, còn không bằng giết ăn linh thú thịt thực sự. Nghe được áo đen đầu mục muốn ăn chính mình, tiểu tiên lập tức nổi trận lôi đình, con mẹ ngươi, ngươi lại muốn ăn cô nãi mãi. Nghe vậy, trước đó còn chấn định thanh y nam tử, sắc mặt đông nhiên biến có chút mất tự nhiên, lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hắn nhưng là biết có thể miệng nói tiếng người linh thú, thực lực bình thường đều là rất mạnh tồn tại, đầu này nhìn qua rất giống long linh thú, thật chẳng lẽ chính là thượng cổ linh thú. Xác suất này so gặp phải quỷ xác suất còn thấp. Hắn vội vàng hướng lấy bên cạnh nam tử áo đen nói, Tôn sư minh, cái này con linh thú vậy mà có thể miệng nói tiếng người, ngươi nhìn. Hắn nói bóng gió là nhắc nhở nam tử áo đen có phải hay không kế hoạch hơi hơi cải biến một chút, dù sao có thể miệng nói tiếng người linh thú bình thường đều không dễ trọng. Nghe vậy, nam tử áo đen chau mày, cẩn thận quan sát trước mắt Tô Thần một nhóm người. Lập tức không khí hiện trường bị dị lên. Tô Thần chỉ là không mặn không nhạt liếc mắt đám người vài lần, ngoại trừ tiểu tiên biểu hiện ra một bộ sinh khí bộ dáng bên ngoài, những người khác cũng không có biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ. Bình thường tu sĩ tại đối mặt cản đường ăn cấp lúc, hoặc nhiều hoặc ít sẽ biểu hiện ra một vẻ bối rối thân sắc. Mấy đạo thần thức tại Tô Thần bọn người trên thân quét tới quét lui. Tô Thần có lẽ là chờ đến hơi không kiên nhẫn, thúc giục nói, một đám ngu xuẩn, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Là ăn cướp vẫn là cung nên chúng ta? Cho thống khoái lời nói. Tấu chương xong, chương 111, trông thì ngon mà không dùng được ngân thương sáp đầu chương 111, trông thì ngon mà không dùng được ngân thương sáp đầu chương 111, trông thì ngon mà không dùng được ngân thương sáp đầu nghe vậy, 10 cái tu sĩ đều không người nào dám ra tay, đều là thận trọng nhìn bọn hắn chằm chằm. Kỳ thật bọn hắn trong lòng cũng không chắc chắn, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, đối phương đến cùng là thật không sợ bọn họ, có chỗ ỷ vào, vẫn là ở đằng kia cố làm ra vẻ. Ba ba ba. Cầm đầu nam tử áo đen vậy mà đập lên bàn tay, hướng về phía trước phóng ra một bước, đối với Tô Thần cười nói, cao. Thật sự là cao. Ngay cả ta kèm chút đều bị các ngươi hù dọa. Tôn sư minh, ngươi nhìn ra cái gì? Thấy thế, thanh y nam tử hơi nghi hoặc một chút nói. Liệu sư đệ, vừa rồi ta thật là dùng thần thức dò xét mấy người tu vi, nam nhân kia nhìn như kiêu ngạo nhất, kỳ thật hắn tu vi rác rưởi nhất, chính là một cái thần thông cảnh hậu kỳ tu vi, cái kia tử y đi nữ nhìn như ngực lớn yếu đuối, kỳ thật tu vi cao nhất, tiểu thánh sơ kỳ tu vi nam tử áo đen trên mặt hiện hiện một tia cười lạnh nói, một cái ấu thú, làm sao có thể miệng nói tiếng người? Đoán chừng là sử dụng cái gì chướng nhãn pháp, mê hoặc chúng ta mà thôi. Nghe được nam tử áo đen sau khi giải thích, thanh y nam tử mới chợt hiểu ra, trên mặt cũng là toát ra vẻ hưng phấn biểu lộ. Thì ra là thế, khó trách đám người này sẽ bình tĩnh như thế, thì ra đều tại cùng bọn hắn trang lão sói vây bơi đâu. Ngữ khí của hắn bắt đầu biến ngang ngược càn rỡ lên, tôn sư minh nói rất đúng, đám gia hỏa này chính là đang hư trương thanh thế, vì chính là dọa tìm chúng ta, phi, một đám rất rưỡi, cái kia lực lớn tử y y nữ nhân lão tử chơi định rồi. Bọn hắn bên này mười mấy người ít nhất đều là thần thông cảnh đỉnh phong tu sĩ, nam tử áo đen cùng bản thân của hắn tu vi càng là đạt đến tiểu thánh nhất trọng, đối phó trước mắt những tôn kép này còn không phải tùy tiện lắm. Lưu sư minh nói rất đúng, đợi lát nữa nam cùng linh thu trực tiếp giết, nữ đại gia có thể thật tốt đùa giỡn một chút, mấy ca đã thật lâu không đùa qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, đúng rồi cái kia nhân ngư cũng giữ lại, đây chính là hàng hiếm, lao tử đều không đùa qua đúng, hai nữ nhân này dáng người thật tuyệt, một đôi tay đều nắm không dưới hắc hắc. Bằng vào ta nhiều năm đùi hoa kinh nghiệm, hai nữ nhân này đều là xử nữ, nam này xem xét chính là trông thì ngon mà không dùng được ngân thương sát đầu. Ha ha ha, vị sư minh này, ngươi dạng này liền không đúng, nếu như hắn phá tầng mộ kia, chúng ta ăn cái gì, chúng ta hẳn là cảm tạ hắn, không phải hắn chúng ta còn ăn không được hàng một tay đâu. Đám người nhao nhao phát ra cười to, đang cười nhạo Tô Thần phương diện kia năng lực. Nghe được đối phương dâm nói lời xấu xa, Lục La Khí hai tay run rẩy, trên mặt càng là đỏ ửng liên tục, đoán chừng một nửa là khí, một nửa là bị xấu hổ. Tại cái này hoang cổ bí cảnh bên trong, xưa nay liền không người nào dám dạng này trêu chọc nàng. Đột nhiên, một đôi ấm áp đại thủ bao trùm tại Lục La kia một đôi ngọc thủ phía trên, bên hai truyền đến Tô Thần kia thanh âm ôn nhu, "Lục La, có ta ở đây đừng sợ, không cần cùng những này người chết so đo cái gì." Cảm nhận được ngọc thủ truyền đến ấm áp, Lục La tức giận tâm không ngừng yên tĩnh trở lại. Đôi mắt đẹp hướng sau lưng nghiêng mắt nhìn thêm vài lần Tô Thần, nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại như thế quan tâm cảm thụ của nàng, sâu trong đáy lòng có chút cảm động. "Tiểu tử, ngươi mẹ nhà hắn nói ai là người chết?" Thanh y nam tử thấy Tô Thần không coi ai ra gì, đứng ra chỉ vào Tô Thần mắng. Phốc, đám người chỉ thấy trước mắt một thân ảnh lung lay một chút, lập tức một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Ách, thanh y nam tử miệng bên trong chỉ phát ra một tiếng kinh ngạc âm thanh, liền rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, bởi vì cổ của hắn chỗ đã có một vết máu đỏ sẫm. Tô Thần đang thẳng tắp đứng trước mặt của hắn, trong tay cầm một cây chùy thủ. Trên lưới kiếm đã sớm buông máu, đang có mấy giọt máu tươi dọc theo lưới kiếm hướng phía dưới chảy tới. Thanh y nam tử tay phải che cái cổ, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị sau, thẳng tắp ngã về phía sau. Hắn thực sự là nghĩ không ra Tô Thần cái này tu vi rõ ràng chỉ có thần thông cảnh hậu kỳ tu vi rất rưỡi, làm sao làm được miểu sát hắn cái này tiểu thánh cảnh nhất trọng cao thủ. T. Tô Thần bỗng nhiên ra tay, kỹ tinh tứ tọa. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, ở trong lòng lẩm bẩm, hắn thế nào mạnh như vậy? Trên mặt mọi người lộ ra kinh ngạc biểu lộ, chân không tự chủ được hướng về sau bước đi, bọn hắn đã ý thức được chính mình lần này giống như đá vào tấm sắt lên. Cầm đầu nam tử áo đen hai chân không tự chủ được đánh lấy run rẩy, hắn không có chút nào ứng chiến chi tâm. Mặc dù Tô Thần có đánh lén thành phần ở bên trong, nhưng này miểu sát năng lực lại là thật sự. Bọn hắn loại người này từ trước đến nay chính là lớn yếu sợ mạnh, gặp phải Tô Thần loại này ngưu nhân, cũng chỉ có thể một chữ đi ứng đối, trốn. Đương nhiên Tô Thần sẽ không để cho bọn hắn kế hoạch chạy trốn đạt được, tại bọn hắn đối với Lục La cùng Lạc Thần nói ra những cái kia dâm nói lời xấu xa lúc, những người này đã định trước toàn bộ là người chết. Trốn. Cầm đầu nam tử áo đen nói ra cái chữ này sau, xoay người chạy. Đáng tiếc, khi hắn xoay người một sát na. Ngoa tạo. Một đạo kiếm quang hướng hắn phía sau lưng đánh tới, dọa đến hắn vội vàng tế ra vũ khí tiến hành phòng ngự. Làm. Một tiếng vang dọn, bảo kiếm trong tay của hắn trực tiếp từ giữa đó bị phi kiếm cho chặt đứt. Cái này nhìn thấy bảo kiếm trong tay của mình trực tiếp bị đối phương vừa đối mặt liền chặt đứt, trái tim của hắn lập tức liền lạnh xuống, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ra ngoài. Trong tay hắn thanh bảo kiếm này mặc dù không nói được là cái gì tốt bảo bối, nhưng một hiệp liền bị đối diện chặt đứt, đây là lần thứ nhất hắn gặp phải tình huống như vậy. A a, ngươi mới nhớ tới trốn, có phải hay không đã hơi chậm rồi, sớm làm gì đi. Tô Thần đi đến nam tử áo đen trước mặt, một cước dẫm trên mặt của hắn, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một bộ biểu tình hài hước. Giết người chu tâm không gì hơn cái này. Ngay tại lúc đó, Lạc Thần, Lục La, Na Tháp Toa cùng Tiểu Tiên sớm đã đại khai sát giới. Đặc biệt là Tiểu Tiên, tại đối phương nói ra muốn giết chết hắn ăn thịt lúc, khí trong mắt đều nhanh chừng đi ra, lúc này càng là một trọn mười. Nó ra tay không có chút nào mập mờ, trực tiếp dùng Long Viêm Liệt Hỏa, đem đối phương kích thương, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Đặc biệt là trước đó mấy cái kia tuyên bố ăn nó đi tu sĩ, đều là bị đốt thiếu cánh tay chân gãy, bộ dáng vô cùng thê thảm. Lúc đương thời nhiều phép lối, lúc này liền có nhiều thảm. Hiện tại, các ngươi biết Đông Hoa vì sao đỏ như vậy a? Nhìn thấy đối diện thê thảm như thế một màn, Tiểu Tiên khỏe miệng có chút dương lên, vẻ mặt khinh thường nói: "Đám gia hỏa này quả thực quá không trải qua đánh, ngay cả mình một chiêu đều không có chịu đựng được, quả thực quá rất rưởi." Nhìn xem sư đệ của mình đều ngã xuống đất kêu rên, cầm đầu nam tử áo đen đối mặt Tô Thần cũng không dám lại có một tia phản kháng. Hắn thấy được Tiểu Tiên phun ra chính là Long Viêm Liệt Hỏa, xác nhận Tiểu Tiên chính là một cái long động, thượng cổ thần thú, lúc này muốn chạy, không nói trước Tô Thần, chính là tại Tiểu Tiên trước mặt hắn đều không có bất kỳ cái gì chạy trốn hy vọng. Cùng nó chạy trốn, còn không bằng quỳ xuống đi cầu Tô Thần, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Bịch. Đại ca, chúng ta sai, ngài đại nhân có đại lượng, ngươi liền tha chúng ta a. Nghĩ thông suốt sau, nam tử áo đen quỳ rạp xuống đất, bỏ hướng Tô Thần, cầu xin. Tấu chương xong, chương 112, gia pháp hầu hạ chương 112, gia pháp hầu hạ chương 112 gia pháp hầu hạ lúc này hắn hối hận phát điên, nghìn tính bạn tính chính là không có tính ra đến, Tô Thần cái này tiểu đội thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu như sớm một chút phát hiện, hắn vạn vạn không dám đánh Tô Thần một đoàn người chủ ý ngoa tạo. Đừng làm bẩn giày của ta, Tô Thần trực tiếp một cước đem nam tử áo đen đá một cái bay ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nói. Bởi vì hắn tại gia hỏa này trên thân người thấy một cỗ nồng đậm mùi nước tiểu khai. Nam tử áo đen bị Tô Thần một cước đá bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở cách đó không xa trên mặt đất. Hắn không kịp bận tâm đau đớn trên người, đội vàng như là chó như thế hướng Tô Thần bên này bỏ đến, liền vết máu ở khóe miệng đều không có lo lắng lau. Ai u đại ca ngươi đừng lại là một hồi rú thảm, Tô Thần trực tiếp đối với nam tử áo đen đập mạnh, hung hăng nói, làm cho tất cả mọi người giao ra trên người thiên tài địa bảo, không phải các ngươi có để mắt. Nghe vậy, nam tử áo đen hai mắt tỏa sáng, cảm giác hy vọng sống sót hướng mình mắc, cho rằng chỉ cần đè xuống Tô Thần ý tứ đi làm, cái mạng nhỏ của mình liền sẽ không có việc gì. Hắn lập tức từ dưới đất bò dậy, thanh âm đề cao mấy phần, đối với chúng nhân nói, còn không mau đem trên người mình thiên tài địa bảo hết thể lấy ra, cho vị gia này cung cấp. Bên trên hắn vừa dứt lời, nguyên bản nằm trên mặt đất kêu rên khắp nơi đám người, lập tức liền đã ngừng lại tiếng rên rỉ, lộn nhào hoặc ngồi lên hoặc đứng dậy, nhưng tay đều đưa về phía trong ngực, bên hông, thậm chí đồ lót. Lạc Thần cùng Lục La thấy thế đều thẹn thùng cúi đầu, bởi vì nàng nhìn thấy có chút giá hỏa vậy mà đưa tay vươn vào giữa háng hắc hắc. Tô Thần nhìn sang thẹn thùng Lạc Thần cùng Lục La bối rối, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn biết bọn gia hỏa này không dám ở thời điểm này đùa nghịch cái gì hoa hoa ruột, xem như xuyên việt qua người tới, biết trước mắt những này nhìn như động tác hèn mọn gia hỏa đều là tại móc tiền để dành của mình. Đem chính mình tiền riêng giấu ở trong quần lót là an toàn nhất. Không bao lâu, đám người nhao nhao theo tư mật địa phương móc ra các loại túi trữ vật, đương nhiên tiện thể lấy đem ấn ký phía trên toàn bộ lau. Nhìn xem trước người nhiều loại túi trữ vật, Lạc Thần cùng Lục La có chút hoa mắt, lúc này nàng đột nhiên cảm giác được nam nhân không có một cái tốt, vậy mà vụng trộm tại địa phương bí ẩn giấu nhiều như vậy túi trữ vật. Cái này rõ ràng chính là không muốn để cho đạo lữ của bọn họ biết. Phi một đám vô sỉ nam nhân, Lạc Thần nhẹ phi một tiếng. Nghe vậy, Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, "Lạc Thần, muốn hay không ngươi trai nhìn một chút, ta nơi đó có hay không giấu tiền riêng?" "Ta không phản kháng hử, ta mới không mắc như đâu, lượng ngươi cũng không dám giấu giếm tỉ bội chúng ta mấy người tư tàng hàng hóa, ngươi nếu là dám." "Ta liền hắc hắc, ta nếu là dám đâu? Ngươi muốn thế nào?" Tô Thần đem mặt dán vào, lộ ra một bộ tiện tiện cười xấu xa. Đám người nghe được giữa hai người đối thoại, đều hiếu kỳ bên hai, muốn biết Lạc Thần trả lời như thế nào Tô Thần tràn đầy khiêu khích. Lạc Thần chau mày, môi đỏ khẽ mở, thử lạnh nói, "Thử. Ngươi nếu là dám công ta nhóm tư tàng, ta liền đem ngươi nơi đó bóp nát." Nói một đôi tiểu xảo ngọc thủ song quyền nắm chặt, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào Tô Thần nơi đó ngoạc ảo. Quá tàn bạo, đám người nghe vậy đều là toát ra một luồng lương khí, cảm giác mặt một cô gió lạnh thổi qua. Đều dùng một bộ đồng tình ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, hiển nhiên đối với hắn tao ngộ vô cùng đồng tình. Nghe được Lạc Thần ngoan thoại, Tô Thần lập tức cũng cảm giác đến phía dưới truyền đến một hồi ý lạnh, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, dựa vào không hổ là sống trăm vạn năm đệ nhất mỹ nữ, lại còn có như thế tàn bạo một mặt. Hắn lắc đầu, đi thăm dò nhìn trước người nguyên một đám túi chứa vật, xem xét bên trong thiên tài địa bảo. Cái này xem xét không sao, xem xét giật mình. Trong túi chứa vật các loại thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có không thiếu nữ tu quần áo, liền áo lót đều có. À, đám gia hỏa này chẳng lẽ đều là biến thái? Phát hiện trong túi chứa vật có không ít nữ tu quần áo sau, Tô Thần nhìn xem trên mặt mọi người lộ ra một bộ vẻ khinh thường. Không đúng, hẳn là bị bọn hắn tranh đoạt túi chứa vật nữ tu lưu lại. Tô Thần lập tức đem chính mình trước đó ý nghĩ hủy bỏ. Tô Thần đem trước mắt túi chứa vật nguyên một đám nhặt lên, đem bên trong thiên tài địa bảo đều chứa vào chính mình càn khôn giới trong ngón tay. 6 cái đạo quả, 1 bình thạch thủy thạch nhũ, 3 cây thiên giai linh thảo, 10 cây địa giai linh thảo, nữ tu áo lót 10 bộ, nữ tu váy dài 10 cái, bằng sắt bảo kiếm 1 thanh, thượng phẩm linh thạch 1000 khối, trung phẩm linh thạch 3500 khối. Ngoa tạo. Nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao sau, Tô Thần kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Bất quá động tác trong tay của hắn cũng chỉ là hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục ở bên trong trộm tới. Đám người thấy Tô Thần đem từng kiện thiên tài địa bảo theo trong túi chữ vật lấy ra, chứa vào chính mình càn khôn giới trong ngón tay, đều lộ ra một hồi vẻ hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng không ai dám đi tới đoạn, bởi vì một bên tiểu tiên đang lườm một đôi như chuông đồng lớn ánh mắt, nhìn hắn chằm chằm nhóm, để bọn hắn không dám có một tia lòng kháng cự. "Tiểu tiên, đây là thưởng ngươi." Vừa dứt lời, bốn cái đạo quả hướng tiểu tiên trên đầu đập tới. Tiểu tiên thấy thế chẳng những không có mảy may sinh khí, tương phản còn hy vọng nhiều đến một chút. Tạ ơn lão đại nhiều, tiểu tiên một ngụm liền đem bay tới kia bốn cái đạo quả nuốt vào bụng, long nhãn nhắm lại, vui vẻ bắt đầu nhai nuốt. Ngay tại Tô Thần đang cao hứng đem nguyên một đám túi chứa vật thành công lúc, đột nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng khét đều. "Tiểu đệ đệ, ngươi thật vô sỉ." Cảm nhận được cái hốt nhận lấy trùng điệp một kích, Tô Thần lên cơn giận dữ, quay đầu muốn nhìn một chút đến cùng là ai ăn gan hùm mật gấu, cũng dám gõ hắn đầu. Cái này khi hắn thấy là Lạc Thần lúc, lập tức đem muốn phát tác sắc mặt cho thu về, thầm nói, "Lạc Thần, ngươi đây là, ngươi còn có bước mặt hỏi, ngươi nhìn trên tay ngươi cầm đúng là cái gì?" Lạc Thần cũng không có bởi vì hắn chịu thua mà chuẩn bị buông tha hắn. Nghe vậy, Tô Thần có chút không hiểu cho nên, đem trong tay quần áo nhéo nhéo, vuốt vuốt, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, cuối cùng vô sỉ dùng chính mình mũi chó hít hà, vẻ mặt bình tĩnh, "Ta cầm là cái gì? Không phải liền là chút nữ tử?" Mặt trên còn có điểm hương. Lạc Thần gặp hắn vậy mà vô sỉ đem cái mũi đụng lên đến hỏi những cái kia nữ tu áo lót lúc, khí đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, dù là nàng tính cách dịu dàng, cũng không chịu nổi lửa giận trong lòng. "Tiểu đệ đệ, ngươi Tô Thần thì biểu hiện ra một cỗ bình thường thần sắc, không phải liền là nữ tu áo lót sao? Cái này tại Lam Tinh là chuyện rất bình thường. Thậm chí còn có nam sinh cho bạn gái mua gì khăn đây này." "Lạc Thần, ngươi còn như vậy, gia pháp hầu hạ." Thấy Lạc Thần một bộ ăn người bộ dáng, Tô Thần xoay người làm chủ. Nghe vậy, Lạc Thần nhíu mày, "Gia pháp hầu hạ?" Chỉ là không chờ nàng kịp phản ứng, liền thấy Tô Thần trên mặt kia nụ cười bị uội, cùng kia một đôi không ngừng đâm động hai tay. Xem xét liền đối với mình không có ý tốt. Tấu chương xong.